Chương 114, Quyến Vũ chi tướng chương 114, Quyến Vũ chi tướng chỉ chốc lát sau, Dương Phong phái người mang tới hai vỏ yến rượu. Một vỏ 50 cân, hai vỏ chính là 100 cân. Cổ Hồng Vũ đêm nay cũng tại Sở Phong điện hầu hạ, hắn biết Dương Phong cho Dương Tranh, Dương Khâm mấy người cũng chỉ là mỗi người 6 đàn mà thôi. Ha ha ha, đa tạ yến quận vương điện hạ để mắt chúng ta. Cổ Hồng Vũ tâm hoa nộ phóng, chắp tay nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đến hồi cùng phục mệnh, cái này liền cáo tử. Cổ Hồng Vũ hài lòng mà về. Trừ hai vỏ yến rượu bên ngoài, Dương Phong còn đưa cho hắn 20 cân thịt bò khô, thơm nước sông vào mũi a đuổi đi Cổ Hồng Vũ. Dương Phong lúc này mới đem độc câu nghi phượng ý chỉ mở ra, không khỏi hơi có thất vọng. Cũng không phải là cái gì ban thưởng, mà là độc câu nghi phượng biết được Dương Phong bên người ngay cả cái phục vụ tỷ nữ đều không có, liền từ hoàng cung gọi 8 cái cung nữ ban thưởng cho hắn. Dương Phong hỏi lại Vương Đại Cảnh, Cổ Hồng Vũ xác thực mang theo 8 cái cung nữ tới, nói là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Bản vương đã trở lại Lạc Dương trọn vẹn 7 ngày, ngày mai tham gia thu vây đằng sau, lại là thư họa giải thi đấu, liền sẽ trở về Yên Châu. Nếu là hoàng tổ mẫu cho bản vương an bài tỷ nữ, ngày đầu tiên liền sẽ chuẩn bị đúng chỗ, làm sao đến mức các loại bản vương mau rời đi Lạc Dương thời điểm, mới đưa tỷ nữ đưa tới. Không đối, việc này không có đơn giản như vậy, hoàng tổ mẫu cử động lần này tất có thâm ý. Dù là Dương Phong thông minh, nhất thời cũng đoán không ra độc câu nghi phượng dụ ý, liền đi trước nhìn một chút cái này 8 cái cung nữ lại nói. Dương Phong trở lại thư phòng không bao lâu, cái này 8 cái cung nữ liền bị Vương Đại Cảnh cho mang tới. Dù là Dương Phong bên người có Tư Đồ Thiến, Son Phấn, A Y Liễu Na các loại mỹ nữ, giờ phút này gặp này một đám oanh oanh nghiến nghiến, vẫn là có một loại cảm giác kinh diễm. Đêm nay, Sở Phong điện bên trong, bưng thức ăn đưa rượu lên cung nữ cũng không ít, trọn vẹn 60, 70 người, nhưng dung mạo cùng tư thái cơ hồ đều không kịp trước mắt 8 người này. Trong đó hai người, Dương Phong còn nhận ra, chính là cho hắn đưa rượu lên bưng thức ăn hai cung nữ kia, một cái gọi Mị Nhi, một cái gọi Đông Nhi. Còn lại lục nữ, đều không thể so với Mị Nhi cùng Đông Nhi kém. Dương Phong khẽ khẽ thở dài, thầm nghĩ, xem ra cái này 8 cái tỷ nữ là hoàng tổ mẫu từ cung nữ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, sợ rằng sẽ là mỹ mạo nhất 8 người. Chọn cung nữ phụng dưỡng ta, lại không chọn nhất có ánh mắt, tay chân nhất nhanh chóng, lại tuyển mỹ mạo nhất. Xem ra hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu là cố ý thăm dò ta, nhìn ta có thể hay không chịu đựng được sắc đẹp rủ rỗ. Tâm niệm cố định, Dương Phong liền có chủ ý độc câu nghi phượng hạ ý chỉ ban tặng. Dương Phong đương nhiên không thể đem các nàng lui về, nhất định phải lưu lại. Tặng người, đương nhiên có thể. Nhưng bởi như vậy, liền dễ dàng để Dương Hiển cùng độc câu nghi phượng hiểu lầm, cho là Dương Phong là tại càng che càng lộ. Nếu không có khả năng lui về, cũng không thể tặng người, nếu là một mực lưu tại Yến quận vương phủ, cũng không phải chuyện tốt. Dương Phong đã nghĩ ra một cái biện pháp. Yến Châu không phải muốn mở một tòa anh hùng lâu thôi. Anh hùng lâu món ăn, Dương Phong sẽ đích thân chỉ điểm. Anh hùng lâu cầm sát, Dương Phong tuyển định cao số phượng. Anh hùng lâu vũ nữ, tạm thời chuẩn bị để A Iliana cùng cái kia 4 cái hung nô mỹ nữ. Cho nên thôi, hiện tại chỉ kém một dạng, chính là anh hùng lâu phục vụ viên. Độc câu nghi phượng ban thưởng cái này 8 cái mỹ nữ tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A Dương Phong sầm mặt lại, quắc, nếu hoàng tổ mẫu đem bọn ngươi 8 người ban thưởng cho bản vương, từ giờ trở đi các ngươi chính là Yến quận vương phủ người. Yến quận vương phủ quy củ cũng không phức tạp, bản vương hiện tại nói cho các ngươi biết. Thứ nhất, nhất định phải vô điều kiện nghe theo bản vương cùng vương phi mệnh lệnh, không thể phản bội. Thứ hai, không được ý thế hiếp người. Nếu như các ngươi ai vi phạm với Yến quận vương phủ quy củ, nhẹ thì trừng hình, nặng thì đưa về hoàng tổ mẫu nơi đó. Đương nhiên, mặc kệ là tại trong vương phủ hay là vương phủ bên ngoài, nếu như các ngươi bị khi dễ, bản vương giã sẽ vì các ngươi xuất khí. Mỹ Nhi 8 người nghe được là âm thầm kinh hãi. Trường hình đã đủ hung ác, nếu là bị đưa về đến độc câu nghi phượng nơi đó, nhất định là một con đường chết. Nô tỳ các loại, cần tuân điện hạ chi mệnh, tuyệt không dám lỗ mãng. Dương Phong đối với Vương Đại Cảnh phân phó, ngươi dẫn các nàng mấy cái xuống dưới, mỗi người một cái tiểu viện, nghỉ ngơi cho tốt. Nô tỳ tuân mệnh. Vương Đại Cảnh lên tiếng, đối với Mỹ Nhi bọn người quát, các ngươi đều cùng chúng ta đến. Mỹ Nhi 8 người cùng nhau hướng Dương Phong phúc phúc thân, nô tỳ các loại cáo lui. Đương nhiên, Dương Phong cảm thấy khẽ động, lâm thời có một cái ý nghĩ, lại quát, Vương Đại Cảnh, không cần cho Mỹ Nhi chuẩn bị chỗ ở, để nàng đi tắm một phen, sau đó đi bản vương chỗ ở. Mỹ Nhi nghe, đại hỉ cực kỳ, vội vàng chuyển người qua đến, run giọng nói ra, nô tỳ đạt tạ điện hạ. Bị Dương Phong coi trọng, lưu lại thị tẩm, tuyệt đối có thể bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Còn lại thất nữ đều là hâm mộ cực kỳ, trong lòng càng là một trận thất lạc. Quả nhiên, quyến rũ chi tướng, dễ dàng nhất đạt được nam nhân ưa thích. Vương Đại Cảnh nhìn Dương Phong một chút, lần nữa lên tiếng, mang theo bát nữ rời đi. Dương Phong nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, các ngươi không phải muốn đủ kiểu thăm dò ta sao? Tốt, ta liền cho các ngươi một loại rất háo sắc giả tượng, để cho các ngươi thất vọng một chút. Chỉ có dạng này, hoàng tổ phụ mới chịu đáp ứng ta cùng Thiến Nhi hôn sự. Kể từ đó, Đông Cung chính là ta cái kia tam thúc cùng tứ thúc, đều sẽ cho là hoàng thái tôn vị trí không có duyên với ta, sẽ không lại đem ánh mắt quá chú ý Yến Châu. Dù sao, Yến Châu cần thời gian phát triển, tạm thời còn tưởng là không dậy nổi mục tiêu công kích đã lại nói, cái này 8 cái tỷ nữ bên trong, tất nhiên sẽ có giáo phường ti người, hoặc là một cái, hoặc là hai cái, ta phải đem các nàng tìm ra, sau đó tương kế tiểu kế. A sau gần nửa canh giờ, Dương Phong trở lại phòng ngủ, Mị Nhi đã đang chờ. Nô tỳ Mị Nhi, tham kiến điện hạ. Một đầu nồng đậm mái tóc, triệt để xuống, đuôi sao rũ xuống bên hông, giống như một đạo màu đen thác nước. Da thịt tuyết trắng, dung nhan thiếu mỹ, câu hồn ánh mắt, quyến rũ khí chất, đầy đặn dáng người, điệu đà thanh âm, tất cả đều phát huy lớn nhất câu dẫn tác dụng. Dương Phong cũng cảm giác được cuống họng có chút làm, huynh đệ có chút dục dịch, có loại ôm mị nhi liền lên giường xúc động. Dù sao cũng là duyệt khắp đảo phía người đời sau, Dương Phong hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm xúc động, từ tốn nói, "Mị nhi, bình thân đi." Nói, Dương Phong đi qua, ngồi ở trên ghế. Mị nhi sững sờ, nàng vốn cho rằng Dương Phong sẽ giống đại chu mạt đế một dạng, vội vã không nhịn nổi mà đưa nàng ôm vào giường, thô lô xé toang y phục của nàng, thô lô đem nàng chiếm hữu. Có thể Dương Phong lại ngồi ở bên cạnh bàn, tựa hồ muốn uống nước. Mị nhi cũng không dám thật mặt người, vội vàng bước nhanh đi qua, cầm lấy ấm trà cùng chén trà, cho Dương Phong đổ nước, bưng đến trước mặt, "Điện hạ, xin mời uống nước." Dương Phong tiếp nhận, uống một ngụm, nhìn về phía Mị nhi, "Mị nhi, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Bản vương cùng ngươi nói chuyện, sẽ không bị người thứ ba biết, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ăn ngay nói thật. Nhớ kỹ, đây là bản vương đưa cho ngươi một cơ hội, ngươi nói thật hoặc là nói láo có thể quyết định ngươi tuổi già vận mệnh." Nguyên lai là muốn hỏi nói, Mị nhi thân thể mềm mại run lên, mím môi một cái, thấp giọng nói ra, "Nô tỳ, nô tỳ minh bạch." Dương Phong lại uống một hớp nước, hỏi, "Nói đi, ngươi là như thế nào tiến cung?" Chương 115, tuyệt đối không nên giết nô tỳ. Chương 115, tuyệt đối không nên giết nô tỳ. Mị nhi thấp giọng nói ra, "Bẩm điện hạ, nô tỳ vốn là trước đại chu quốc tần phi, thụ nhất mặt đế sủng ái. Đại chu quốc vong hậu, nô tỳ may mắn không chết, bị chui vào hoàng cung, làm một tên cung nữ." Dương Phong nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi chính là trước đại chu quốc Vân Quý phi?" "Bẩm điện hạ, chính là." Dương Phong cười nói, "Bản vương dã nghe nói qua, ngươi là trước đại chu quốc 300 năm đến trẻ tuổi nhất quý phi. Ngươi 13 tuổi tiến cung, được phong làm chính bát phẩm hài nữ, chính là hậu cung chi mạn. Thời gian 3 năm, ngươi từ sau cung chi mạn, từng bước một thượng vị, cuối cùng được phong làm quý phi, gần với hoàng hậu. Nghe nói, ngươi lúc toàn thịnh, ngay cả hoàng hậu cũng phải làm cho ngươi bà phận. Không nghĩ tới, đường đường trước xung quanh quý phi, hiện tại thành ta Yến quận vương phủ nô tỳ, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Đều nói hồng nhan họa thủy, bản vương há có thể nghe đến đó." Mị nhi coi là Dương Phong muốn giết nàng, doa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, "Bẩm điện hạ, đây đều là trần niên sự tình, nô tỳ sớm đã hối hận lúc trước hành động. Từ giờ trở đi, nô tỳ sinh là Yến quận vương phủ người, chết là Yến quận vương phủ quỷ, tự sẽ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng điện hạ, tuyệt không hài lòng. Cầu điện hạ khai ân a, tuyệt đối không nên giết nô tỳ." Nói, Mị nhi khóc lên. Dương Phong trợn trắng mắt, "Bản vương nói qua muốn giết ngươi sao? Ý tứ của bổn vương là, trước đại chu quốc diệt vong, không phải ngươi chi tội, mà là trước cuối tuần đế ngu ngốc bố trí. Coi như không có ngươi Vân Mị nhi, cũng sẽ có Dương Mị nhi, Triệu Mị nhi chi lưu." Vân Mị nhi lúc này mới thở dài một hơi, "Nô tỳ đa tạ điện hạ anh minh. Chỉ cần ngươi không ngỗ nghịch bản vương, phản bội bản vương sao lại giết ngươi, đứng dậy đi." Dương Phong đối với Vân Mị nhi khoát tay áo, đe dọa đã đủ rồi. Vân Mị nhi là tiền triều tần phi xuất thân, tự nhiên là không thể lại nhập giáo phương ti, cũng liền không phải độc câu nghi phượng nhãn tuyến. Dương Phong từ tốn nói, "Vân Mị nhi, ngươi cũng đã biết, làm sao có thể thu hoạch được bản vương sủng ái?" Vân Mị nhi đối với Dương Phong có chút bỡ ngỡ, dù sao Dương Phong trước mặt cuối tuần đế tính cách hoàn toàn khác biệt, để Vân Mị nhi sợ không tới sâu cạn. "Nô tỳ không biết, còn xin điện hạ cho biết." Vân Mị nhi yếu ớt nhìn Dương Phong một chút, thấp giọng đáp. Dương Phong hắt một tiếng, "Rất đơn giản, bản vương để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, mà lại nhất định phải làm đến tốt nhất." Vân Mị nhi rất thông minh, lập tức hỏi, "Còn xin điện hạ phân phó?" Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, mặt khác trong bảy người, tất có giáo phường ti xuất thân. Mặc kệ là một cái hay là hai cái, ngươi nghĩ biện pháp đưa các nàng tìm ra, mà lại nhất định phải tìm đúng. "Còn có, tuyệt không thể bị các nàng phát hiện, ngươi hiểu không?" Vân Mị nhi là phi tử xuất thân, đương nhiên biết được giáo phường ti là khái niệm gì. "Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ là điện hạ làm tốt chuyện này." Dương Phong ân một tiếng, "Làm xong, ngươi liền không còn là nô tỳ. Làm không xong, ngươi cả đời này chỉ có thể là nô tỳ, thậm chí sẽ còn bị hoàng hậu chô không dung." Vân Mị nhi tâm tình kích động, cơ hội rốt cuộc đã đến. Trước tuần diệt vong, Vân Mị nhi từ quý phi bị biếm thành cung nữ, một lần nàng thất lạc cực kỳ. Vân Mị nhi vốn cho rằng, bằng vào mỹ mạo của nàng cùng quyến rũ chi tướng, có lẽ có thể gây nên tân hoàng đế chú ý, lần nữa thu hoạch được tần phi địa vị, dù là không còn là quý phi. Thế nhưng là, Dương Hiển tựa hồ không thích nữ sắc, tính cả hoàng hậu, hậu cung mới chỉ có 5 người. Trong hoàng cung, gặp qua nàng hoàng tử cùng đại thần, đều con mắt tỏa ánh sáng. Vân Mị nhi cũng đang mong đợi, có một ngày nàng có thể bị ban thưởng cho cái nào đó hoàng tử hoặc là đại thần, liền không còn là mỗi ngày hầu hạ người cung nữ. Đêm nay, Vân Mị nhi nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Chỉ bất quá, Dương Phong người chủ tử này tựa hồ rất khó hầu hạ. Nhưng là, Dương Phong cho nàng nhiệm vụ, cũng tương đương là cho nàng cơ hội. Vân Mị nhi vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất, "Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt việc này." Dương Phong chân phải móc tại Vân Mị nhi cái cằm chỗ, cười nhạt một tiếng, "Đứng dậy đi, thời gian không còn sớm, ngày mai bản vương còn muốn tham gia thu đây, chúng ta nghỉ sớm một chút." Vân Mị nhi lập tức đứng dậy, núng nịu nói ra, "Điện hạ mời đứng dậy, nô tỳ hầu hạ điện hạ thay quần áo." "Ân." Dương Phong đứng dậy, duỗi ra hai tay, tiếp nhận Vân Mị nhi phục dưỡng. Dương Phong cùng Vân Mị nhi hành vân mưa sự tình, tự nhiên là tiêu diêu khoái hoạt, nhưng đông cung lại là hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Dương Thâm, Tiêu Thị, Dương Bách sắc mặt đều rất âm trầm. Dương Bách càng là đại khí không dám thô thở một tiếng, e sợ cho Dương Khâm sẽ đem lửa giận rơi tại trên đầu của hắn. Lần này, Dương Bách lo lắng là dư thừa. Đêm nay Dương Bách ra hai lần xấu hổ. Lần thứ nhất, Dương Phong làm thơ thời điểm, Dương Bách cố ý vỗ tay gọi tốt, đánh gãy Dương Phong mạch suy nghĩ. Dương Phong mạch suy nghĩ bị đánh gãy không có đánh gãy, không ai biết, nhưng Dương Phong cuối cùng phần cuối, tuyệt đối là thiên cổ nhất truyện. Ba chén ra kinh điển cố sự, về sau cũng bị truyền khắp đại sở quốc. Lần thứ hai, Dương Bách chủ động xin đi giết giặc, muốn biểu hiện thư pháp. Kết quả đây, Dương Phong thư pháp lại đem hắn hung hăng đánh mặt. Mà Dương Khâm đâu, đêm nay cũng ra hai lần xấu hổ. Lần thứ nhất, Dương Khâm không biết rượu trắng, chủ động bại lộ hắn đối với Dương Phong không chào đón. Kỳ thật cũng là hắn trúng Dương Phong tiểu tính toán, bởi vì Dương Phong căn bản liền không có giải thích rượu này không giống bình thường. Lần thứ hai, Dương Khâm cố ý đề nghị làm thơ khánh trung thu, muốn cho Dương Phong mất mặt. Ai nghĩ đến, ngược lại là cho Dương Phong Dương danh lập vạn cơ hội. Còn có một cái chính là, phải biết Dương Phong dâng ra lễ vật là hai cái này, Dương Khâm xác định vững chắc liền để Dương Bách tùy tiện cho Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng hiến một món lễ vật. Gốc kia ngọc san hô, tuyệt đối là trước Tề Mạt Đế yêu thích nhất bảo vật, không có cái thứ hai, nói là vô giới chi bảo đều không quá phận. Dương Bách đưa ra ngoài, nhưng không có thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt, chẳng khác gì là không công tổn thất thôi. Đương nhiên, nước hoa sự tình, chẳng khác gì là Tiêu Thị cũng làm một kiện tai nạn xấu hổ. Tóm lại, buổi tối hôm nay, Dương Khâm, Tiêu Thị cùng Dương Bách ba người liên thủ lại, đem Đông Cung mặt mũi cơ hồ mất hết. Trong thư phòng, trầm mặc trọn vẹn một khắc đồng hồ, Tiêu Thị mới phá vỡ trầm muộn cục diện. Thái tử, sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi. Chỉ là lịch tử kia càng phát ra thu hoạch được phụ hoàng cùng mẫu hậu ưa thích, này không phải việc lương thiện à? Binh pháp, võ nghệ, đấu chữ, câu đối, thư pháp, thi tử, lịch tử kia mọi thứ tinh thông, cứ thế mãi, cái này hoàng thái tôn vị trí chỉ sợ sẽ sớm định bị khâm định. Dương Khâm đùng một tiếng, đem chu bút hung hăng đập vào trên mặt bàn, cắt thành hai đoạn. Cái này chu bút bị Dương Khâm lửa giận tàn phá nhiều lần, rốt cục không chịu nổi. Dương Khâm cười lạnh một tiếng, lịch tử kia dù sao tuổi trẻ, lại có lẽ là trước kia giấu rốt thời gian quá dài, không hiểu được tu liễm, lần này vậy mà phong mang tất lộ. Cây có mọc thành rừng, mà gió vẫn thổi bật dễ, bản cung tin tưởng, nhất định sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Về phần Bá Nhi, từ mai, không thể lại có tranh phong chi tâm. Đợi thu vây kết thúc, ngươi liền lập tức tiến về Hán Châu Liên Tiên, phải tất yếu làm ra một phen công chẳng đến, để cho ngươi hoàng tổ phụ nhìn thấy năng lực của ngươi. Về phần đối phó nghịch tử kia, bản cung lòng có đã có lập kế hoạch, các ngươi không cần sầu lo. Hừ, Dương Khâm trong lòng cười lạnh một tiếng, nghịch tử, lần này thu vây, Hoàng Hạc Sơn chính là nơi chôn thấy ngươi. Dương Khâm đủ cẩn thận, chuẩn bị ám sát Dương Phong, ngay cả Tiêu Thị cùng Dương Bách đều không nói, chỉ nói là nhất định sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Chương 116, Tần Vương, Ký Vương cùng Thấm Dương công chúa. Chương 116, Tần Vương, Ký Vương cùng Thấm Dương công chúa. Tần Vương phủ. Thư phòng. Tần Vương Dương Minh uống canh giải rượu đằng sau, Trịnh Thị liền đem tất cả hạ nhân đều rõ ràng lui. Vương phi thế nhưng là muốn nói Phong Nhi sự tình. Tần Vương Dương Minh cười hỏi một câu. Trịnh Thị nhẹ gật đầu, thần thiếp đang có ý này, không biết vương gia có gì cảm tưởng. Tần Vương Dương Minh hé mắt, cười nhạt một tiếng, kẻ này bất phàm, tất thành đại khí. Ngay sau, nếu là có thể cùng Phong Nhi làm đối thủ, đâu chỉ làm nhân sinh một kiện điều thú vị a. Trịnh Thị kỳ quái vì hỏi, nghe vương gia chi ý, tựa hồ rất có nắm chắc. Rất có nắm chắc, tạm thời có chút nói chi còn sớm. Tần Vương Dương Minh cười ha ha, nhưng phàm là người, vô luận lại ưu tú, tất nhiên sẽ có nhược điểm. Nhất là giống chúng ta những này chấp trưởng một châu chi địa vương gia, một khi bị người phát hiện nhược điểm, chẳng khác nào là tử huyệt bạo lộ ra, làm sao có thể bất bại. Ngày xưa, đại ca vì sao bị phế, chẳng lẽ vương phi ngươi cũng không biết sao? Trịnh Thị khẽ gật đầu, đại ca chỗ bại chính là bởi vì háo sắc cùng lưỡi chính nguyên cớ. Tần Vương Dương Minh vừa cười vừa nói, xem ra vương phi là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai cũng. Trịnh Thị sững sờ, còn xin vương gia chỉ điểm sai lầm. Tần Vương Dương Minh từ tốn nói, thái tử háo sắc, thái tử lưỡi chính, sắc thực cũng là quốc chi tối kỵ, không làm phụ hoàng chỗ vui. Sau đó, điểm trọng yếu nhất chính là tự phụ. Đại ca tự nhận là hán văn võ song toàn, năng lực phi phàm, lại là trưởng tử, vị trí thái tử này tất nhiên là vững như bàn thạch. Thái tử vị trí nếu là vững như bàn thạch, hoàng vị kia ngày sau tất nhiên sẽ thuận lý thành trương. Cho nên đại ca liền cùng trong triều một chút đại thần rất thân cận, tạo thành kết đảng hiểm nghi. Lúc đó phụ hoàng mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng thân thể cũng không có tật, ở vào tuổi xuân đang độ thời kỳ, há có thể cho phép thái tử kết đảng sự tình phát sinh. Mấy ngàn năm qua, thái tử kết đảng tạo phản, sớm đăng vị sự tình, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mười mấy lên. Phụ hoàng tuổi tác càng lớn, lòng nghi ngờ càng nặng, tự nhiên là không cho phép đại ca làm cản như vậy. Chỉ bất quá vẹn vẹn như vậy, không đến mức để phụ hoàng ra tay gắt phế đi đại ca. Là nhị ca nhắm ngay thời cơ, đột nhiên nổi lên, lúc này mới đem đại ca đẩy vào vực sâu vạn trượng. Cho nên thân là vương giả, tuyệt đối không thể có khuyết điểm, càng không thể bị đối thủ biết. Dừng một chút, Tần Vương Dương Minh tiếp tục nói, Phong Nhi mặc dù ưu tú, nhưng dù sao tuổi trẻ, lại đột nhiên thu hoạch được thành quyến, há có thể sẽ còn như giấu rốt thời điểm khiêm tốn như vậy. Cái gọi là trèo càng cao, rơi liền càng hung ác. Vương phi một mực rửa mắt mà đợi, đợi trung thu đằng sau, Phong Nhi tâm thái chắc chắn sẽ phát sinh chuyển biến, nhược điểm của hắn cũng tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, không cần cô xuất thủ, cô thái tử kia nhị ca sao lại buông tha cơ hội tốt? Trịnh Thị tâm phục khẩu phục gật gật đầu, vương gia lời ấy đại thiện, thần thiếp thụ giáo. Tần Vương Dương Minh vừa cười vừa nói, đêm trung thu yến đằng sau, tiến quận vương quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ đối với triều đình thế cục có chỗ ảnh hưởng. Trịnh Thị cảm thấy khẽ động, hỏi, vương gia chi ý là, Cam Thủy cung vị kia ha ha, vương phi thông minh, thật là cô chi hiền vợ cũng. Tần Vương Dương Minh cười to nói, không sai, đại ca mặc dù cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, nhưng hắn tâm nhất định cho tới bây giờ cũng không từng chết qua. Nếu là có thể tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của hắn, đại ca tất nhiên cũng sẽ quật khởi mạnh mẽ, đoạt lại đồng cung vị trí. Như tìm không thấy chứng cứ, đại ca tất nhiên sẽ âm thầm duy trì Phong Nhi. Trịnh Thị nhẹ gật đầu, không sai, đại ca đối với thái tử hận đấu xương, tình nguyện người bên ngoài được đồng cung vị trí, cũng không muốn thái tử ngày sau vào chỗ. Không phải vậy, một khi phụ hoàng băng hà, thái tử vào chỗ, có lẽ đại ca liền sẽ khó giữ được tính mạng tịch. Ký vương phủ, Ký vương Dương Thác cùng Thôi thị cũng đang đàm luận việc này. Thôi thị kinh ngạc hỏi, nếu là đại ca tương trợ Phong Nhi, chẳng lẽ không phải là biến khéo thành vụng, gây nên phụ hoàng không vui cùng kiêng kỵ? Ký vương Dương Thác cười to nói, vương phi yên tâm, đại ca tuyệt sẽ không tự mình xuất thủ. Đại ca ngày xưa thủ hạ, dưới mắt đã chia làm bốn loại. Thứ nhất, âm thầm đầu phục Đông cung. Thứ hai, đắc tội Đông cung quá sâu, tiếp tục cùng Đông cung là địch. Thứ ba, bảo trì trung lập. Thứ tư, y nguyên ẩn vào âm thầm, không muốn người biết. Phong Nhi quật khởi mạnh mẽ, vương phi coi là một loại nào người người sáng lập hội trước nhảy ra đâu. Thôi thị nhất thời minh bạch, vừa cười vừa nói, tự nhiên là loại thứ hai. Bọn hắn cô quân phân chiến, cũng không phải thái tử đối thủ. Phong Nhi cùng thái tử quyết liệt chi thế càng ngày càng rõ ràng, loại người kia chẳng mấy chốc sẽ không ngồi yên. Ký vương Dương Thác nhẹ gật đầu, vương phi nói không sai, bọn hắn cùng Phong Nhi liên thủ, chính là cả hai cùng có lợi chi thế. Bọn hắn sẽ không thờ ơ, Phong Nhi cũng sẽ không cự tuyệt bọn hắn. Đông cung nội đấu càng ngày càng kịch liệt, một là sẽ khiến triều đình hỗn loạn, hai là sẽ khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu bất mãn, ba là sẽ cho bản vương cùng tam ca cơ hội. Phong Nhi tiểu tử này, thật là làm cho cô rất là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ẩn nhẫn, giấu rốt nhiều năm, đến nay mới bắt đầu nổi lên, có chút ý tứ. Lúc này, một cái thân vệ tại cửa ra vào hô, khởi bẩm vương gia, có mật tín đến. Mật tín? Ký vương cũng không chiến sự, cũng không dân loạn, đương nhiên sẽ không có cái gì mật tín đến, nhất định là từ hoàng cung truyền đến. Ký vương Dương Thác tiếp nhận mật tín, mở ra xem, quả nhiên là hoàng cung tin tức. Mẫu hậu ban thưởng Phong Nhi 8 tên tỷ nữ, từng cái đều là thiên tư quốc sắc, trong đó có trước cuối tuần đế sủng ái nhất Vân Quý phi, còn có trước đủ một tên của chúa. Ha ha, đây là phụ hoàng cùng mẫu hậu bắt đầu khảo nghiệm Phong Nhi. Cô thái tử kia nhị ca tất nhiên cũng nhận được tin tức này, chỉ sợ hắn nhất định sẽ càng thêm lo lắng. Tam ca cũng chịu biết tin tức, đoán chừng hắn cùng cô tâm thái là giống nhau đi. Thôi thị cười nói, Phong Nhi tuổi trẻ, chỉ sợ chưa hẳn có thể trải qua ở sắc đẹp dụ hoặc. Ký vương Dương Thác khe khẽ lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn, nghe nói Phong Nhi tại Yên Châu chỉ có một vợ một thiếp. Tuy nói còn có Tây Hung Nô Át thị làm tỷ, nhưng Phong Nhi chưa bao giờ sủng hạnh qua nàng. Cái này đủ để chứng minh, Phong Nhi lòng ôm chí lớn, cũng không phải là trầm mê nữ sắc hạng người. Phụ Ma phủ, Tiêu Vĩnh Hà cũng đang khuyên tấm Dương công chúa Dương Linh, công chúa không cần phải lo lắng, ta xem Phong Nhi đa trí, tính cách trầm ổn, lần này hồi kinh như thế cao điệu, tất có duyên cớ. Lại nói, Nguyên Khánh đi theo Phong Nhi, chính là vì đem, cũng không phải là làm mưu, chỉ đang xây công lập nghiệp, mà sẽ không trực tiếp tham dự đồng cung nội đấu. Thấm Dương công chúa Dương Linh nhẹ gật đầu, xem ra ta là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Vĩnh Hà cười nói, các loại trung thu đằng sau, chúng ta mật thiết chú ý Yến Châu tình huống. Như Phong Nhi thật sẽ ngạo mạn tự đại, ngươi lại khuyên đủ hắn không muộn. Công chúa, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi đi. Thấm Dương công chúa khe khẽ thở dài, Liêu thần y lìa thuốc, ta cũng dùng mấy năm, bụng một mực không có động tĩnh, thật sự là có lỗi với ngươi. Tiêu Vĩnh Hà cười nói, chúng ta đã có hai tí nhất nữ, ta đã thỏa mãn, công chúa không cần chú ý việc này. Chương 117, thu vây bắt đầu. Chương 117, thu vây bắt đầu ngày thứ hai. Dương Phong lên một cái thật sớm. Vân Mị Nhi tư vị rất không tệ, càng là tinh thông như thế nào phục thị nam nhân, khiến cho Dương Phong rất hài lòng. Nếu như đem Son Phấn cùng Vân Mị Nhi đặt chung một chỗ so sánh lời nói, Son Phấn chính là một cái mới biết yêu thanh xuân nữ hải, mà Vân Mị Nhi thì giống một cái thủ tiết nhiều năm quen phụ. Đại Chu quốc bị diệt đã 2 năm, Vân Mị Nhi cũng tương đương là chồng 2 năm quả. Tối hôm qua, Vân Mị Nhi liên tiếp muốn 3 lần, Dương Phong cũng thỏa mãn nàng 3 lần, nhưng làm Vân Mị Nhi sướng đến phát rồi. Trước kia, mặc dù trước cuối tuần đế rất sủng ái Vân Mị Nhi, sủng hạnh rất nhiều, nhưng trước cuối tuần đế dù sao bị tiểu sắc móc giống thân thể, 2-3 lần liền xong việc. Dương Phong thân thể trên cơ bản khôi phục, há có thể là trước cuối tuần đế, nhưng so sánh, mỗi lần đều đem Vân Mị Nhi đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, mà lại là tại đỉnh phong lắc lư thật lâu. Nếu như nói, trước đó Vân Mị Nhi là không thể không đi theo Dương Phong, là bị ép buộc. Hiện tại, Vân Mị Nhi là thật tâm chân ý muốn đi theo Dương Phong, đuổi nàng đều không đi. Vân Mị Nhi chống đỡ mệt mỏi thân thể, giúp Dương Phong mặc chỉnh tề, đem Dương Phong đưa ra phòng ngủ, lại đi ngủ hồi lung giấc. Dương Phong đi vào Vương phủ tiền viện, Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh, cùng Yến Châu 18 vệ, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Dương Phong đi tới. Tối hôm qua, Dương Phong sủng hạnh Vân Mị Nhi sự tình, bọn họ cũng đều biết, coi là Dương Phong không tạo nên sớm như vậy, nhưng sự thật để bọn hắn đối với Dương Phong lần nữa lau mắt mà nhìn. Dương Phong cười hỏi, cũng còn không ăn điểm tâm đi. Hồ Tam Sơn quét miệng cười nói, mặt tướng bọn người chính là chờ lấy điện hạ đâu, nói thật ra, mặt tướng đã sớm nói bụng, vừa rồi đã ăn trộm 2 cây thịt bò khô. Dương Phong ha ha cười nói, bản vương thứ không thiếu nhất chính là thịt bò khô. Đi, chúng ta đi ăn điểm tâm, thịt bò khô hay là đến tiết kiệm lấy tại Hoàng Hạc Sơn ăn. Sau gần nửa canh giờ, Dương Phong bọn người ăn uống no đủ, rời đi đến quận vương phủ, tiến về Hoàng Hạc Sơn. Hoàng Hạc Sơn tại Lạc Dương thành tây bắc 15 dặm chỗ, vị trí chỗ đại sở quốc Hoàng gia Lâm Viên chính giữa, chiếm diện tích ước 7500 mẫu, cùng Hoàng gia Lâm Viên tiếp giáp. Lạc Dương thành trải qua 7 cái triều đại, mỗi cái triều đại đều có xuân vây, thu vây cùng ngày đông đi săn. Xuân vây cùng thu vây quy mô lớn, bởi vì xuân vây là rất nhiều động vật ngủ đông kết thúc, đi ra kiếm ăn, mà thu vây là rất nhiều động vật chuẩn bị ngủ đông, cần chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Đến mùa đông, bởi vì có tuyết, đường núi quá trơn, thêm nữa động vật lại thiếu, không đáng lên núi. Các hoàng đế đều sẽ mệnh cấm vệ quân lên núi, đem những cái kia không ngủ đông động vật đuổi ra Hoàng Hạc Sơn một bộ phận, chờ bọn hắn tại hoàng gia trong lâm viên tiến hành kỵ xạ chi dụ. Trong đó, xuân vây cùng thu vây so sánh, thu vây quy mô lớn hơn một chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Những động vật kết thúc ngủ đông thời gian, có sớm có muộn. Mà động vật bọn họ chuẩn bị ngủ đông thời gian, trên cơ bản đều là nhất trí. Cho nên, hàng năm thu đây cũng là thu hoạch rất nhiều nhất. Năm trước, Tần Vương Dương Minh tại Hoàng Hạ Sơn bắn giết một cái bị đàn sói vây công mà bị thương gấu con, thu hoạch được hạng nhất, lấy được kim cung ngân tiễn, truyền làm một đoạn giai thoại. Năm ngoái, Dương Bách vận khí kỳ hảo, bắn giết một đầu cự mãng, thu hoạch được hạng nhất, từ Dương Minh trong tay tiếp nhận kim cung ngân tiễn, cũng làm cho hắn đắc ý thời gian một năm. Kim cung ngân tiễn là thu vây đệ nhất ban thưởng. Nếu như có thể liên tục 3 năm cầm tới kim cung ngân tiễn, bộ này kim cung ngân tiễn liền về người này tất cả. Đáng tiếc là, Tần Vương Dương Minh được 2 năm thứ nhất, mắt thấy là phải đạt được kim cung ngân tiễn, lại bị Dương Bách làm hỏng. Cho nên, năm nay thu đây, Tần Vương Dương Minh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem kim cung ngân tiễn từ Dương Bách trong tay đoạt tới. Mà Dương Bách đương nhiên cũng là thầm hạ quyết tâm, năm nay nhất định chả muốn cầm tới hạng nhất. Tiên Văn đã thông báo, Xuân Vây cùng Thu Vây cố nhiên là lấy đi săn làm vui, cũng là vì hoàng đế tuyển bạt cấm vệ quân. Cho nên, hoàng tử cùng hoàng tôn bọn họ chỉ có thể coi là vật làm nền, chân chính nhân vật chính nhưng thật ra là thế gia môn phiệt tử tôn, cùng triều đình đại quan tử tôn. Thậm chí, có một ít phú hộ cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền tài, chỉ vì có thể làm đến một tấm tiến vào Hoàng Hạ Sơn vé vào cửa. Hoạt động như vậy, thuộc về lễ bộ. Lễ bộ thượng thư chính là thái tử phi phụ thân Tiêu Quảng Nguyên, phân công quản lý lễ bộ chính là thượng thư Tả Phó Xạ Cao Kính, hai người không ít từ những phú hộ kia trong tay được chỗ tốt. Mà từ Dương Tranh bị phế thái tử vị trí, Cao Kính làm việc khiêm tốn, không còn thu lấy phú hộ chỗ tốt gì. Thế là, những phú hộ kia đều tìm tới Tiêu Quảng Nguyên, khiến cho hắn lấy được chỗ tốt trực tiếp gấp bội không chỉ. Dương Phong dẫn người chạy đến thời điểm, hoàng gia trong lâm viên đã là náo nhiệt cực kỳ, người tới tuyệt không tính thiếu đi. Dựa theo quy định, mặc kệ là Xuân Vây hay là Thu Vây, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang 3 tên hộ vệ lên núi. Nhưng là, đến hoàng gia lâm viên báo danh thời điểm, mỗi người mang hộ vệ ít thì mấy chục, nhiều thì gần mấy trăm. Nhất là hoàng đế, cấm vệ quân nhiều đến 3000 người. Thái tử cũng sẽ mang 1000 đông cung vệ xuất. Đây là vì lo lắng đi săn người tại Hoàng Hạc Sơn gặp được đàn sói chờ cái gì ngoài ý muốn, có thể lấy đầy đủ nhanh thời gian, đủ nhiều nhân số lên núi cứu người. Giống Dương Phong một nhóm, chủ tử cùng tùy tùng cộng lại chỉ có 21 người, tìm không ra đợt thứ hai đến. Nhưng mà Hán quận vương phủ đánh một trận xong, không người nào dám khinh thường bọn hắn cái này 21 người. Nhất là không hiểu người, chính là Tư Đồ Nam. Yến Châu 18 vệ xuất từ Tư Đồ ra, Tư Đồ Nam đối bọn hắn thực lực cực kỳ thấu hiểu, mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không về phần lợi hại như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Năm nay thu đây, Tư Đồ Nam không có tham gia, hướng Dương Hiển cáo bệnh, chỉ là phái gia tộc một chút người trẻ tuổi. Không có cách nào, Dương Phong cùng Dương Bách đều tham gia, hai người này như nước với lửa, lại cùng là ngự tứ cháu rể, Tư Đồ Nam kẹp ở giữa xác thực khó mà làm người cái nào, dứt khoát liền né tránh đi. Tối hôm qua hoàng cung trên dạ yến phát sinh sự tình, chí ít tại triều đình, cùng thế gia môn phiệt ở giữa, triệt để truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Dương Phong đều là lau mắt mà nhìn, càng nhiều người là đang suy tư điều gì. Cho nên Dương Phong vào sân đằng sau, mặc kệ nhận biết hay là không quen biết, đều hướng hắn chào hỏi. Nhưng mà khi Dương Bách dẫn người đi vào đằng sau, mặc kệ là nhận biết hay là không quen biết, cũng đều khoảng cách Dương Phong xa xa. Dù sao dưới mắt đại sở quốc, yến quận vương cường thế đến đâu, cũng tạm thời không cải biến được thái tử đương đạo cục diện. Lại nói thái tử cùng yến quận vương nội đấu vừa mới bắt đầu, ai cũng không dám tùy tiện đặt cược. Âm thầm không đắc tội yến quận vương, công khai lại với hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đây mới là quan trường sự chi vương đạo. Đi theo Dương Bách tới, vẫn là hắn trong phủ những hộ vệ kia, 130 cá nhân, không thiếu một cái. Không có cách nào, cái kia 100 người chính là đông cung vệ xuất tinh nhuệ nhất, Dương Bách mặc dù đối bọn hắn bất mãn, nhưng trong ngắn hạn cũng tìm không thấy tốt hơn hộ vệ thay thế bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi đến Hán Châu lại nói. Dương Bách nhìn thấy Dương Phong, tuyệt đối cùng nhìn thấy cựu nhân loại kia, mà lại là thâm cửu đại hận. Hừ, Dương Bách trong lòng hừ lạnh, bản vương thừa nhận võ nghệ không tìm người, nhưng bản vương tiễn thuật trong hoàng thất gần với tam thúc, lần này thu đây, ngươi mơ tưởng tranh đến qua bản vương. Dương Bách cũng không nốc, phái người tìm hiểu mấy ngày nay Dương Phong tại yến quận vương phủ tình huống. Chương 118, liền không khả năng lại trong lòng còn có tình cảm. Chương 118, liền không khả năng lại trong lòng còn có tình cảm. Cái này 6-7 ngày Dương Phong mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể, sẽ còn luyện võ, luyện tập kỹ thuật, nhưng lại chưa bao giờ luyện tập qua tiễn thuật. Điều này có ý vị gì? Rất đơn giản, Dương Phong tiễn thuật là yếu hạng a, thậm chí sẽ không tiễn thuật. Trước kia, bọn hắn những này hoàng tôn đi theo Thạch Vạn Quân luyện võ thời điểm, Dương Phong đó là bắn 10 mũi tên liền ném 10 mũi tên. Thậm chí, Dương Phong đem chính mình mũi tên bắn tới người khác trên biêm ngắm, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Dương Phong nhìn thấy Dương Bách ánh mắt, cũng lười phản ứng hắn. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Dương Phong liền không có coi hắn là làm đối thủ, bởi vì Dương Bách không xứng. Dương Phong đối thủ là thái tử Dương Câm. Lịch đại vương triều, hoặc là huynh đệ đoạt đích, hoặc là thúc cháu đoạt đích, Dương Phong chuẩn bị đến vừa gia phụ tử đoạt đích. Dương Tùng, Ký Vương Dương Thác, Tần Vương Dương Minh, cùng một chút thế gia môn phiệt tử tôn, phú hộ tử tôn, lục tục đều tới. Cùng Dương Bách không giống với, Dương Tùng cùng Dương Phong chào hỏi, mà lại rất nhiệt tình, còn hàn huyên vài câu. Ký Vương Dương Thác cùng Tần Vương Dương Minh, đối với Dương Phong cũng là rất nhiệt tình, thúc cháu tình cảm tựa hồ rất sâu. Nhưng Dương Phong minh bạch, tại hoàng đế nhà, chỉ cần trong lòng còn có dạ tâm, liền không khả năng lại trong lòng còn có tình cảm. Cuối cùng đăng tràng, tự nhiên là hoàng đế Dương Hiển. Dương Hiển đi vào, mang ý nghĩa năm nay thu vây sắp chân chính bắt đầu. Tham kiến bệ hạ, tất cả mọi người cùng một chỗ tung người xuống ngựa, hướng Dương Hiển đi quỳ lễ. Dương Hiển tâm tình quả thực không sai, không biết cùng tối hôm qua Dương Phong biểu hiện có quan hệ hay không, vừa cười vừa nói, đều bình thân đi. Tạ bệ hạ. Dương Hiển liếc nhìn một vòng, ánh mắt tại Dương Phong trên khuôn mặt có chút dừng lại một chút, sau đó cao giọng nói ra, năm nay thu bây, số người tham gia càng nhiều, chứng minh ta đại sở quốc càng phát ra hưng thịnh. Cho nên, chấp quyết định, hạng nhất trừ thu hoạch được chấp trưởng kim cung ngân tiễn cơ hội bên ngoài, chấm lại ban thưởng một kiện bảo vật. Về phần bảo vật là cái gì, chấm tạm thời thừa nước đục thả câu, tóm lại là giá trị liên thành. Tiếp lấy, Triệu Vinh Thủy tiến lên một bước, giáp vịt được uống họng hô, bệ hạ có chỉ, dựa theo quy củ cũ, thu vây thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau đó trước buổi trưa, tất cả mọi người y nguyên còn tại nơi này hội hợp, kiểm kê con mồi. Sớm rời núi, chưa đúng hạn đến nơi, đều là coi là bỏ quyền. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, năm nay thu vây, chính thức bắt đầu. Dương Hiển cũng hô to một tiếng, sau 3 ngày giờ ngọ, chấm sẽ lại đến nơi đây, khảo nghiệm nhị các loại chi thành tích. Sau đó, những cái kia báo danh tham gia thu vây người, nhao nhao mang theo thiếp thân 3 cái hộ vệ, hướng Hoàng Hạ Sơn sơn khẩu chạy như bay. Tựa hồ, lên núi càng sớm, cơ duyên lại càng lớn một dạng. Nhưng người có kinh nghiệm lại biết, cơ duyên lớn nhỏ theo vào núi sớm muộn không quan hệ, lại theo vào sơn thâm tiện có quan hệ, cùng vận khí có quan hệ. Đại ca, chúc ngươi may mắn, tiểu đệ tiên tiến núi. Dương Tùng cười hướng Dương Phong chào hỏi một tiếng, cũng mang theo 3 cái hộ vệ lên núi đi. Bên kia, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều hướng Dương Phong phất phất tay, cũng lên núi đi. Dương Phong không khỏi một trận thổ thức. Tại hắn xuyên qua trước đó, trong hoàng thất, cho dù là những cái kia con thứ, đều là cực kỳ xem thường ánh mắt. Thực lực mới là tại trong loạn thế sinh tồn duy nhất phát tác. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị mang theo Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất lên núi thời điểm, chợt thấy Dương Hiển dục ngựa đi về phía bên này. Kỳ thật, Tiêu Nguyên Khánh võ nghệ so Yến Châu 18 vệ bất kỳ một cái nào đều không được. Chỉ bất quá, dù sao cũng là người anh em quan hệ, Dương Phong hay là quyết định mang lên Tiêu Nguyên Khánh, để hắn nhiều một ít lịch luyện. Dương Phong hướng về hai bên phải trái nhìn xem, cơ hồ tất cả đều lên núi, chỉ còn hắn một cái, liền vội vàng dục ngựa nghênh đón tiếp lấy. Tôn Nhi tham kiến hoàng tổ phụ đến phụ cận, Dương Phong tung người xuống ngựa, hướng Dương Hiển quỳ lạy. "Huynh thân đi." Dương Hiển một mặt hoái. Dương Phong đứng dậy, chắp tay nói, "Đa tạ hoàng tổ phụ." Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Phong Nhi, năm nay là ngươi lần thứ nhất tham gia thu bây, mặc dù không cầu cầm thứ nhất, nhưng cũng đừng để chấm quá mức thất vọng a." Hiển nhiên, Dương Hiển cũng là biết, Dương Phong mỗi đêm luyện võ, duy trì có không có tiến thuật. Dương Phong mỉm cười, "Hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi tất nhiên sẽ không để cho hoàng tổ phụ thất vọng." "Tốt, có Phong Nhi ngươi câu nói này, chấm liền rất yên tâm." "Ân, bọn hắn đều vào núi, ngươi cũng nhanh chóng đi thôi, tránh khỏi chậm trễ thời gian." Dương Phong lên tiếng, trở mình lên ngựa, lại hướng Dương Hiển chắp tay, quay người mang theo Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất, cùng một chỗ hướng Hoàng Hạ Sơn mà đi. Đợi Dương Phong bốn người thân ảnh biến mất tại Hoàng Hạ Sơn lối vào thời điểm, lập tức liền có một đội cấm vệ quân chạy chậm đi qua, đem Hoàng Hạ Sơn lối vào nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Cái này gọi thu vi phong sơn. Trong lúc này, nếu là không có thánh chỉ, bất luận kẻ nào không được lại tiến vào Hoàng Hạ Sơn. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, trừ phi trên núi có người đi ra báo tin, nói là gặp được đàn sói hoặc là nguy hiểm gì tình huống, mới có thể cho phép chỉ định một phương nhân mã tiến vào. 3 ngày này, không có thể đi vào núi hộ vệ, ăn uống ngủ nghỉ đều tại cái này hoàng gia trong lâm viên. Dương Hiển không có tại hoàng gia lâm viên dừng lại lâu, liền trở về Lạc Dương thành. Lại nói Dương Phong mang theo 3 người tiến vào Hoàng Hạ Sơn, trên sơn đạo đã sớm không thấy một người một ngựa, yên tĩnh. Khẳng định, cho dù có một ít động vật, cũng sẽ bị vừa rồi nhân mã dọa cho chạy. Dương Phong quát, thẳng đến hậu sơn. Lập tức, 4 người 4 kỵ, nhanh chóng rong ruổi đứng lên, dựa theo địa đồ tiêu ký, thẳng đến hậu sơn mà đi. Tới qua thu vây người đều biết, những cái kia cỡ lớn con mồi đều ở sau núi hoạt động đâu. Bởi vì Hoàng Hạ Sơn một chỗ khác là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm cũng lớn, nhưng là liên tiếp thái hành sơn mạch. Thường xuyên sẽ có cỡ lớn động vật, thái hành sơn mạch xuyên qua rừng rậm đi vào Hoàng Hạ Sơn hậu sơn. Nghe nói, năm trước Tần Vương Dương Minh bắn giết cái kia gấu con, chính là từ thái hành sơn mạch lạc đường tới. Sau gần nửa canh giờ, 4 người tới hậu sơn. Trên đường đi, cũng không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, mà lại Tiêu Nguyên Khánh còn bắn giết 2 cái gà rừng. Hồ Tam Sơn vừa cười vừa nói, mặt tướng còn tưởng rằng trên đường sẽ có người hành thích điện hạ đâu, xem ra là dư thừa. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều dư, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không lập tức độc thủ. Hồ Tam Sơn sững sờ, hỏi, điện hạ chỉ ý, bọn hắn sẽ ở 3 ngày sau độc thủ. Dương Phong vừa cười vừa nói, chưa hẳn, trong vòng 3 ngày, lúc nào cũng có thể. Yến Nhất cảm thấy khẽ động, mặt tướng ngược lại là có một ý kiến. Dương Phong cười hỏi, nói một chút, có lẽ sẽ cùng bản vương đăm chiêu một dạng đâu. Yến Nhất cười nói, mặt tướng chỉ ý, là xuyên qua mảnh rừng cây kia, đi thái hành sơn mạch. Ân. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương chính là ý nghĩ này. Hồ Tam Sơn, Nguyên Khánh, các ngươi phải hướng Yến Nhất học tập, đa động đầu óc. Làm tướng cùng làm soái khác nhau, ngay tại ở hơi một tí đầu óc. Không phải vậy, thiên quân vạn mã giao cho một cái mã phu, chính là tự chịu diệt vong chi đạo. Tiêu Nguyên Khánh chắp tay, đa tạ điện hạ, mặt tướng thủ giáo. Hồ Tam Sơn thì là nhếch miệng cười một tiếng, điện hạ dạy rất đúng, nhưng mặt tướng cảm thấy, hay là vì đem thông khoái. Dương Phong cười ha ha, hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào Hồ Tam Sơn có thể trưởng thành là soái tài. Đi, chúng ta đi Thái Hành Sơn đi săn. Chương 119, ta sơ dạ quyền tại Đông gia trong tay chương 119, ta sơ dạ quyền tại Đông gia trong tay khói xanh lâu. Gia Cát Thanh Phượng quê phòng. Gia Cát Thanh Phượng đang đứng tại án thư trước đó, ngay tại vận dụng ngòi bút viết chữ, đứng bên người nàng tiếp thân tỷ nữ Tình Nhi. Các loại Gia Cát Thanh Phượng viết xong đằng sau, Tình Nhi lập tức liền nhẹ gật đầu, cô đương, cái này một bản hoàn toàn đúng, không có một cái nào chữ sai. Gia Cát Thanh Phượng đem bút lông buông xuống, có chút thở dài một hơi, bắt đầu thì thầm, minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. không biết cung khuyết trên trời, đêm nay là năm nào mặc dù không phải thơ, nhưng cũng có thơ bận bị, đây mới là từ a, chân chính tử. Thủy Điêu ca đầu, lại không biết, Yến Quận Vương điện hạ tại sao lại lấy cái dạng này tên điệu tên đâu. Tình Nhi cũng nói theo, không nghĩ tới, Yến Quận Vương điện hạ chẳng những tinh thông đố chữ cùng câu đối, lại còn tinh thông thi tử, không tại cô nương phía dưới đâu. Gia Cát Thanh Phượng khe khẽ lắc đầu, ta không bằng Yến Quận Vương điện hạ. Tình Nhi khe khẽ thở dài, nô tỳ thật kỳ quái, Yến Quận Vương điện hạ đã có đại tài như thế, hôm đó tại Lạc Thủy bờ sông, vì sao đoán đố chữ, tiếp câu đối, nhưng không có ứng cô nương thơ cục đầu. Gia Cát Thanh Phượng cũng không biết, có lẽ là Yến Quận Vương điện hạ một đường mệt mỏi đi. Tình Nhi hỏi, nghe nói Lương đại gia cùng sở mọi người cùng nhau đi qua Yến Quận Vương phủ, thường Yến Quận Vương điện hạ ở trước mặt tỉnh giáo. Không bằng cô nương cũng đi một chuyến Yến Quận Vương phủ, như thế nào? Gia Cát Thanh Phượng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói Yến Quận Vương hôm nay tham gia thu bây, không trong phủ. Còn nữa nói, bởi vì bài này tử, ta liền tiến về Yến Quận Vương phủ, đối với ta, đối với Yến Quận Vương cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tình Nhi, ngươi quên sao, Hồng Ngọc cùng Hồng Tuệ đi qua Yến Quận Vương phủ đằng sau, Lạc Dương thành bên trong đối với cái này người bất mãn rất nhiều. Có người còn bởi vậy mời Hồng Ngọc cùng Hồng Tuệ qua phủ, khiến cho Hồng Ngọc cùng Hồng Tuệ cực kỳ đau đầu. Tình Nhi hừ lạnh một tiếng, Lương đại gia cùng sở mọi người bái phòng Yến Quận Vương, là bởi vì Yến Quận Vương tinh thông đố chữ cùng câu đối, để hai vị mọi người vì đó tin phục. Những người kia, đoán không ra Lương đại gia đố chữ, tiếp không lên sở mọi người câu đối, có cái gì mặt cùng Yến Quận Vương so sánh. Gia Cát Thanh Phượng khẽ khẽ thở dài, là như thế một cái đạo lý, nhưng những cái kia người đều là quan lại quyền quý a. Nếu bọn họ một cái cố tình gây sự, cũng là thì thôi. Bây giờ, bọn hắn nhao nhao yêu cầu như thế, chỉ sợ Tầm Ngọc lâu cùng La Hồng lâu Đông gia cũng khó có thể tiếp nhận áp lực. Tình Nhi cũng nhẹ gật đầu, nghe nói Tầm Ngọc lâu cùng La Hồng lâu Đông gia vì lắng lại việc này, hướng tất cả mọi người hứa hẹn, Lương đại gia cùng sở mọi người sẽ không lại ra lâu bái phòng bất luận kẻ nào. Vừa dứt lời, có cái tỷ nữ gõ cửa, Tình Nhi tỷ tỷ, Thanh Phượng cô nương có đây không? Tình Nhi hỏi, cô nương tại, ngươi có chuyện gì? Tỷ nữ hồi đáp, mụ mụ để cho ta truyền lời, nói là Đông gia lời nhắn nhủ, không cho phép Thanh Phượng cô nương đi đến quận vương phủ. Tình Nhi khe khẽ thở dài, cô nương đã biết. Ai, vậy ta liền đi. Gia Cát Thanh Phượng cười nhạt một tiếng, Đông gia biết ta rất thích thi tử, lo lắng ta sẽ học Hồng Ngọc cùng Hồng Thuệ, tiến về Yến Quận Vương phủ bái phòng, cho hắn rước lấy phiền phức. Tình Nhi thở dài, cái này phiền toái. Cô nương không cách nào bái phòng Yến Quận Vương phủ, làm sao có thể đạt được Yến Quận Vương mặc bảo đâu? Nô tỳ nghe nói, Yến Quận Vương điện hạ thư pháp nhất tuyệt, Lương đại gia cùng sở mọi người đã đem Yến Quận Vương điện hạ mặc bảo coi là vô giới chi bảo, cất giấu, không để cho bất luận kẻ nào nhìn, bao quát Liễu Nhi cùng Liên Nhi ở bên trong. Gia Cát Thanh Phượng nhãn châu xoay động, mỉm cười, Tình Nhi, Đông gia đem ta cấm túc, nhưng không có cấm túc ngươi à? Tình Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nhỏ nói đúng vậy à, cô nương, nô tỳ làm sao lại không nghĩ tới đâu, nô tỳ có thể làm cô nương cùng Yến Quận Vương điện hạ đáp cầu dắt mối thôi. Đáp cầu dắt mối? Gia Cát Thanh Phượng nhất thời chính là khuôn mặt đỏ lên, xì Tình Nhi một ngụm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói năng gì đấy? Tình Nhi cũng không sợ Gia Cát Thanh Phượng, hì hì cười một tiếng, lấy nô tỳ nhìn, những cái được gọi là Lạc Dương tài tử, tất cả đều là chỉ là hạng người hư danh. Chân chính có thể xứng với cô nương tài mạo song tuyệt, chỉ có Yến Quận Vương điện hạ. Không bằng, nô tỳ đi cầu Yến Quận Vương điện hạ, mời hắn ra mặt, là cô nương chủ thân, như thế nào? Yến Quận Vương điện hạ chấp trưởng Yến Châu, lại từ Hán Quận Vương chỗ đòi hỏi 200,000 lượng hoàng kim, là cô nương chủ thân tự nhiên không nói chơi. Gia Cát Thanh Phượng cười khổ một tiếng, lắc đầu, thanh lâu người, sao là tự do? Trên văn tự bán mình biết rõ ràng, ta sơ dạ quyền tại Đông gia trong tay, mà ta không có đêm đầu tiên, chính là tàn hoa bại liêu chi thân, Yến Quận Vương điện hạ như thế nào còn có thể để ý ta đây? Cho nên, ta cùng Yến Quận Vương điện hạ, căn bản chính là không thể nào. Tình Nhi nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, cũng là chưa hẳn, nô tỳ ngược lại là có một cái biện pháp. Gia Cát Thanh Phượng sững sờ, hỏi, Tình Nhi, ngươi có gì kế? Tình Nhi cười nói, nô tỳ cảm thấy, cô nương chỉ cần để Yến Quận Vương điện hạ biết cô nương chi tài. Yến Quận Vương điện hạ có đại tài, nếu là biết cô nương chi tài, tất nhiên sẽ sinh ra lòng ái mộ. Cô nương có thể cùng Yến Quận Vương điện hạ lấy giao lưu thi từ ca phú cùng thư họa làm lý do, nhiều hơn vãng lai thư. Ngày hôm đó lâu đằng sau, Yến Quận Vương hạ có thể sẽ không xảy ra tình. Đến lúc đó, một khi Đông gia quyết định bán cô nương đêm đầu tiên, cô nương liền có thể thỉnh cầu Yến Quận Vương điện hạ xuất thủ, đem cô nương đêm đầu tiên mua. Kể từ đó, Yến Quận Vương điện hạ lại vì cô nương chủ thân, liền thuận lý thành trương. Gia Cát Thanh Phượng nhất thời nhãn tình sáng lên, Tình Nhi biện pháp này thật đúng là không sai. Ân, như vậy cũng tốt. Gia Cát Thanh Phượng nhẹ gật đầu, lần nữa đi vào án thư trước mặt, cầm bút lên, tối hôm qua, đêm trung thu, ta cũng làm một bài thơ, tên là Thường Nga. Hiện tại, ta liền đem bài thơ này viết xuống đến, Tình Nhi ngươi đem thơ này đưa đến Yến Quận Vương phủ, liền nói là xin mời Yến Quận Vương điện hạ chỉ điểm 12. Chỉ chốc lát sau, Gia Cát Thanh Phượng liền đem bài thơ này viết xuống đến, thổi thổi vết mực, chồng đứng lên, cất vào một cái trong phong thư. Sau đó, Gia Cát Thanh Phượng lại đang trên phong thư viết xuống Yến Quận Vương điện hạ thân khải mấy chữ, giao cho Tình Nhi. Tình Nhi tiếp nhận, vừa cười vừa nói, cô nương yên tâm, nô tỳ chẳng những sẽ đem phong thư này giao cho Yến Quận Vương trong tay, hơn nữa còn sẽ giúp cô nương muốn tới về thơ. Nói chung, nam tử làm thơ, rất ít lấy nữ tử là nhân vật chính. Cho nên, nếu như Yến Quận Vương điện hạ có thể làm trận về thơ, liền chứng minh hắn là thật có đại tài, bài này Thủy Điểu Ca Đầu Tử tất nhiên thật sự là xuất từ tay hắn. Gia Cát Thanh Phượng vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, cũng dám hoài nghi Thủy Điểu Ca Đầu không phải Yến Quận Vương điện hạ sở tác. Cần biết, bài ca này là Yến quận vương điện hạ tại bệ hạ trước mặt sở tác, Yến quận vương điện hạ sao dám sẽ đi khi quân tiến hành. Tình Nhi vừa cười vừa nói, nô tỳ là tin tưởng, nhưng việc này quan hệ đến cô nương cả đời hạnh phúc, nô tỳ cũng không thể để cô nương trong sạch thân thể tiện nghi có tiếng không có miếng hàng người. Gia Cát Thanh Phượng đỏ mặt xì Tình Nhi một ngụm, theo ta thấy, là ngươi nha đầu này suy nghĩ nhiều cùng Yến quận vương điện hạ lôi kéo làm quen đi. Chương 120, Cao Sổ Phượng vào cung. Chương 120, Cao Sổ Phượng vào cung Tầm Ngọc Lâu. Cao Sổ Phượng khuê phòng. Bài này Thủy Điều ca đầu tử cũng bị nàng tỷ nữ tìm hiểu đi ra nội dung, Cao Sổ Phượng đem cũng viết tại trên một trang giấy. Người có thăng trầm, chẳng có sáng đục tròn huyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Thật là thiên cổ tuyệt cú à, không nghĩ tới, Yến quận vương điện hạ chẳng những tinh thông cầm kỹ, càng cũng tinh thông thi tử, có thể xưng một đời kỳ tài. Lúc đầu, đối với Dương Phong mời, Cao Sổ Phượng còn có điều do dự, không có quyết định. Dương Phong bài này Thủy Điều ca đầu ra mắt, trong lúc vô tình vậy mà thúc đẩy Cao Sổ Phượng hạ quyết tâm, đi Yến Châu. Cao Sổ Phượng cho là, có thể làm ra như vậy tinh diệu chi từ người, phẩm hạnh tuyệt sẽ không hỏng. Dương Phong là Yến Châu trời, lại có tốt phẩm hạnh, Cao Sổ Phượng dựa vào hắn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lần nữa đọc một lần Thủy Điều ca đầu, Cao Sổ Phượng nhẹ nhàng đi tới đằng trước, bắt đầu đàn tấu Cao Sơn Lưu Thủy. Cái này Cao Sơn Lưu Thủy từ khúc, là Dương Phong bắt đi Vương Cửu Đa đằng sau ngày thứ hai, tiến nhất phụng Dương Phong chi mệnh, cố ý đưa cho Cao Sổ Phượng, nói là lễ gặp mặt. Đương nhiên, Dương Phong lại gian lận một chút, nói đây là hắn năm ngoái viết từ khúc. Cao Sổ Phượng chỉ nhìn một lần, nhất thời liền đối với Dương Phong sùng bái đến không muốn không muốn, từ khúc này thật sự là quá hoàn mỹ. Cầm tới từ khúc đằng sau, Cao Sổ Phượng liền một lần lại một lần luyện tập, gần như sắp đóng cửa từ chối tiếp khách. Sáng hôm nay, Cao Sổ Phượng vừa mới đem Cao Sơn Lưu Thủy luyện đến đại thành cảnh giới, Thủy Điều ca đầu liền xuất hiện. Không thể không nói, Cao Sổ Phượng quyết tâm lên phía Bắc Kiến Châu, cùng Cao Sơn Lưu Thủy cùng Thủy Điều ca đầu quan hệ rất lớn. Cao Sổ Phượng mặc dù thân ở Tầm Ngọc Lâu, nhưng nàng thân phận cùng Lương Hồng Ngọc, Sở Hồng Tuệ cùng Gia Cát Thanh Phượng không giống với. Ba nữ này đã bán mình cho Thanh Lâu. Đêm đầu tiên trước đó, là tuyệt đối không có khả năng chủ thân. Liền xem như ra trên trời, cũng là không được, bởi vì đây là Thanh Lâu nghề này quy củ. Nhưng phàm là hoa khôi, nhất định phải tại Thanh Lâu hoàn thành đêm đầu tiên bán, sau đó mới có thể nói về chủ thân sự tình. Đương nhiên, Tình Nhi ra cái chủ ý kia, hay là có thể được. Mua trước đêm đầu tiên, sau đó lại vì đó chủ thân, mặc dù tốn hao cực lớn, nhưng lại có thể được đến một cái hoàn chỉnh hoa khôi. Chỉ bất quá đâu, dùng tiền mua đêm đầu tiên, cố nhiên là nhìn chúng hoa khôi sắc đẹp, nhưng càng quan trọng hơn là hiện lộ rõ ràng thân phận của mình cùng tài lực. Về phần lại vì hoa khôi chủ thân, liền không có tất yếu kia. Thứ nhất, dùng tiền quá nhiều. Thứ hai, trong nhà chính thất khẳng định sẽ phản đối. Thứ ba, nếu như muốn ngủ tiếp hoa khôi, lại đến Thanh Lâu qua một đêm là được. Cao Sổ Phượng là ai? Nàng là ngày xưa Đại Tề quốc công chúa, là trước Tề Mạt đế thích nhất nữ nhi. Đại Tề quốc bị diệt đằng sau, Cao Sổ Phượng cũng đã trở thành tù binh, được đưa tới Lạc Dương. Lúc kia, Lạc Dương hay là trước xung quanh đô thành. Chỉ bất quá, trước xung quanh đại quyền đều ở Dương Hiển trong khống chế. Trước cuối tuần đế nghe nói Cao Sổ Phượng tài mạo song tuyệt, liền muốn đưa nàng đặt vào hậu cung. Cao Sổ Phượng biết được tin tức, trong đêm tiến về Thượng thư lệnh phủ, bài kiến Dương Hiển. Dương Hiển đáp ứng Cao Sổ Phượng sở cầu, nhưng lại để Cao Sổ Phượng đi Tầm Ngọc Lâu diễn nghệ, cho hắn kiếm tiền. Không sai, Tầm Ngọc Lâu đông ra chính là Dương Hiển. Về sau, Dương Hiển phế bỏ trước cuối tuần đế, thành lập Đại Sở quốc, Tầm Ngọc Lâu cũng không có quá lớn ý nghĩa, chẳng qua là vì Dương Hiển làm một chút tiểu kim cố. Dương Hiển cũng phái người thông chi Cao Sổ Phượng, nếu có lý do đầy đủ, Cao Sổ Phượng có thể tùy thời rời đi Tầm Ngọc Lâu. Kỳ thật, Dương Hiển có ý tứ là, nếu như Cao Sổ Phượng gặp chân ái, có thể tùy thời hôn phối. Ai nghĩ đến, Cao Sổ Phượng không có gặp được chân ái, lại gặp Dương Phong mời. Quyết định đằng sau, Cao Sổ Phượng lập tức liền hành động đứng lên. Cao Sổ Phượng tìm tới Dương Hiển bàn cho nàng tấm lệnh bài kia, liền vào cung đi. Dương Hiển mới vừa từ Hoàng gia Lâm Viên trở về hoàng cung, cái mông tại trên long ỷ còn không có ngồi ấm chỗ đâu, liền nghe nói Cao Sổ Phượng cầu kiến, không chút suy nghĩ, trực tiếp tuyên nàng tiến đến. Một phen chào đằng sau, Dương Hiển hỏi, "Sổ Phượng cô nương, thế nhưng là gặp được chi kỷ, dự định rời đi Tầm Ngọc Lâu?" Cao Sổ Phượng khuôn mặt đỏ lên, khẽ khẽ lắc đầu, bẩm bệ hạ, cũng không phải là như vậy. Úc. Dương Hiển cười nhạt một tiếng, hỏi, "Nếu không phải như vậy, nhất định là ngươi chuẩn bị lên phía Bắc Yến Châu đi." Cao Sổ Phượng nhẹ gật đầu, "Bệ hạ anh minh, nô gia chính là ý này." Dương Hiển vừa cười vừa nói, "Phong Nhi vì Yến Châu, thật đúng là biện pháp gì đều đã vận dụng, lại đem ngươi vị này cầm sắc mọi người cũng có thể mời đi. Chỉ sợ, ngươi đi Yến Châu đằng sau, Trung Nguyên tài tử sẽ nhao nhao tiến về Yến Châu, Phong Nhi hạ một bước cờ tốt ta. Chẳng những có thể ôm tài, còn có thể dẫn mới, thật là nhất tiễn xong điều kế sách." Chấm ngược lại là có chút hiếu kỳ, "Phong Nhi là như thế nào thuyết phục ngươi?" Cao Sổ Phượng ngồi đáp, "Bẩm bệ hạ, có ba phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, Yến quận vương điện hạ đáp ứng nô gia, chỉ cần nô gia không nguyện ý sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể ép buộc nô gia." Dương Hiển nhẹ gật đầu, "Phong Nhi ngược lại là có chút khí phách, điểm này tốt, xem như một cái lý do." Cao Sổ Phượng tiếp tục nói, "Thứ hai, Yến quận vương điện hạ thông hiểu cầm nghệ, đã từng đối với nô gia có chút phát tri ân, càng đem hắn năm ngoái sở tác một bài Cao Sơn Lưu Thủy từ khúc cho nô gia." "Cái gì?" Dương Hiển không khỏi giật nảy cả mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi, "Phong Nhi thông hiểu cầm nghệ, còn chỉ điểm qua ngươi, còn tự chế khúc đàn?" Cao Sổ Phượng nhẹ gật đầu, "Chính là, nô gia không dám ghi quân." Dương Hiển đương nhiên minh bạch, Cao Sổ Phượng không dám lừa hắn, chỉ là tin tức này quả thực quá ngoài ý muốn, Dương Hiển không có nửa điểm chuẩn bị tư tưởng. Su Phượng, ngươi có thể đem Phong Nhi chỉ điểm qua ngươi từ khúc đạn một lần, lại đem Cao Sơn Lưu Thủy đàn tấu một lần, để trẫm nghe một chút. Nô gia tuân chỉ. Cao Sổ Phượng có chút phúc phúc thân. Bài này tướng quân dạ là Cao Sổ Phượng sở trường nhất từ khúc, Lạc Dương thành quan lại quyền quý cơ hồ tất cả đều nghe qua rất nhiều lần, Dương Hiển cũng đầy đủ nghe qua 20 mấy khắp. Nhưng lần này, Dương Hiển rõ ràng cảm giác được, sắc thực so trước kia dễ nghe hơn. Tiếp lấy Cao Sổ Phượng lại đàn tấu một lần Cao Sơn Lưu Thủy càng làm cho Dương Hiển nhịn không được vỗ tay tán dương. Không nghĩ tới, Phong Nhi tại cầm nghệ phương diện lại có như vậy tạo nghệ, chấm thật sự là mở rộng tầm mắt. Nếu sớm biết Phong Nhi có đàn này kỹ, tối hôm qua Trung Thu chi dạng, chấm chắc chắn để hắn đàn tấu vài bài. Sổ Phượng, ngươi lý do này cũng rất đầy đủ, không biết ngươi lý do thứ ba là cái gì? Cao Sổ Phượng đứng dậy, chỉ vào đã treo trên vách tường bức kia thủy điều ca đầu mỉm cười. Tiến quận vương điện hạ có thể có như thế tài văn trường, có thể có như thế thư pháp, nô gia tin tưởng nó phẩm hạnh tất nhiên không kém. Lại nói, như Yến quận vương điện hạ thật để nô gia thất vọng, nô gia còn có thể hướng bệ hạ xin giúp đỡ. Dương Hiển vừa cười vừa nói, tốt, lý do này cũng coi là đầy đủ. Ngươi lên phía Bắc Yến Châu sự tình, chấm đồng ý. Mặt khác, chấm cho ngươi thêm một kiện lễ vật. Nói, Dương Hiển từ trên mặt bàn cầm lấy một vật, đưa cho Triệu Vĩnh Thủy. Triệu Vĩnh Thủy tiếp nhận, đi xuống bậc thang, lại đưa cho Cao Sổ Phượng. Là một khối kim bài. Dương Hiển cười nhạt một tiếng, nếu là Phong Nhi làm khó dễ ngươi, ngươi có thể đem khối này kim bài lộ ra, tựa như chấm đích thân tới, hắn tự nhiên là không dám khi dễ ngươi. Nhưng mà, làm điều kiện trao đổi, chấm cần ngươi đem Phong Nhi cùng Yến Châu tình huống, cách mỗi 3 ngày hướng chấm báo cáo một lần. Cao Sổ Phượng minh bạch, nhẹ gật đầu, nô gia tuân chỉ. Chương 121, Cao Sổ Phượng nhị tiến cung chương 121, Cao Sổ Phượng nhị tiến cung. Cao Sổ Phượng vừa rời đi không lâu, Độc Câu Nghi Phượng liền đến. Bệ hạ, thần thiếp nhận được tin tức, Phong Nhi tối hôm qua sủng hạnh Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi? Dương Hiển khẽ nhíu mày, hơi có không vui, xem ra Phong Nhi là không có trải qua ở quyến rũ chi tướng dụ hoặc a. Tuy nói, cái này 8 cái cung nữ là Độc Câu Nghi Phượng tự tay chọn lựa, nhưng Dương Hiển đối với các nàng tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhất là cái này Vân Mị Nhi, lúc trước Dương Hiển cũng hữu tâm nạp nàng làm phi, lại bị Độc Câu Nghi Phượng cản lại. Độc Câu Nghi Phượng muốn giết Vân Mị Nhi, nhưng Dương Hiển cũng không có đồng ý, lý do cùng Dương Phong không sai biệt lắm, trước tuần chi vong không tại Vân Mị Nhi, mà ở chỗ mặt đế hoang dâm vô đạo. Vậy hạ, Phong Nhi đã tại hoàng hạt trong núi, không bằng thần thiếp phái người đem nàng này ban được chết, chấm dứt hậu họa. Dương Hiển lắc đầu, không ổn. Thứ nhất, hoàng hậu nếu thật làm như vậy, chỉ sợ sẽ gây nên Phong Nhi oán hận. Bởi vì một nữ nhân, mà khiến cho các ngươi tổ tôn hai người lòng có ngăn cách, chấm coi là không đáng qua. Thứ hai, như Phong Nhi thật là ham mê nữ sắc người, thế gian này nữ tử quyến rũ đâu chỉ Vân Mị Nhi một người, chẳng lẽ ngày sau sẽ không xuất hiện Liễu Mị Nhi, Tiêu Mị Nhi sao? Thứ ba, Phong Nhi mặc dù tối hôm qua sủng hạnh Vân Mị Nhi, nhưng cũng chưa chắc sẽ giống trước với tuần đế như thế, bị Vân Mị Nhi mê hoặc, trở thành ngu ngốc người. Thứ tư, cái này Vân Mị Nhi là hoàng hậu người ban thưởng cho Phong Nhi, ngày thứ hai lại là người đem ban được chết. Sự tình sau khi truyền ra, ngoại nhân như thế nào đánh giá hoàng hậu, như thế nào đánh giá hoàng thất? Cho nên, chấm coi là, người ta tạm thời không thể tham gia việc này. Như ngày sau Phong Nhi thật là Vân Mị Nhi mê hoặc, làm ra một chút hoa mắt ủ thai sự tình đến, người ta lại ra tay ban được chết nàng không mượn. Độc Câu Nghi Phượng nghe, cảm thấy Dương Hiển nói rất có đạo lý, liền đáp ứng. Vậy hạ, thần thiếp nghe nói, Cao Sổ Phượng mới vừa tới qua. Cái này Độc Câu Nghi Phượng mẫu nghi thiên hạ, khí độ, thủ đoạn các loại đều là nhất đẳng, duy chỉ có một cái ghen tị ma bệnh. Chỉ cần Dương Hiển gặp người mỹ nữ khác, Độc Câu Nghi Phượng tất nhiên sẽ lập tức chạy đến hỏi, không cho Dương Hiển nạp phi cơ hội. Từ một phương diện khác mà nói, Độc Câu Nghi Phượng làm như vậy, cố nhiên là ghen tị, nhưng đối với Dương Hiển trưởng thọ cũng là có rất lớn trợ giúp. Không phải vậy, lấy Dương Hiển gần 60 tuổi thân thể, nếu là trầm mê ở nữ sắc bên trong, thế tất rút ngắn thật nhiều tuổi thọ. Dương Hiển cười nhạt một tiếng, không sai, Cao Sổ Phượng tiến cung cầu kiến chấm, là cầu chấm dẫn nàng lên phía Bắc Yến Châu. Lên phía Bắc Yến Châu. Độc Câu Nghi Phượng bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ là Phong Nhi uy hiếp nàng? Câu nói này cũng là không đường đột. Cao Sổ Phượng che chở tại Dương Hiển, bây giờ lại chủ động yêu cầu rời đi Dương Hiển che chở, tiến về Yến Châu, nói Dương Phong uy hiếp nàng, vô cùng có khả năng. Dương Hiển cười nói, hoàng hậu đoán sai, là Cao Sổ Phượng tự nguyện. Sau đó, Dương Hiển liền đem Cao Sổ Phượng 3 cái lý do đối với Độc Câu Nghi Phượng nói một lần. Độc Câu Nghi Phượng kinh ngạc không thôi, Phong Nhi lại còn tinh thông cầm kỹ, quả thực quá làm cho người ta cảm giác quá ngoài ý muốn. Dương Hiển cũng lại cười nói, chắc cũng giống như vậy ngoài ý muốn, liền không biết tiểu tử này còn có cái gì kỹ năng. Tại Lạc Dương thành, tàng chuyết nhiều năm như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn. Một phần này ẩn nhẫn bản lĩnh, liền xem như chấm năm đó, cũng so với hắn chỉ hơi không bằng a. Độc Câu Nghi Phượng hỏi, bệ hạ chi ý, cái này hoàng thái tôn vị trí Dương Hiển sắc mặt hơi đổi một chút, việc này chấm tự có chủ trương, hoàng hậu không cần thiết can thiệp việc này. Hậu cung không được can chính, đây là Dương Hỷ sạc lập dưới quy củ. Đương nhiên, hoàng hậu lực uy hiếp hay là rất lớn, chỉ bất quá trên mặt nội không có khả năng trực tiếp tham gia vào chính sự mà thôi. Nhất là, lập chữ đại sự, hậu cung là tuyệt đối không thể xem vào. Độc Câu Nghi Phượng khe khẽ thở dài, là thần thiếp thất ngôn, còn xin bệ hạ thứ tội. Dương Hiển cũng là thở dài, hoàng hậu, chấm biết ngươi bởi vì Độc Cô thị nguyên nhân, một mực thiên vị Phong Nhi. Nhất là Phong Nhi lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, ngươi đối với hắn ưa thích càng sâu. Mà Phong Nhi biểu hiện, xác thực cũng làm cho chấm, để hoàng hậu rất là hài lòng. Nhưng là, nếu là vẹn vẹn bởi vì Phong Nhi trong khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc, liền lập hắn làm hoàng thái tôn, không thể nghi ngờ là hại hắn. Ngươi trẻ tuổi, thuận buồm xuôi gió đằng sau, khó tránh khỏi sẽ có cuồng ngạo chi tâm, đắc ý chi niệm. Một khi bên người tại xuất hiện định thần, cùng quyến rũ chi nữ, tình thế có lẽ liền sẽ nhanh quay ngược trở lại xuống, hướng phía một phương hướng khác phát triển. Lại nói, Bá Nhi vừa mới liền phiên Hán Châu, là rõ là dùng, còn không biết được. Như lúc này liền lập Phong Nhi là Hoàng Thái Tôn, đối với Bá Nhi cũng không công bằng, Tiêu Thị cũng sẽ không cam lòng, Thái Tử càng sẽ không chịu phục. Chấm thân thể, hiện tại vẫn được, cũng có thể nhiều quan sát mấy năm, lại định lập người nào là Hoàng Thái Tôn không muộn, không biết Hoàng Hậu ý như thế nào. Độc Câu Nghi Phượng nhẹ gật đầu, vậy hạ cân nhắc rất là toàn diện, thần thiếp cũng không dị nghị. Dương Hiển khe khẽ thở dài, Đại Sở quốc vừa mới lập quốc không lâu, Giang Nam chưa bình định, cũng đã có Thái Tử bị phế sự tình phát sinh. Thái Tử bị phế, chính là quốc chi tối kỵ, có thể lay động quốc chi căn bản. Cho nên Hoàng Thái Tôn vị trí tuyệt đối không thể quá vội vàng. Không phải vậy, Đại Sở quốc thế nhưng là chịu không được lần thứ hai như vậy dung chuyển. Độc Câu Nghi Phượng rất tán thành. Lúc trước các loại mưu phản chứng cứ đều chỉ hướng Dương Tranh, Độc Câu Nghi Phượng vì thế khóc lớn một trận, còn sinh một trận bệnh nặng, trọn vẹn hơn 3 tháng mới khỏi hẳn. Yêu chi sâu thì đau nhức chi cắt, loại cảm giác này Độc Câu Nghi Phượng thực sự không muốn một lần nữa. Thần thiếp không còn đã quay dày bệ hạ xử lý chính vụ, thần thiếp cáo lui. Nhìn qua Độc Câu Nghi Phượng bóng lưng, Dương Hiển khe khẽ thở dài, Hoàng hậu, Hoàng Thái Tôn vị trí, nếu như không có khả năng ổn trọng mà định ra, Đại Sở quốc tất thương nền tảng lập quốc, chấm nhất định phải chú ý cẩn thận. Lại nói Độc Câu Nghi Phượng trở lại Ngọc Trương cung đằng sau, lại nghĩ tới Dương Hiển nói tới cái kia sửa chữa bản tướng quân dạ cùng Dương Phong sáng tác Cao Sơn Lưu Thủy liền có chút nhịn không được. Người tới, đi Tầm Ngọc lâu, đem Cao Sổ Phượng tiến đến. Cao Sổ Phượng vừa trở lại Tầm Ngọc lâu, liền nhận được Độc Câu Nghi Phượng ý chỉ, tự nhiên là không dám thất lễ, đội đội vàng vàng lại nhị tiến cung. Đi vào Ngọc Trương cung, Cao Sổ Phượng mới biết được, nguyên lai Độc Câu Nghi Phượng là để nàng đàn tấu tướng quân dạ cùng Cao Sơn Lưu Thủy, không khỏi thở dài một hơi. Một phen đàn tấu đằng sau, Độc Câu Nghi Phượng tự nhiên là con mắt lóe ánh sáng, tán thưởng không thôi, đối với Dương Phong yêu thích lại nhiều một phần. Người tới, nhìn thưởng. Độc Câu Nghi Phượng không keo kiệt, xuất thủ chính là một đôi cực kỳ quý báu vàng ngọc, giá trị liên thành. Cao Sổ Phượng đội vàng tạ ơn. Độc Câu Nghi Phượng từ tốn nói, Cao Sổ Phượng, bản cung ban thưởng cũng không phải lấy không. Người đến Yến Châu đằng sau, cách mỗi 3 ngày, liền đem Yến quận vương cùng Yến Châu tin tức hướng bản cung báo cáo. Mỗi 3 ngày, bản cung người tự sẽ tìm ngươi, không cần cực khổ ngươi góp ngọc. Quả là thế, Cao Sổ Phượng thầm cười khổ một tiếng, chỉ có thể cũng đáp ứng. Một phần tình báo, phân cho 2 người, cũng là không phải nhiều chuyện phiền phức, đằng sau một phần chính là. Nhưng mà, từ 2 chuyện này bên trên, Cao Sổ Phượng đã nhìn ra, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng đối với Dương Phong đều rất xem trọng. Nếu như Dương Phong thật có thể trở thành Hoàng Thái Tôn, đối với nàng Cao Sổ Phượng mà nói, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Chương 122, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng sao? Chương 122, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng sao? Thủy Điểu Ca Đầu chỉ là nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Trong lúc nhất thời, Lạc Dương người đều tranh nhau chen lấn sao chép bài này, Thủy Điểu Ca Đầu trực tiếp mang đến Lạc Dương giấy quý hiệu ứng. Càng có một ít có sinh ý đầu não người, mời một ít đảm nhiệm thư pháp không sai người đọc sách, sao chép vô số phần, tiến hành bán, một tấm vậy mà bán ra 20 đồng tiền giá cả. Đại Sở quốc giá hàng, liền xem như không sai giấy tuyên, 1 đồng tiền cũng có thể mua lấy một sấp. Hiện tại, bị viết lên bài này Thủy Điểu Ca Đầu vậy mà đều bán ra 20 văn giá trên trời, hơn nữa còn là tranh nhau mua sắm, có thể thấy được Lạc Dương bách tính đối với bài này Thủy Điểu Ca Đầu ưa thích. Quan lại quyền quý tự nhiên khinh thường nơi này. Người nhà của bọn hắn, hoặc là nuôi dưỡng môn khách, không thiếu thư pháp cực giai người, không cần đến chợ đi mua. Tóm lại, chỉ là nửa ngày thời gian, Thủy Điểu Ca Đầu liền vang dội toàn bộ Lạc Dương. Mà lại, những cái kia cực kỳ đầu góc buôn bán đám gia hỏa, lập tức khởi hành rời đi Lạc Dương, đi kinh kỳ chi địa, những cái kia còn không biết Thủy Điểu Ca Đầu địa phương, lại vòng một đợt tiền đi. Mà Dương Phong cũng không biết chuyện này. Hắn giờ phút này, đã mang theo Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất, đi tới Thái Hành Sơn mạch. Vừa rồi tại Hoàng Hạc Sơn phía sau núi, Dương Phong bọn hắn gặp mấy nhóm người, có nhận biết, cũng có không quen biết. Nhưng ở nơi này, trừ 4 người bọn họ bên ngoài, liền không nhìn thấy người thứ 5 ảnh. 4 người xuống ngựa, Yến Nhất từ trong bao móc ra địa đồ triển khai, chính là Thái Hành Sơn mạch bản đồ địa hình. Vì lần này thu đây, Dương Phong cũng là hạ túc công phu. Thân ở Yến Châu thời điểm, Dương Phong liền phái người đi vào Thái Hành Sơn mạch phụ cận, tìm nơi đó núi nông, thu thập tin tức, vẽ ra tấm này đơn giản Thái Hành Sơn mạch bản đồ địa hình. Dương Phong chỉ vào trên địa đồ một chút, nói ra, chúng ta bây giờ tại nơi này. Từ nơi này, tiến vào Thái Hành Sơn, hết thảy có 6 đầu đường núi, trong đó 4 đầu không thích hợp đi ngựa, mặt khác 2 đầu thích hợp đi ngựa, cho nên chúng ta chỉ có thể từ cái này 2 đầu trong sơn đạo tuyển một đầu. Dựa theo địa đồ đánh dấu, bản vương cảm thấy con đường này vẫn được. Từ nơi này tiến, một đường đều có thể đi ngựa đường núi, cuối cùng từ con đường này về tới đây. Bản vương thô tính toán một cái, 2 ngày rưỡi thời gian, đầy đủ chúng ta trở về tới nơi này. Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất nghe, cũng không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Thế là, 4 người cứ dựa theo Dương Phong kế hoạch, dùng ngựa tiến vào Thái Hành Sơn mạch bên trong. Nơi này phi cầm tẩu thú, so Hoàng Hạc Sơn liền nhiều nhiều lắm, dù sao cũng là hiếm người đến địa phương. 4 người một đường đi qua, thu hoạch cũng là tương đối khá, gà rừng, thỏ rừng, cơ hồ nhiều không kể xiết, con mai, heo bảo, sơn dương cũng không ít, thậm chí, Yến Nhất còn bắn giết một đầu còn nhỏ lợn rừng. Cũng may, đều là một người xong ngựa, cũng là không đến mức xuất hiện con mồi không cách nào mang theo tình huống phát sinh. Nhanh mặt trời lặn thời gian, 4 người đã triệt để xâm nhập Thái Hành Sơn mạch bên trong. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, đã không sai biệt lắm có 1 khắc đồng hồ thời gian, không có một cái nào phi cầm tẩu thú xuất hiện. Hồ Tam Sơn chính là thợ săn xuất thân, lập tức biến sắc, thấp giọng quát nói, điện hạ coi chừng, nếu là mạn tướng đoán không sai, phụ cận tất nhiên sẽ có hung mãnh dã thú ẩn hiện. Hung mãnh dã thú? Lời vừa nói ra, không đơn thuần là Dương Phong, liền ngay cả Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất cũng là mừng rỡ. Đi săn mục tiêu cuối cùng là cái gì? Chính là vì hung mãnh dã thú a, Dương Phong lập tức hỏi, Tam Sơn, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì hung mãnh dã thú? Hồ Tam Sơn nhìn chung quanh một chút, khẽ khẽ lắc đầu, tạm thời nhìn không ra, chỉ cần phát hiện phi cầm tẩu thú thi thể mới được. Dù sao, cái này Thái Hành Sơn mạch bên trong, chẳng những có lão hổ, cũng có hùng tử, con báo, cự mãng, lợn rừng. Chúng ta săn đuổi rất nhiều con mồi, mùi máu tươi phiêu tán rất xa, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem hung mãnh dã thú dẫn tới. Dương Phong nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền coi chừng ứng đối, cùng tiễn không được rời tay. Một người phía trước, một người ở phía sau, hai người phân tả hữu, tuyệt đối không thể chủ quan. Hồ Tam Sơn kinh nghiệm rất phong phú, đi ở phía trước, Tiến Nhất ở bên trái, Tiêu Nguyên Khánh bên phải. Lúc đầu, hẳn là Dương Phong đoạn hậu, nhưng Hồ Tam Sơn bọn hắn không đồng ý, không phải để Dương Phong đi tại vị trí trung tâm, cùng Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh song song. Dương Phong không phải xính dũng đấu ngoan người, đương nhiên sẽ không cưỡng ép đoạn hậu, liền đáp ứng. Bốn người ước chừng lại đi tiếp hai dặm tả hữu, trong không khí túc sát khí tức liền càng phát ra dày đặc. Tám thất ngựa, trừ Dương Phong mây đen đạp tuyết bên ngoài, còn lại bảy con ngựa cũng bắt đầu có chút sao động, càng là không còn đi về phía trước tiến vào. Hồ Tam Sơn khẽ quát một tiếng, điện hạ coi chừng, chúng ta đã tiến vào tầm mắt của nó phạm vi. Dương Phong hậu thế thời điểm, lính đặc chủng một hạng nội dung huấn luyện chính là tay không chiến đấu sư hổ gấu báo. Chớ đừng nói chi là, hắn xuyên qua tới bộ thân thể này, trời sinh thần lực lại khôi phục 7-8 phần, xa không phải hậu thế nhưng so sánh. Cho nên Dương Phong cũng không có sợ chút nào, ngược lại là cực kỳ chờ mong. Tiến Nhất cũng tốt một chút, là Tư Đồ phủ tứ đại tử sĩ một trong, võ nghệ cao cường, thường xuyên cùng đi Tư Đồ phủ thiếu gia tham dự xuân vây cùng thu vây. Tiêu Nguyên Khánh là phụ mã phủ đại thiếu gia, đã từng nhiều lần tham dự qua xuân vây cùng thu vây. Săn thú kinh nghiệm, hai người bọn họ là không thiếu, nhưng cũng còn chưa bao giờ gặp hung mãnh dã thú, tâm tình tự nhiên có chút khẩn trương. Bầu không khí càng ngày càng túc sát, cái này bảy con ngựa phản ứng cũng càng lúc càng lớn, chẳng những không tiến, ngược lại là không chỗ ở lui lại. Liền xem như mây đen đạp tuyết, cũng bắt đầu có một tia sao động cùng bất an, móng trước không có ở đây trên mặt đất gõ lấy, phát ra ba 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 thanh âm. Bên trái cách đó không xa, có một cái linh dương thi thể, chỗ cổ máu thịt bé bét, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Hồ Tam Sơn nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, không tốt, điện hạ, hẳn là một đầu mãnh hổ. Vừa dứt lời, ngao ôm một tiếng hổ gầm truyền đến. Cái này tám thất ngựa tất cả đều chấn kinh. Chứ mây đen đạp tuyết còn tốt một chút, còn lại bảy con ngựa đều là không chỗ ở dơ lên móng trước, chuẩn bị đem trên người phụ trọng tháo xuống, thuận tiện đào tẩu. Hồ Tam Sơn một bên dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, một bên quát, gỡ xuống binh khí, tất cả đều xuống ngựa. Dương Phong ba người nghe, không chút do dự, lập tức chính là tung người xuống ngựa. Cái này tám thất ngựa không có phụ trọng, tất cả đều là quay đầu liền chạy. Cái kia bảy con ngựa chỉ chốc lát sau liền không có tung tích, chỉ có mây đen đạp tuyết chạy ra mấy chục trượng đằng sau, lại quay đầu, nhìn qua Dương Phong, hiển nhiên là không bỏ được chủ nhân. Bảo mã chính là bảo mã, linh tính 10 phần, Dương Phong nhìn xem, trong lòng có chút vui mừng. Nhưng Dương Phong đã không có dư thừa tinh lực đi bận tâm mây đen đạp tuyết, theo một tiếng kia hổ khiếu đằng sau, một đầu to lớn bạch hổ đã từ tiền phương đường núi cực nhanh chui ra, hướng phía trước nhất Hồ Tam Sơn bổ nhào qua. Bạch hổ, mà lại hay là trưởng thành bạch hổ. Tối hôm qua, Dương Phong vừa hướng Dương Hiển hiến một tấm bạch hổ ra, hôm nay thu vây liền gặp được bạch hổ tập kích, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết báo ứng sao? Siêu một tiếng, Tiêu Nguyên Khánh động tác cực nhanh, không đợi bạch hổ tới gần Hồ Tam Sơn, lập tức bắn ra một tiễn, thẳng đến bạch hổ bộ mặt. Chương 123, Dương Phong cũng sợ hãi. Chương 123, Dương Phong cũng sợ hãi. Tiêu Nguyên Khánh tiễn thuật cũng không tệ lắm. Bạch hổ đang bay nào bên trong, động tác cực nhanh, nhưng Tiêu Nguyên Khánh thì là đoán chắc bạch hổ tốc độ, một tiễn này bắn tại bạch hổ trước đó. Nhưng các loại một tiễn này bắn tới thời điểm, bạch hổ cũng nhào tới Tiêu Nguyên Khánh đoán ra vị trí, tự nhiên là chính giữa bạch hổ hai gò má. Đáng tiếc là, một tiễn này lập tức liền rơi trên mặt đất, không có đối với bạch hổ tạo thành bất kỳ tổn thương. Càng đáng sợ chính là, bạch hổ lập tức liền bị chọc giận, to lớn thân thể trên không trung hất lên. Hổ vĩ trùng điệp đánh vào Hồ Tam Sơn dùng để phòng ngự lang nha đồng đồng trên cắn. Cường hãn khí lực khiến cho Hồ Tam Sơn cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, một mặt kinh hãi. Phản tác dụng lực khiến cho bạch hổ thân thể cũng ngừng lại, rơi trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, bạch hổ bốn chảo trên mặt đất đống nhiên dùng sức, thân thể lần nữa đằng không mà lên, nhưng lần này lại là nhào về phía Tiêu Nguyên Khánh. Xuất sinh này đã vậy còn quá man thủ, Dương Phong không còn gì để nói. Nguyên Khánh nhanh chóng né tránh. Dương Phong gặp Tiêu Nguyên Khánh vậy mà sợ ngây người, sững sờ nhìn qua bạch hổ, vậy mà không biết tránh né, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn. Tiêu Nguyên Khánh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng bạch hổ đã nhào tới phụ cận, hắn không kịp tránh né. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Hồ Tam Sơn cũng bay bước đi vào Tiêu Nguyên Khánh bên cạnh, cơ lang nha đồng hung hăng đánh về phía bạch hổ đầu. Bạch hổ giận dữ, chân phải trước đống nhiên đón lấy Hồ Tam Sơn lang nha đồng, bắt một vừa vặn. Hồ Tam Sơn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ lang nha đồng tải lên đi qua, chấn động đến hắn kém chút cầm không được, trong lòng càng kinh hãi hơn cực kỳ. Mặc dù Hồ Tam Sơn không thể ngăn cản lại bạch hổ cái này bổ nhào về phía trước, nhưng cũng làm cho nó dừng một chút, là Tiêu Nguyên Khánh tranh thủ đến thời gian quý giá. Tiêu Nguyên Khánh đột nhiên một cái cúi đầu, thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, khó khăn lắm tránh đi bạch hổ cái này bổ nhào về phía trước. Trở về từ có chết, để Tiêu Nguyên Khánh kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương Phong cũng sợ hãi. Nếu là Tiêu Nguyên Khánh thật mệnh tang Thái Hành Sơn, hắn thật không biết nên như thế nào hướng Thẩm Dương công chúa Dương Linh cùng phò mã Tiêu Vĩnh Hà bàn giao, như thế nào hướng Dương Hiển vợ chồng bàn giao. Siêu một tiếng, Yến Nhất cũng bắn ra một tiễn, thẳng đến Bạch Hổ mắt trái. Yến Nhất kinh nghiệm giả dặn, lập tức liền nhìn ra, Bạch Hổ nhược điểm là cặp mắt của nó, còn có miệng. Muốn giết chết Bạch Hổ, chỉ có bắn mù cặp mắt của nó, sau đó lại dùng binh khí dài đâm vào miệng của nó bên trong, hung hăng quấy là được. Nhưng Yến Nhất không để ý đến Bạch Hổ linh tính cùng phản ứng. Bạch Hổ nghe được thanh âm, nhìn thấy lợi tiễn phá không mà đến, lập tức liền quăng một chút đầu, tránh đi con mắt yếu hại. Một tiễn này đồng dạng xuất tại Bạch Hổ trên khuôn mặt, cơ hồ tương đương tại gãi ngứa ngứa. Nhưng là, cũng làm cho Bạch Hổ càng nổi giận hơn. Hổ gầm liên tục bên trong, Bạch Hổ lần nữa hướng Tiêu Nguyên Khánh bổ nhào qua. Cái này Bạch Hổ linh tính sát thực cao, từ cái này hai mũi tên lực đạo bên trên nhìn ra, Tiêu Nguyên Khánh không bằng Yến Nhất, càng không bằng Hồ Tam Sơn. Cho nên, trước công Tiêu Nguyên Khánh, dẫn tới Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất xuất thủ cứu hắn, sau đó lại nổi lên đả thương địch thủ. Tiêu Nguyên Khánh cơ trường thương, rũ ra mấy cái thương hoa, cũng hướng Bạch Hổ mắt trái đâm tới. Dương Phong nhìn, âm thầm gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Ý địa nguyên không dùng, Bạch Hổ đối với mình con mắt bảo hộ 10 phần đúng chỗ, căn bản không cho Tiêu Nguyên Khánh cơ hội. Bạch Hổ dùng móng trái đem Tiêu Nguyên Khánh trường thương đẩy ra, hữu trảo hung hăng hướng hắn đỉnh đầu đập tới. Tiêu Nguyên Khánh dọa đến hồn bay lên trời, chỉ có thể bỏ trường thương, lại đến một lăn lông lốc, né tránh Bạch Hổ một kích này. Hồ Tam Sơn lang nha bổng lần nữa đến, quét ngang lấy, đánh về phía Bạch Hổ con mắt vị trí. Một gậy này nếu là đánh thực sự, đoán chừng Bạch Hổ hai con mắt coi như không ngủ, cũng phải thụ thương. Bạch Hổ giận dữ, móng trái một tay lấy Hồ Tam Sơn lang nha bổng bắt lấy, đồng nhiên hướng phía dưới đè ép. Hồ Tam Sơn hổ khẩu vỡ tan, triệt để cầm không được lang nha bổng. Tiếp lấy, Bạch Hổ thân thể đột nhiên hất lên, vừa to vừa dài hổ vĩ hung hăng hướng Hồ Tam Sơn quét tới. Hồ Tam Sơn giật nảy cả mình, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể học Tiêu Nguyên Khánh, một lăn lông lốc né tránh. Yến Nhất tiến công cũng đến, binh khí của hắn là một thanh trường kích. Bạch Hổ căn bản không có đem Yến Nhất tiến công để vào mắt, một thanh đẩy ra, hữu trảo trực tiếp chụp về phía Yến Nhất ngực. Yến Nhất cũng chỉ có thể lách mình né tránh. Ba cái hội hợp, Tiêu Nguyên Khánh, Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất đều đã mất đi binh khí, tình huống cực kỳ không ổn. Hiện tại, bọn hắn rốt cục tin tưởng, Dương Phong hiến cho Dương Hiển tấm kia Bạch Hổ ra tuyệt đối là một đời kia Thiền Vu thương vong hơn 2000 hộ vệ mới đến. Hồ Tam Sơn hét lớn một tiếng, điện hạ, nhanh chóng mang Nguyên Khánh rời đi, mặt tướng cùng Yến Nhất ngăn trở cái này Bạch Hổ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, một đầu xuất sinh mà thôi, còn không đến mức để bản vương chạy trối chết, các ngươi nhanh chóng tránh ra, để bản vương tới đối phó nó. Ba người giật nảy cả mình, vội vàng cùng nhau hô, điện hạ thiên kim chi thể, không thể mạo hiểm a. Dương Phong cười to nói, bản vương xuất thủ, như thế nào sẽ là mạo hiểm đâu. Nói, Dương Phong rút ra Thu Thủy kiếm, bước nhanh đến phía trước. Thu Thủy kiếm. Hồ Tam Sơn ba người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, đúng à, Thu Thủy kiếm chém sắt như chém bùn, nhất định có thể chém giết Bạch Hổ. Bạch Hổ tựa hồ đối với binh khí 10 phần mất cảm, nhìn thấy Dương Phong rút ra Thu Thủy kiếm, lập tức hét lớn một tiếng, hướng Dương Phong đánh tới. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Dương Phong hét lớn một tiếng, thân ảnh lắc lư, hướng Bạch Hổ nên đón, một kiếm đâm vào Bạch Hổ trái chân trước bên trên, chuẩn bị chém hắn một con hổ trảo. Có thể kết quả cũng không phải là Dương Phong suy nghĩ, Thu Thủy kiếm vậy mà cũng không thể để Bạch Hổ thụ thương. Chỉ bất quá, Thu Thủy kiếm mang tới tổn thương cao hơn nhiều bình thường binh khí, khiến cho Bạch Hổ cảm nhận được đau đớn một hồi. Bạch Hổ triệt để bị chọc giận, hổ gầm liên tục, không còn chú ý Hồ Tam Sơn bọn hắn, chỉ công Dương Phong một người. Điện hạ coi chừng. Hồ Tam Sơn bọn hắn muốn đi trợ giúp Dương Phong, nhưng phát hiện người này một hổ đấu đến cực nhanh, bọn hắn căn bản giúp không được gì, có lẽ sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng chỉ có thể ở một bên lực trận. Dương Phong cũng là thầm giận mình. Thu Thủy kiếm đều không thể mang cho Bạch Hổ ngoại thương. Hắn mấy lần muốn đâm Bạch Hổ con mắt, cùng miệng, đều không thể đạt được. Mấu chốt là, Dương Phong mỗi một lần ứng đối Bạch Hổ tiến công, đều sẽ tiêu hao không nhỏ khí lực. Thời gian dài đằng sau, chính là Dương Phong trời sinh thần lực, cũng sẽ có lực tận thời điểm. Đương nhiên, Dương Phong nghĩ đến một bản trong tiểu thuyết tình tiết, không khỏi cảm thấy khẽ động, có lẽ có thể thử một lần. Dương Phong hét lớn một tiếng, dùng tay vung ra Thu Thủy kiếm, thẳng đến Bạch Hổ mắt phải. Bạch Hổ lập tức liền đầu lệ ra, tùy tiện liền tránh qua, tránh né Thu Thủy kiếm. Mà Dương Phong tại vung ra Thu Thủy kiếm thời điểm, đột nhiên hướng Bạch Hổ tiến lên, một cái xoay người, vậy mà cưỡi tại Bạch Hổ trên lưng. Không sai, Dương Phong chính là nghĩ đến võ tùng đánh hổ kiểu đoạn. Tuy nói, cái kia tiểu đoạn chưa chắc là thật, chỉ là thiên mại am dưới ngòi bút nói tới, nhưng Dương Phong cũng là cảm thấy, biện pháp này có lẽ có thể dùng đâu. Hồ Tam Sơn ba người cũng là giật nảy cả mình, Dương Phong đây là muốn làm gì, lưng hổ là tốt như vậy cưỡi thôi. Lại nói, cưỡi lên lưng hổ còn tính là dễ dàng một chút như vậy, có thể làm như thế nào xuống hổ cong đâu. Bạch Hổ đương nhiên là lần thứ nhất bị người cưỡi cõng, giận tím mặt, đống nhiên hất lên thân thể, mà lại là nguyên địa ngay cả vùng, chuẩn bị đem Dương Phong cho bỏ rơi đi. Chương 124, Dương Phong đỡ đẻ hổ con. Chương 124, Dương Phong đỡ đẻ hổ con. Nhưng là, Dương Phong hai chân gắt gao kẹp lấy Bạch Hổ phần bụng, tay trái ôm chặt Bạch Hổ cổ. Bạch Hổ nguyên địa càng không ngừng nhảy xa, vung thân, nhưng thế nào đều không thể đem Dương Phong bãi ra. Mà Dương Phong cánh tay trái một mực ôm chặt Bạch Hổ cổ, dần dần để nó có một loại hô hấp khó khăn cảm giác, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Lần này, nên Dương Phong xuất thủ. Dương Phong giơ lên hữu quyền, hung hăng hướng Bạch Hổ đầu đập đệm đi qua. Bạch Hổ ra đao thương bất nhập, nhưng không có nghĩa là Bạch Hổ liền sẽ không đau, sẽ không thụ nội thương. Dương Phong lực lớn, mỗi một dưới quyền đi, đều để Bạch Hổ có một loại tỉnh cảm giác. Lại thêm hô hấp không khoái, Bạch Hổ động tác dần dần liền ngừng lại, nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhưng Dương Phong nắm đấm cũng không có ngừng, tiếp tục đánh vào Bạch Hổ trên đầu. Thật mẹ nó thoải mái à, ta Dương Phong cũng thành một lần võ tùng, luận võ tùng còn châu, bởi vì đây là toàn thân đao thương bất nhập bạch hổ. Hồ Tam Sơn ba người cũng mắt tròn váng, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không nghĩ tới, đao thương bất nhập bạch hổ, lại muốn bị điện hạ cho đánh chết tươi. Đương nhiên, cũng không phải người người đều có năng lực như vậy, ít nhất phải có một thân thần lực, có thể cam đoan không bị bạch hổ vung ra đến. Nếu không, nhất định là một con đường chết. Dương Phong đánh một hồi, chợt phát hiện, bạch hổ chẳng những không núp đích, mà lại bắt đầu rơi lệ. Bạch hổ rơi lệ, hoặc mất đi thân nhân, hoặc nhận chủ. Dương Phong cảm thấy khẽ động, lập tức liền ngừng nằm đấm, muốn nhìn một chút bạch hổ là phản ứng gì. Nhưng Hồ Tam Sơn ba người liền hiểu lầm, coi là Dương Phong đã đem bạch hổ đánh chết, cùng một chỗ thở dài một hơi, chắp tay nói, chúc mừng Yến quận vương điện hạ, tay không đánh chết bạch hổ, chắc chắn danh chấn thiên hạ. Dương Phong khoát tay áo, nó còn chưa có chết. Quả nhiên, Dương Phong vừa dứt lời, bạch hổ đem đầu quay lại, nhìn về phía Dương Phong. Bạch hổ trong ánh mắt sớm đã không còn trước đó lăng lệ sắc khí, ngược lại là tội nghiệp ý cầu khẩn. Dương Phong cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu này bạch hổ bị ta hạ phục. Lúc này, bạch hổ lại duỗi ra đầu lưỡi, hướng Dương Phong lắc lắc đầu. Dương Phong thử thăm dò đem tay phải đưa tới, bạch hổ lập tức dùng đầu lưỡi tại trên tay phải của hắn liếm tới liếm lui, được không thân mật. Hồ Tam Sơn ba người cũng đều nhìn ngây người. Bạch hổ bị thuần phục. Trong lịch sử tuyệt không chuyện như vậy a, lão hổ dù sao không phải gian trá dã thú, càng không có người quỷ dị tâm tư. Dương Phong cũng thở dài một hơi, cánh tay trái chậm rãi bung ra, bạch hổ tinh thần lúc này mới tốt lên rất nhiều. Dương Phong xoay người hạ bạch hổ cõng, đem thu thủy kiếm nhặt lên, thu hồi trong vỏ. Bạch hổ cũng đứng dậy, ôn nhu đi vào Dương Phong trước mặt, đầu to lớn không có ở đây trên đùi hắn cọ qua cọ lại. Hồ Tam Sơn ba người thán phục không thôi, cùng một chỗ chắp tay nói, điện hạ thần uy, thiên hạ không người có thể kịp cũng, mặt tướng các loại bội phục. Dương Phong cũng là rất là đắc ý, ha ha đại cười nói, nếu không có các ngươi trước đó tới tương bác, bản vương giã sẽ không như thế nhanh liền muốn ra hàng phục bạch hổ chi pháp. Lúc này, bạch hổ ngẩng đầu lên, đối với Dương Phong khẽ kêu một tiếng, lại nhìn xem đường núi phương hướng. Dương Phong cảm thấy khẽ động, ngồi xổm người xuống, sờ lấy bạch hổ đầu, hỏi, ngươi để cho ta đi theo ngươi qua bên kia. Bạch hổ nhìn một chút Dương Phong thủ thế, lập tức liền nhẹ gật đầu. Dương Phong đứng dậy, nói ra, Nguyên Khánh, ngươi cùng bản vương tiến đến Tam Sơn cùng Yến Nhất đi đem chiến mã tìm trở về, sau đó thuận đường núi đi tìm chúng ta, Nguyên Khánh sẽ dọc theo đường lưu lại ký hiệu. Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất chắp tay đáp ứng, đi tìm chiến mã. Bạch hổ lại dùng thân thể cọ sát Dương Phong chân, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dương Phong minh bạch, bạch hổ đây là để hắn cưỡi tại trên lưng của nó. Đầu này bạch hổ so bình thường lão hổ cao lớn rất nhiều, chiều cao trọn vẹn một trượng có thừa, thân cao cũng có 6 thước, so Dương Phong mây đen đạm tuyết không chút thua kém. Dương Phong cưỡi tại bạch hổ trên lưng, mới vừa rồi không có lạc phong cảm giác hiện tại đột nhiên có. Hai người một hổ thuận đường núi vào trong đi, tại không bao lâu một cái đường rẽ đổi góc, tiến vào một cái có chút bình lõm trong sơn cốc. Tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất lại có một cái gần như 3 trượng cửa hàng, bên trong đen xỉ. Bạch hổ ngừng lại, Dương Phong cũng xoay người xuống tới. Bạch hổ lại đang Dương Phong trên đùi cọ sát, thấp giọng ngao ngao 2 tiếng, liền tiến vào sơn động. Cũng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, bạch hổ giống như mũi tên giống như từ trong sơn động chui ra, đem Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh giật nảy mình, như lâm đại địch bình thường. Nhưng là bạch hổ lao ra đằng sau, cũng không có công kích Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh, mà là không chỗ ở gầm nhẹ, đuốt phải còn không ngừng hướng trong sơn động chỉ vào. Dương Phong lập tức quát, đi, Nguyên Khánh, chúng ta đi vào, hang hổ bên trong tất có biến cố. Hai người theo bạch hổ đi vào sơn động. Sơn động rất là khoáng đạt, duy nhất không thỏa chính là đen xỉ. Cũng là a, lão hổ cũng không hiểu đốt đèn. Tiêu Nguyên Khánh đánh bóng một cái cây châm lửa, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Đây là một cái tự nhiên hình thành đại sơn động, trọn vẹn cao hơn 10 trượng, tả hữu càng là rộng 5-6 trượng, hướng bên trong tựa hồ rất sâu. Hai bên trái phải, cơ hồ tất cả đều là các loại động vật xương cốt, lại còn có mãng xà. Kỳ thật, vừa mới tiến sơn động thời điểm, Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh liền nghe đến trong sơn động truyền đến một trận hổ khiếu thanh âm, tựa hồ rất thống khổ, cũng rất lo nghĩ. Dương Phong lúc đó liền muốn, đây là bạch hổ nhà, có thể làm cho nó lao bà thống khổ như vậy, mà nó lại vô năng ra sức, chỉ có một loại tình huống, nó lao bà trở sinh. Quả nhiên, đi vào sơn động tận cùng bên trong nhất đằng sau, Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh liền thấy một đầu nâng cao bụng lớn, thống khổ không thôi xoay người bạch hổ, so với bị Dương Phong hàng phục cái kia bạch hổ ít đi một chút. Quả nhiên là khó sinh. Dương Phong lập tức đối với Tiêu Nguyên Khánh phân phó, "Nguyên Khánh, ngay lập tức đi tìm nước, dùng hỏa tiêu mở, ta muốn giúp nó tiếp sinh." A, Tiêu Nguyên Khánh nghe, không khỏi giật nảy cả mình, "Phong biểu ca ngươi." Ngươi Dương Phong một cước đá vào Tiêu Nguyên Khánh trên ông, quát, "A cái gì à, đây là một trận thiên đại tạo hóa, còn không nhanh đi." "Ai?" Tiêu Nguyên Khánh lên tiếng, cực nhanh ra khỏi sơn động, đi tìm nước. 2 phút đồng hồ sau, Tiêu Nguyên Khánh trở về. Dương Phong xem xét, không khỏi vui vẻ. Gia hỏa này vậy mà tìm một cái lon tảng đá, cùng một cái nồi hình dạng không sai biệt lắm, trực tiếp coi như nội dung. Tiếp sinh ra việc, Dương Phong ở đời sau thật đúng là chưa từng làm, nhưng là gặp qua heo chạy người. Dù sao, lão hổ sinh mệnh lực, nhất là bạch hổ, vượt xa quá nhân loại. Bạch hổ tựa hồ biết Dương Phong tại cứu nó lão bà, mặc dù nóng đội, nhưng cũng là chỉ ở một bên đổi tới đổi lui, cũng không tiến lên đã quấy rầy. Mẫu hổ cũng được bạch hổ cáo chi, biết Dương Phong là đến giúp nó, một mực rất phối hợp, cũng không một chút kháng cự. Đại khái lại 2 phút đồng hồ sau, mẫu hổ ngao ngao 2 tiếng, suy yếu nằm ở trên mặt đất. Tại bên cạnh của nó, 4 cái vừa ra đời hổ con xếp thành một hàng tại mẫu hổ bên người. Bạch hổ đã sớm mừng rỡ chạy tới, dùng đầu lưỡi từng cái liếm láp lấy cái này 4 cái hổ con. Cái này 4 cái hổ con bị liếm lấy rất là dễ chịu, mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ say sưa lấy. Dương Phong mặc dù hơi có mỏi mệt, nhưng trong lòng là vui vẻ cực kỳ, trận này tạo hóa thật sự là quá lớn. Chương 125, Yến quận vương phủ 8 mỹ tỷ. Chương 125, Yến quận vương phủ 8 mỹ tỷ là Dương. Yến quận vương phủ. Vân Mị Nhi ngủ một giấc đến Thái Dương nhanh xuống núi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Vân Mị Nhi khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, từ khi Đại Chu quốc vong đằng sau, ta đã lại không ngủ thẳng qua tự nhiên tỉnh. Ân, đêm qua thật sự là quá vui sướng, điện hạ thật cường đại, ta thật sự là rất thích a. Nói, Vân Mị Nhi khuôn mặt đỏ lên, trong đầu lần nữa hiện hiện Dương Phong âm dung tiếng mạo. Ân, điện hạ đi thu vây quanh, đến 3 ngày sau mới có thể trở về đâu. Vân Mị Nhi sắp xếp lại suy nghĩ, xuống giường mang giày. Đây là Dương Phong phòng ngủ, không có bàn trang điểm, Vân Mị Nhi lại không có phòng ngủ của mình, làm sao trang điểm đâu. Đúng lúc này, cửa mở, một cái xinh đẹp đầu mò vào, là cái kia tám cái tỷ nữ một trong. Nhìn thấy Vân Mị Nhi đã rời giường, tỷ nữ này lập tức nhãn tỉnh sáng lên, Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Vân Mị Nhi xoay đầu lại, nhớ kỹ cái này tên là Uyển Nhi tỷ nữ, không khỏi mỉm cười, đúng vậy à, vừa tỉnh. Mấy năm này cung nữ kinh lịch, đã đem Vân Mị Nhi tính cách hoàn toàn san bằng. Lại thêm Dương Phong tối hôm qua cho các nàng quyết định hai đầu yến quận vương phủ quy củ, đầu thứ hai chính là không có khả năng ỷ thế hiếp người. Gặp Vân Mị Nhi thái độ cũng không có bao nhiêu biến hóa, Uyển Nhi cũng liền có chút yên tâm, mở cửa đi tới, vừa cười vừa nói, "Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi ngủ một ngày, nhất định rất đói bụng đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm." Vân Mị Nhi nhẹ gật đầu, liền đi theo Uyển Nhi đi nhà bếp. Đại sở quốc không có chuyên môn phòng ăn. Gia đình giàu có đồng dạng tại chính sảnh dùng cơm, vợ chồng đồng dạng tại sương phòng dùng cơm. Chưa xuất các tiểu thư trừ ngày nghỉ lễ đi chính sảnh bên ngoài, còn lại đều là tại khuê phòng của mình dùng cơm. Tiểu hộ nhân gia tại không nghi thức trường hợp, đồng dạng tại phòng bếp dùng cơm, cũng gọi kho củi hoặc là nhà bếp. Mà giống Vân Mị Nhi, Uyển Nhi loại này gia đình giàu có tỷ nữ, tự nhiên cũng là tại nhà bếp dùng cơm. Vân Mị Nhi đối với Yến quận vương phủ là tuyệt không quen, nhưng Uyển Nhi các nàng trong phủ đã vòng vo một ngày, đã sớm mò thấy. Đi vào nhà bếp, Đông Nhi Lục Nữ đều ở đây, ngay tại nói chuyện phiếm. Gặp Vân Mị Nhi đi tới, Đông Nhi Lục Nữ cùng một chỗ đứng dậy, cùng nhau hô một tiếng, "Mị Nhi tỷ tỷ tốt." Vân Mị Nhi vừa cười vừa nói, "Đều là nhà mình tỷ muội, mọi người không cần câu thúc." Tuy nói, được Yến quận vương điện hạ ân sủng, ta tối hôm qua đạt được thị tẩm cơ hội, nhưng cũng chỉ là so bọn tỷ muội sớm một bước mà thôi. Các loại Yến quận vương điện hạ thu vây trở về, bọn tỷ muội nhất định đều sẽ có thị tẩm cơ hội. Tần Thi Thi là lãng mạn tính cách, nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, Yến quận vương điện hạ nhiều như vậy mới, kiếp này có thể có cơ hội phụng dưỡng Yến quận vương điện hạ, thật sự là chúng ta phúc khí a. Thượng quan Uyển Nhi là đáng yêu loại hình, nghe vậy hì hì cười một tiếng, đương nhiên, ta thế nhưng là cao hứng một ngày đâu. Nghe Vương công công nói, điện hạ là người tốt, đối đãi hạ nhân khá tốt. Chúng ta tại hoàng cung làm cung nữ, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lại càng không biết ngày sau đừng ra, lúc này rốt cục có thể yên tâm. Còn lại chư nữ, tính cách không giống nhau, Cao Đông Nhi thanh thuần, Đỗ Thu Nương ưu nhã, Lâm Lăng Nhi ôn nhu, Cố Bác Nguyệt phản địch, Tân Ngọc Hoàn tài trí, đều không có mở miệng. Vân Mị Nhi kỳ quái hỏi, điện hạ rất đa tài sao? Thượng quan Uyển Nhi vừa cười vừa nói, Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi là không biết ta, điện hạ đại danh đã danh chấn Lạc Dương thành, hắn bài kia thủy điều ca đầu bị người sao chép đi ra bán, đã tạo thành Lạc Dương giấy quý cục diện. Đông Nhi cũng sao chép một tấm, Mị Nhi tỷ tỷ ngươi xem một chút. Nói, Thượng quan Uyển Nhi đem thủy điều ca đầu đưa cho Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi tiếp nhận, chỉ nhìn trước hai câu chính là đôi mắt đẹp sáng lên. Đợi cho sau khi xem xong, Vân Mị Nhi không thành thật tâm khen, điện hạ chi tài, chỉ sợ là cử thế vô song. Nhớ tới tối hôm qua có thể may mắn phụng dưỡng Dương Phong, người sau càng là không có nửa điểm thô bạo, ngược lại là tại chuyện phòng the phương diện kỹ xảo tinh thông, Vân Mị Nhi không khỏi cảm thấy vương tâm mừng thầm. Vân Mị Nhi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại Dương Phong trước mặt được sủng ái. Nếu nói trước kia, Vân Mị Nhi cực lực được sủng ái, là vì quyền thế, có thể làm cho hoàng hậu cũng kiêng kỵ ba phần quyền thế. Mà bây giờ, Vân Mị Nhi muốn được sủng ái, chính là vì tự vệ. Dù sao, Vân Mị Nhi thấy tận mắt những cái kia thất sủng phi tử, hạ chẳng là bực nào thê thảm. Còn nữa nói, Dương Phong không phải trước cuối tuần đế như thế một quân, Vân Mị Nhi cũng không dám bị lại sủng mà tiêu, tranh quyền đoạt thế. Muốn có được điện hạ sủng ái, liền phải đem hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm thỏa đáng. Các nàng bảy cái, đến cùng ai mới là xuất từ giáo phường đi đâu? Vân Mị Nhi nhìn xem thất nữ, cảm thấy ai cũng giống, lại cảm thấy ai cũng không giống. Thượng quan Uyển Nhi sát thực đáng yêu mà bác, lời nói rất nhiều, vừa cười nói ra, hôm nay lại có một loại truyền ngôn, nói là điện hạ cầm nghệ, vậy mà tại Tầm Ngọc lâu cao lớn nhà phía trên đâu. Nghe được cao lớn nhà ba chữ, Cao Đông Nhi sắc mặt lần nữa hơi đổi. Cao Sổ Phượng là ngày xưa đại tề quốc công chúa, Cao Đông Nhi là ngày xưa đại tề quốc của chúa, hai người là đường tỷ muội quan hệ. Bây giờ, đại tề quốc bị diệt, hai nữ đều là lục bình cũng dễ. Chỉ bất quá, Cao Sổ Phượng còn có thể nhận hoàng đế Dương Hiển che chở, nhưng Cao Đông Nhi người quận chúa này, cũng chỉ có thể một mình tại hoàng cung ủy khúc cầu toàn. Thậm chí, quốc phá đi sau, hai tỷ muội thời gian rất lâu cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Thẳng đến 3 tháng trước, Cao Đông Nhi mới biết được, Cao Sổ Phượng là Tầm Ngọc lâu hoa khôi một trong. Chỉ tiếc, Cao Đông Nhi không ra được cung, cũng không dám để cho người ta cho Cao Sổ Phượng tiện thể nhắn, chỉ có thể mỗi ngày tưởng niệm. Bị Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng cho Dương Phong đằng sau, Cao Đông Nhi phản ứng đầu tiên chính là, nàng có lẽ có cơ hội có thể nhìn thấy Cao Sổ Phượng. Nhưng Cao Đông Nhi trong lòng minh bạch, thu vây cùng thư họa giải thi đấu đằng sau, Dương Phong liền sẽ trở về Yến Châu. Cho nên, Cao Đông Nhi muốn nhìn thấy Cao Sổ Phượng, chỉ có mấy ngày nay thời gian. Yến quận vương phủ, thủ vệ sông nghiêm, Cao Đông Nhi chỉ là một cái yếu đuối nữ tử, muốn trộm gia phủ, tuyệt đối là lên trời khó khăn. Biện pháp duy nhất, Cao Đông Nhi chỉ có thể chờ đợi Dương Phong trở về, đem thân thế của mình bẩm minh, hy vọng Dương Phong có thể cho phép nàng gặp Cao Số Phượng một mặt. Không phải vậy, cũng chỉ có thể chờ đến Yên Châu, lại nghĩ biện pháp cho Cao Số Phượng viết thư. Đương nhiên, Cao Đông Nhi cũng không biết, Cao Số Phượng đã đáp ứng Dương Phong, Dương Hiển cũng đã đáp ứng Cao Số Phượng lên phía Bắc Chi Thỉnh. Lúc này, Thượng Quan Huyền Nhi lại hì hì hỏi, điện hạ trước sủng hạnh mỹ nhi tỷ tỷ, bọn tỷ muội nói, điện hạ thu vây trở về, sẽ trước sủng hạnh ai đây? Vấn đề như vậy, cũng chỉ có Thượng Quan Huyền Nhi công việc như vậy rồi đáng yêu tính cách mới có thể hỏi đi ra. Tần Thi Thi cười nói, Huyền Nhi, ngươi có phải hay không muốn làm cái thứ hai đâu? Thượng Quan Huyền Nhi hì hì cười một tiếng, Yến Quận Vương điện hạ ưu tú như vậy, ta đương nhiên hy vọng có thể sớm một chút thị tẩm, nhưng liền sợ Yến Quận Vương điện hạ không chọn ta đây. Tần Thi Thi cười nói, Huyền Nhi, ngươi có thể tự tiến cử cái chiếu a. Thượng Quan Huyền Nhi rũi ra màu đỏ tươi cái lưỡi, một bộ dáng khả ái, ta cũng không dám đâu. Cố Bác Nguyệt cũng không nhịn được cười, Huyền Nhi, không nghĩ tới còn có ngươi chuyện không dám làm a. Đỗ Thu Nương cũng cười cười, Huyền Nhi đỏ mặt, tất cả mọi người đừng đùa nàng. Thượng Quan Huyền Nhi cùng Đỗ Thu Nương đều là đại chu người trong nước, hai nhà càng là thế giao, hai nữ từ nhỏ đã nhận biết. Cao Đông Nhi thì là cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, ta như chủ động thị tẩm, thu hoạch được điện hạ ưa thích, điện hạ nhất định sẽ làm cho ta cùng Số Phượng tỷ tỷ gặp mặt. Chương 126, bốn người sáu hổ tám ngựa. Chương 126, bốn người sáu hổ tám ngựa Thái Hành Sơn. Bạch Hồ hang động. Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất cũng dựa theo Tiêu Nguyên Khánh lưu lại ký hiệu chạy tới, đúng lúc là Dương Phong làm mẫu hổ đỡ đẻ thời điểm. Hai người cũng cùng Tiêu Nguyên Khánh một dạng, âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới Dương Phong lại còn sẽ cho láo hổ đỡ đẻ. Mẫu hổ cũng biết Bạch Hổ nhận Dương Phong làm chủ sự tình. Phu sướng phụ thùy, mẫu hổ lại cảm tạ Dương Phong giúp nó đỡ đẻ, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì bốn cái hổ con quá nhỏ, ngay cả đi đường cũng sẽ không, Dương Phong bốn người cũng tạm thời lưu tại nơi này. Dương Phong cho hai đầu Bạch Hổ tất cả lấy một cái tên, gọi là Đại Bạch cùng Bạch Nha. Bốn cái Bạch Hổ tể quá nhỏ, hiện tại chỉ biết là hai công hai mẹ, còn trên cơ bản phân chia không ra tướng mạo, Dương Phong liền tạm thời không cho nó bọn họ đặt tên. Dương Phong một phương diện cùng Đại Bạch cùng Bạch Nha câu thông, thử nghiệm dùng hậu thế những cái kia thuần thú chi pháp, mau chóng theo chân chúng nó hai cái thành lập được câu thông biện pháp. Một phương diện khác, Dương Phong phái ra Hồ Tam Sơn ba người, tại phụ cận tiến hành săn bắn. Chỉ là, hang hổ bên ngoài có thể có động vật gì dám đến gần, Hồ Tam Sơn ba người đoạt được rất ít, trên cơ bản đều là phi cầm. Không có cách nào, Dương Phong đành phải đem trước săn bắn đoạt được lấy ra, cho Đại Bạch cùng Bạch Nha làm đồ ăn. Đại Bạch lúc đầu chuẩn bị ra ngoài săn thức ăn, nhưng nhìn thấy Dương Phong mang theo đồ ăn đâu, cũng liền lười đi, lưu lại nhiều bồi tiếp vợ con. Ngày thứ hai, bốn cái Bạch Hổ tể liền bền chắc rất nhiều, miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Đến ngày thứ ba, cái này bốn cái Bạch Hổ tể liền có thể trong sơn động từ từ đi lại. Có lẽ là bởi vì Dương Phong vì chúng nó đỡ đẻ, bọn chúng sau khi sinh cái thứ nhất nhìn thấy chính là Dương Phong, là lấy bốn cái Bạch Hổ tể đối với Dương Phong cực kỳ thân mật, không có việc gì liền đi liếm Dương Phong mặt, tay, chạy đến Dương Phong trên thân vui đùa ầm ĩ, núng nịu. Nhìn xem bốn cái hải tử cùng Dương Phong thân thiết như vậy, Đại Bạch cùng Bạch Nha cũng rất là cao hứng, đối với Dương Phong lại tán thành mấy phần. Đối với bốn cái Bạch Hổ tể tốc độ phát triển, Dương Phong tuyệt đối là âm thầm bị kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Dưới tình huống bình thường, hổ con sau khi sinh, hơn 10 ngày mới có thể hành động. Sau một tháng mới có thể chạy, nhảy bọn. Dương Phong xúc động thở dài, không hổ là đao thương bất nhập Bạch Hổ a, thân thể thật mẹ nó rắn chắc. Đương nhiên, Bạch Hổ tể tốc độ phát triển nhanh, Dương Phong liền có thể đưa chúng nó một nhà 6 chiếc toàn bộ mang đi. Nếu không, liền phải các loại hơn một tháng đằng sau, Dương Phong còn phải lại đến một chuyến Hoàng Hạc Sơn. Cái này bốn cái Bạch Hổ tể, dù sao còn rất yếu đuối, không có khả năng hành tẩu quá xa, Dương Phong bốn người liền mỗi người ôm một cái trong lực. Có Đại Bạch cùng Bạch Nha mở đường, Dương Phong bốn người căn bản không cần lo lắng có cái gì hung mãnh dã thú đột kích, trên đường đi an toàn rất. Rất nhanh, bốn người sáu hổ tám ngựa liền rời đi Thái Hành Sơn mạch, tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong. Xuyên qua rừng cây, Dương Phong bọn người lần nữa về tới Hoàng Hạc Sơn. Hôm nay đã là ngày thứ tư, giờ ngọ chính là thu vây kết thúc thời khắc. Bởi vì thụ bốn cái hổ con ảnh hưởng, Dương Phong một nhóm tốc độ không quá nhanh, nhưng ở trước buổi trưa trở lại Hoàng Gia Lâm Viên, không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật, từ sáng sớm bắt đầu, liền đã có người bắt đầu lục tục rút lui Hoàng Hạc Sơn, trở về Hoàng Gia Lâm Viên. Có thu hoạch bình thường, hào hứng tự nhiên không thế nào cao. Có thu hoạch tương đối khá, đương nhiên là cao hứng mừng mừng. Tần Vương Dương Minh vận khí không tệ, săn giết một đầu cự mãng, trọn vẹn dài mười mấy trượng, cái bắt giống như phẩm chất. Mà Dương Bách Đâu, vận khí cũng là rất không tệ, bán giết một đầu trưởng thành lợn rừng. Trừ cự mãng cùng lợn rừng bên ngoài, hai người săn bắn còn lại phi cầm tẩu thú trên cơ bản tương đương. Bởi như vậy, đến tột cùng năm nay là Tần Vương Dương Minh cầm thứ nhất, hay là Dương Bách đến cuối cùng, chỉ có thể do Hoàng đế Dương Hiển đến gây mất. Giờ tị năm khắc thời điểm, Dương Hiển lần nữa bại giá Hoàng Gia Lâm Viên. Khoảng cách thu vây kết thúc, chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian, cũng chính là 45 phút đồng hồ. Triệu Vinh Thủy tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ vừa rồi phái người kiểm lại một chút nhân số, trừ Yến Quận Vương điện hạ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều trở về, trừ Dương Phong bên ngoài. Dương Hiển sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày, có thể có người gặp được Yến Quận Vương. Triệu Vinh Thủy hồi đáp, bẩm bệ hạ, nô tỳ phái người dần dần hỏi qua, chỉ có mấy người tại thu vây bắt đầu làm trời, ở sau núi lối vào gặp qua Yến Quận Vương điện hạ một nhóm. Nói cách khác, ba ngày lại không người gặp qua Dương Phong một nhóm. Dương Hiển có chút bận tâm. Thu vây, cố nhiên là thế gia môn phiệt tử đệ biểu hiện năng lực cơ hội, nhưng tương tự cũng là báo thủ riêng chỗ tốt nhất. Đại Sở quốc cùng tiên triều, tất cả đều có lệnh cấm, không được tại Xuân Lây, thu vây thời điểm tìm báo thủ riêng. có thể bất kỳ triều đại nào đều có đại lượng vi phạm luật pháp người tồn tại. Chỉ bất quá, có người làm việc không mật, sau đó bị tra ra, chính mình cũng mất mạng. Đương nhiên cũng có người làm việc cơ mật, không có để lại mảy may chứng cứ, thành công báo thủ riêng. Dương Phong trở lại Lạc Dương, một mực cao điệu làm việc, lại triệt để chọc giận Đông Cung, không dám hứa chắc hắn có thể hay không lọt vào an toán. Giờ khắc này, Dương Hiển có chút hối hận, hẳn là cho Dương Phong phối ba cái cấm vệ quân bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hồ Tam Sơn võ nghệ mặc dù cao cường, nhưng bất thiện cung sạn. Tiến nhất còn tính là qua loa, nhưng cũng không tính cường giả. Tiêu Nguyên Khánh võ nghệ yếu nhất không nói, kinh nghiệm cũng là không được, một khi xảy ra chuyện sẽ chỉ là bừng hữu. Dương Bách biết được Dương Phong còn không có rời núi, không khỏi mừng thầm cực kỳ. Ha ha ha, hôn đảng này đắc tội quá nhiều người, có lẽ là ai ám toán hắn, hủy thi di tích. Hắc, coi như tên hôn đảng này không chết, chỉ cần trước buổi chưa đổi không trở lại, chính là thu vây một tên sau cùng. Coi như tên hôn đảng này giờ ngọ có thể gấp trở về, lấy hắn thôi tiến thuật, tuyệt đối không đánh được mấy cái con mồi. Về phần lợn rừng cùng cự mãng, vốn là khó phân cao thấp, hoàng tổ phụ hẳn là sẽ không thu hồi ta Kim Cung Ngân Tiễn. Tần Vương Dương Minh tâm tư đã không tại Kim Cung Ngân Tiễn lên, hắn đang suy nghĩ, Dương Phong có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên. Nếu như không có, nhiều nhất là Dương Phong tay không mà quay về, có hại một chút mặt mũi mà thôi. Nếu quả thật có lời nói, chỉ sợ đại sở quốc triều đình sắp địa chấn một chút. Tần Vương Dương Minh mong đợi nhất là ám sát Dương Phong người, có phải hay không đồng cung phái ra. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Lại hoặc là phế thái tử Dương Tranh phái người, ý tại giá họa Dương Câm. Hoàng vị chi tranh vốn là hung tàn vô nhân tính, tình huống như thế nào cũng có thể. Ký Vương Dương Thác ý nghĩ cùng Tần Vương Dương Minh trên cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá, hắn nhiều một cái ý nghĩ, có lẽ là Tần Vương Dương Minh xuất thủ, giá họa thái tử Dương Thâm. Dù sao, lão đại bị phế lão nhị tiếp, lão nhị lại bị phế, lão tam khả năng lớn nhất. Dương Hiển cơ hồ không chút do dự, lập tức hạ chỉ, chuyển chỉ, phân ra 2000 cấm vệ quân, tiến vào Hoàng Hà Sơn. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem Yến quận vương tìm tới. Triệu Vĩnh Thủy lập tức lĩnh mệnh, đi tuyên chỉ phái người. Dương Hiển trong lòng thầm nghĩ, Phong Nhi, ngươi nhất định phải bình yên vô sự. Không phải vậy, chấm liền xem như muốn huyết tẩy Lạc Dương thành, cũng nhất định phải đem người giết ngươi tìm tới, báo thù cho ngươi. Dương Phong đương nhiên không chết, sống được thật tốt. Bốn người này sáu hổ tám ngựa, đã đi tới Hoàng Hạc Sơn cái thứ nhất phân xóa giao lộ, phía trước chính là vào núi cùng rời núi duy nhất chi lộ. Một trận nhằm vào Dương Phong ám sát sắp bắt đầu. Chương 127, không tốt, điện hạ, có thích khách. Chương 127, không tốt, điện hạ, có thích khách. Chỗ rẽ sáu quả rậm rạp trên đại thụ, mai phục sáu cái thích khách. Bọn hắn là tại thu vây bắt đầu trước một ngày tiền đến, ăn ở đều ở trên tầng cây. Chỉ có lúc buổi tối mới có thể xuống cây, thuận tiện một chút. Mỗi một nhóm nhân mã lên núi, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên bao quát Dương Phong một nhóm. Dương Phong một nhóm chỉ có tiến núi, một mực không có rời núi, bọn hắn cũng xem ở trong mắt. Chỉ có tiến núi, không xuống núi, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bị người khác hại chết. Thứ hai, bởi vì chuyện gì làm chết lại. Bất kể là người trước hay là người sau, cái này sáu cái thích khách đều tạm thời sẽ không rời đi. Thẳng đến thu vây kết thúc, mà lại là kết thúc 3 ngày sau đó, Dương Phong y nguyên còn không có rời núi, bọn hắn mới có thể từng nhóm rời đi. Khoảng cách giờ ngọ còn có hơn nửa canh giờ thời điểm, cái này sáu cái thích khách rốt cục trở đến Dương Phong một nhóm. Quá ngoài ý muốn. Khi cái này sáu cái thích khách nhìn thấy Dương Phong một nhóm, trừ bốn người tám ngựa bên ngoài, lại còn có hai đầu to lớn bạch hổ. Bọn hắn đánh bóng con mắt, lại nhìn kỹ một chút, lại nhìn thấy Dương Phong bốn người trong ngực, còn có bốn cái bạch hổ tệ. Ông trời ơi, bạch hổ a, Tiến quận vương vậy mà thuần phục hai đầu bạch hổ. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, chủ tử phái phát ám sát mệnh lệnh, bọn hắn là nhất định phải chấp hành. Đến chỗ ngã ba, ở phía trước mở đường đại bạch cùng bạch nha đột nhiên ngừng lại, bọn hắn ngửi được người sống hương vị, mà lại rất gần. Lập tức, đại bạch cùng bạch nha phân biệt hướng hai cái cây nhìn lại, chính là trong đó hai tên thích khách địa phương ẩn thân. Đại bạch cùng bạch nha lướt nhau, cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, ngay tại Dương Phong bốn người cùng sáu cái thích khách kinh dị dưới ánh mắt, đại bạch cùng bạch nha đột nhiên động, mau lẹ vô cùng xông về phía trước. Đại bạch phóng tới một cái cây, bạch nha cũng phóng tới một cái cây. Phanh phanh hai tiếng, đại bạch cùng bạch nha phân biệt đâm vào hai cây kia bên trên, phát ra một cái không nhỏ tiếng vang. Trên cây hai tên thích khách tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai đầu bạch hổ vậy mà lại đụng cây, không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Ai đu hai tiếng, hai cái này thích khách từ trên cây rớt xuống, trong tay còn nắm lấy cung tiễn. Nói đến, nếu không phải bởi vì trong tay có cung tiễn, hai cái này thích khách có lẽ còn có thể ôm lấy nhánh cây cái gì, không đến mức từ trên cây rớt xuống. Hồ Tam Sơn giật nảy cả mình, không tốt, điện hạ, có thích khách. Xin mời điện hạ ôm bạch hổ tể, mặt tướng đi bắt sống bọn hắn, chặt chẽ khảo vấn. Dương Phong thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, Nguyên Khánh, Tiến Nhất, buông xuống bạch hổ tể, bán giết hai người này. Mặt tướng tuân mệnh. Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất cùng nhau lên tiếng, đem trong tay bạch hổ tể đặt ở trước mặt, cực nhanh cầm lấy cung tiễn, đem hai cái này thất kinh thích khách phân biệt ám sát. Tiếp lấy, đại bạch cùng bạch nha lại cùng nhau vòng vo phương hướng, phân biệt lại hướng một cái cây đụng tới. Hồ Tam Sơn giờ mới hiểu được, nguyên lai thích khách không chỉ là hai cái này. Nếu như Dương Phong mới vừa rồi không có ngăn cản hắn, Hồ Tam Sơn mạo muội tiến về, rất có thể sẽ bị các thích khách bắn giết. Phanh phanh hai tiếng, đại bạch cùng bạch nha lần nữa đụng cây. Nhưng hai cái này thích khách liền học thông minh, ôm chặt lấy thân cây, không có bị rung động mà rơi xuống. Dương Phong hét lớn một tiếng, Nguyên Khánh, Yến Nhất, nhìn bản lĩnh của các ngươi. Điện hạ yên tâm, mặt tướng tất không có nhục sứ mệnh. Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất lần nữa dựng cung xạ mũi tên, phân biệt bắn vào hai cái cây rậm rạp cành lá bên trong. A a hai tiếng kêu thảm, lại hai tên thích khách từ trên cây ngã xuống. Còn thừa lại hai tên thích khách, do sợ, cũng càng hoảng loạn rồi. Trốn ở trên cây đi, coi như không bị Bạch Hổ đập xuống đến, cũng sẽ bị Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất cho bắn giết. Cũng chính là, bất kể như thế nào, đều là một con đường chết. Tử sĩ không sợ chết, liền sợ kết thúc không thành nhiệm vụ. Còn lại hai cái này thích khách, lập tức liền lựa chọn tiến công, không đợi Bạch Hổ đụng tay, liền nhắm ngay Dương Phong, cùng một chỗ bắn tên. Dương Phong sớm có phòng bị, tại trên lưng ngựa một cái thiết bản tiểu, cái này hai mũi tên liền tất cả đều bắn rỗng. Tiếp lấy, phanh phanh một tiếng, cuối cùng hai tên thích khách không kịp ôm cây, bị đánh rơi xuống tới. Hai cái này thích khách nhìn thấy Đại Bạch cùng Bạch Nha phân biệt hướng bọn hắn nào tới, thấy hẳn phải chết, lập tức móc ra truy thủ, cắt cổ. Vừa rồi cái kia hai cái bị Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất bắn xuống tới thích khách, cũng đã chết qua. Đại Bạch cùng Bạch Nha cũng chậm chậm trở về tới Dương Phong bên người. Hồ Tam Sơn xuống ngựa, đi vào cái này sáu cỗ thi thể trước mặt, đem bọn hắn khăn che mặt lấy xuống, là sáu tấm xa lạ khuôn mặt. Bẩm điện hạ, thích khách đều đã chết qua. Dương Phong cũng không có gì ngoài ý muốn. Đây là tử sĩ, coi như không chết, cũng sẽ không công khai, không phải vậy người nhà của bọn hắn xác định vững chắc sẽ chết đến cực thảm. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, là một cỗ lớn kỵ binh hướng bên này chạy như bay tới. Nhưng mà, còn có khoảng cách thật xa, chính là từng đợt ngựa tiếng tê minh, sau đó là một trận rối bời. Chuyện gì xảy ra, chúng ta ngựa làm sao không đi? Chẳng lẽ phía trước có hung mãnh dã thú? Không đúng, lên núi đoạn đường này, tất cả đều là núi đá, lẽ ra hung mãnh dã thú không nên tới đến nơi đây mới đối. Dương Phong nghe, hét lớn một tiếng, bản vương Dương Phong, phía trước thế nhưng là cấm vệ quân. A lập tức liền có người giật nảy cả mình, đội vàng đáp lại nói, về đến quận vương điện hạ, mặt tướng chính là cấm vệ quân Ti Mã Phong Mặc. Mặt tướng là cấm vệ quân Ti Mã Diêu Đồng, phụ bệ hạ ý chỉ, lên núi tìm kiếm yến quận vương điện hạ. Dương Phong trong lòng ấm áp, lãng thanh nói ra, bản vương không việc gì, hai vị tướng quân vất vả. Phong Mặc cùng Diêu Đồng cùng kêu lên nói ra, điện hạ không việc gì thuận tiện, mặt tướng chỗ chức trách, không nói vất vả. Yến quận vương điện hạ, mời theo mặt tướng các loại trở về hoàng gia lâm viên, bệ hạ vẫn chờ điện hạ tin tức đâu. Dương Phong đem trong tay Bạch Hổ Tể đưa cho Hồ Tam Sơn, dặn dò, bản vương cùng Nguyên Khánh trước cùng bọn hắn trở về, tránh khỏi hoàng tổ phụ nhớ mong. Hai người các ngươi, đem cái này sáu cỗ thi thể đặt ở trên lưng ngựa, mang theo Đại Bạch cùng Bạch Nha bọn chúng, đến hoàng gia lâm viên cùng chúng ta hội hợp. Mặt tướng tuân mệnh. Hồ Tam Sơn từ Dương Phong trong tay tiếp nhận Bạch Hổ Tể, Yến Nhất cũng từ Tiêu Nguyên Khánh trong tay cũng tiếp nhận. Dương Phong cùng Tiêu Nguyên Khánh dùng ngựa, cùng Phong Mặc cùng Diêu Đồng cùng một chỗ, tại 2000 cấm vệ quân chen chúc bên dưới, trở về hoàng gia lâm viên. Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất trước đem trong tay Bạch Hổ Tể phân biệt đặt ở Đại Bạch cùng Bạch Nha trên thân, sau đó lại đem sáu cỗ thi thể đặt ở ngựa không bên trên, cuối cùng mới lại đem Bạch Hổ Tể ôm trở về trong ngực. Trước đó, Dương Phong một nhóm cũng đánh không ít con mồi, nhưng đều đút cho Đại Bạch cùng Bạch Nha ăn, bốn người bọn họ cũng ăn một chút. Hiện tại, Dương Phong bốn người săn giết phi cầm đầu thú, chỉ còn lại có một con gà rừng cùng hai cái thỏ hoang. Tiến nhất bắn giết đầu kia còn nhỏ lợn rừng, cũng không thể lưu đến cuối cùng. Nơi này khoảng cách Hoàng Hạc Sơn vào sân khẩu đã không xa, dùng ngựa ngay cả thời gian một chén trà công phu đều dùng không được. Phong Mặc cùng Diêu Đồng cũng sẽ làm việc, sớm phái người phi mã chạy về, đem Dương Phong bình an tin tức báo cáo nhanh cho Dương Hiển, người sau cũng liền triệt để yên lòng. Chuyên chỉ bắt đầu kiểm kê theo Dương Hiển dưới thánh chỉ đạn, lễ bộ nhân viên công tác cùng còn lại 1000 cấm vệ quân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Khi Dương Phong đi theo Phong Mặc cùng Diêu Đồng đi tới thời điểm, kiểm kê làm việc trên cơ bản tiến vào cuối. Chương 128, Đại Bạch cùng Bạch Nha ra sân. Chương 128, Đại Bạch cùng Bạch Nha ra sân. Dương Phong đi tới gần, tung người xuống ngựa, hướng Dương Hiển quỳ lạy, tôn nhi bái kiến hoàng tổ phụ, lao hoàng tổ phụ nhớ mong, tôn nhi chi tội cũng. Dương Hiển cười híp mắt nhìn xem Dương Phong, đứng lên đi, Phong Nhi, không việc gì thuận tiện. Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Dương Phong đứng dậy đứng lên. Sau đó, Tiêu Nguyên Khánh lại hướng Dương Hiển chào. Dương Hiển nhìn hai bên một chút, hỏi, Phong Nhi, trừ Nguyên Khánh bên ngoài, ngươi còn có hai tên hộ vệ đâu? Vì sao không có đi ra núi? Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Tôn Nhi một nhóm tại rời núi châu ngã ba gặp ám sát. Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất phụ trách chuyện khắc phục hậu quả, Tôn Nhi cùng Nguyên Khánh lo lắng hoàng tổ phụ nhớ mong, trước hết trở về. Cái gì? Ám sát? Chỗ ngã ba là thượng hạ sơn con đường ngắt phải qua, nhiều người như vậy đều trở về, thích khách chỉ ám sát Dương Phong, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Dương Hiển hé mắt, hỏi, Phong Nhi, có thể có người sống? Dương Phong lắc đầu, hoặc là bị giết, hoặc là tự vẫn, sáu người không một người sống. Người xung quanh nghe, đều là thầm giật mình. Hoàng Hạc Sơn ám sát, kẻ chủ mưu rõ ràng là muốn đem triều đình nước ấy đến càng đụng. Thái tử, có khả năng. Viên Đài Vương Thị, cũng có khả năng. Lan Lăng Tiêu Thị, còn có thể. Hung Nô, cũng có khả năng. Thậm chí, Tần Vương cùng Ký Vương cũng có khả năng, giá họa cho Thái tử Dương Khâm thôi. Dương Hiển trấn an Dương Phong nói, Phong Nhi yên tâm, chấm nhất định sẽ làm cho hình bộ cùng đại lý tự đem việc này điều tra rõ ràng. Dương Phong cười nói, Tôn Nhi cùng Nguyên Khánh đều bình yên vô sự, lại nói thích khách đã chết, chỉ sợ khó mà điều tra. Hoàng tổ phụ trăm công nghìn việc, tuyệt đối không thể đối với việc này đổ hao tổn tâm thần, không phải vậy Tôn Nhi nhất định sẽ trong lòng bất an. Dương Hiển nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, hỏi, Phong Nhi, ngươi chuyến này bắn giết bao nhiêu con mồi à? Dương Phong cười nói, cũng là bắn giết một chút, nhưng đại bộ phận đều ăn hết, chỉ còn lại có một con gà rừng cùng ba cái thỏ rừng. Nếu không có chuyện ám sát, câu nói này xác định vững chắc sẽ là Dương Bách hỏi. Nhưng vì tránh hiểm nghi, Dương Bách hôm nay là tuyệt đối không còn dám chủ động trêu chọc Dương Phong. Nhưng mà, đang nghe xong Dương Phong trả lời đằng sau, Dương Bách vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Sau khi cười xong, Dương Bách đã cảm thấy không ổn, đội vàng ho nhẹ hai tiếng, nói ra, đại ca, hoàng tổ phụ nói qua, thu vi cùng thu vi sự tình, nặng tại tham dự, không nặng tại thứ tự. Dương Hiển hơi có chút thất vọng, nhẹ gật đầu, đúng vậy à, Phong Nhi, nặng tại tham dự, không nặng tại thứ tự. Người cũng không cần nhục trí, trở lại Yến Châu đằng sau, khi khổ luyện tiên thuật, đợi sang năm xuân vây thời điểm, lại nhiều săn bắn một chút. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị giải thích thời điểm, nơi xa đột nhiên bắt đầu có rối loạn lên, mã minh thanh nổi lên bốn phía, còn có người tiếng kêu, cùng một chút ngựa bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Dương Hiển khẽ nhíu mày, quắc, nhanh đi điều tra một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nơi xa truyền đến hô to một tiếng, bạch hổ rời núi, mà lại là hai đầu, nhanh chóng hộ giá. Hai đầu bạch hổ. Dương Hiển cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhưng là biết bạch hổ lợi hại. Ngày xưa, một đời kia thiền vu, 3000 hộ vệ, tử thương hơn 2000, mới xem như giết chết một đầu bạch hổ. Bây giờ, đột nhiên từ Hoàng Hạc Sơn bên trong toát ra hai đầu bạch hổ, chỉ sợ hoàng gia Lâm Viên muốn máu chảy thành sông. Nhưng Dương Hiển cũng có chút kỳ quái, từ cổ chí kim, Hoàng Hạc Sơn cũng không có xuất hiện qua bạch hổ, hôm nay làm sao đột nhiên xuất hiện hai đầu đâu? Dương Phong đội bằng nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, cái này hai đầu bạch hổ là tôn nhi thuần phục. Có tôn nhi tại, bọn chúng tuyệt không dám đả thương người. A Dương Hiển, cùng người xung quanh, tất cả đều giật nảy cả mình, đều là bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong. Thuần phục bạch hổ. Từ xưa đến nay, chuyện chưa từng có đi. Bạch hổ thế nhưng là hổ bên trong chi vương, đao thương bất nhập, hàng phục đã là không có khả năng, nói gì thuần phục. Chớ đừng nói chi là, Dương Phong lên núi mới 3 ngày tốt đã 3 ngày thuần phục hai cái bạch hổ, thiên phương dạ đảm cảm giác. Dương Phong chắp tay nói, hoàng tổ phụ, tôn nhi xin mời chỉ, không thể đối với bạch hổ động binh, để tránh dẫn phát bọn chúng hung tính. Dương Hiển ngẩn ngơ, gật đầu nói, chấm đồng ý. Triệu Vinh Thủy vội vàng kéo cuống họng hô to, bệ hạ có chỉ, tất cả mọi người không thể đối với bạch hổ động binh, toàn bộ hướng lui về phía sau. Lúc đầu, có ít người đã dự cùng, chuẩn bị hướng bạch hổ bắn tên, đang nghe xong Triệu Vinh Thủy hô to một tiếng, lập tức liền từ bỏ suy nghĩ, vội vàng hướng về sau rút lui. Dương Bách cũng là khiếp sợ nhìn qua Dương Phong, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Dương Phong làm sao có thể thuần phục bạch hổ, hay là hai đầu? Nếu như đây là sự thực, Dương Phong tuyệt đối chính là như hổ thêm cánh. Vì sao chuyện tốt đều sẽ rơi vào tên hôn đản này trên đầu? Vì sao không phải ta? Dương Bách trong lòng giận dữ, cắn răng, một mặt không cam lòng. Dương Phong cũng bay người lên trên mây đen đạp tuyết, hướng Hoàng Hạc Sơn sơn khẩu chạy đi. Đại Bạch cùng Bạch Nha nhìn thấy Dương Phong, lập tức thật hưng phấn đến ngao ngao thét lên, cũng vung ra bốn bó, hướng Dương Phong nên tới. Hai bọn nó như thế vừa gọi không quan trọng. Những người kia dưới hông tọa kỵ không chịu đựng nổi à, càng hoảng loạn rồi, còn có đem chủ tử từ trên lưng bỏ rơi tới. Dương Phong tọa kỵ là một thất bảo mã, lại biết bạch hổ sẽ không tổn thương nó, cũng là xem như yên ổn. Dương Bách lòng tràn đầy nghĩ chính ở đâu, không phòng bị tọa kỵ của mình đột nhiên giơ lên móng trước, nhất thời bị từ trên lưng ngựa ngã xuống, náo loạn một cái đầu tóc đầy bụi. Nhị hổ một ngựa đến phụ cận, Dương Phong tung người xuống ngựa, cưỡi tại đại bạch trên thân, mang theo bạch nhà, hướng Dương Hiển bên này chạy vội tới. Triệu Vinh Thủy gặp, doa đến vội vàng kêu to, bạch hổ tới, hộ giá hộ giá. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, ha ha cười nói, hộ cái gì giá, ngươi không thấy được sao, cái này hai đầu bạch hổ đã bị Phong Nhi thuần phục. Nhưng dù vậy, Phong Mặc cùng Diêu Đồng Y nguyên xuất lĩnh 2000 cấm vệ quân, cẩn thận từng ly từng tí phòng hộ tại Dương Hiển hai bên. Chỉ cần bạch hổ nổi lên, bọn hắn tiểu tùy lúc xông đi lên chịu chết. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong cưỡi đại bạch đi vào trước mặt, xoay người xuống hổ, nhẹ nhàng vuốt ve đại bạch đầu, khởi bẩm hoàng tổ phụ, nó gọi đại bạch là công hổ. Sau đó, Dương Phong lại duỗi ra tay trái, vuốt ve bạch nha đầu, khởi bẩm hoàng tổ phụ, nó gọi bạch nha là cái hổ, bọn chúng là một đôi vợ chồng. Dương Hiển nhìn xem, đại bạch cùng bạch nha tại Dương Phong đuốt ve phía dưới, cực kỳ hưởng thụ, rất là thuận theo. Lúc này, Hồ Tam Sơn cùng Yến Nhất cũng đến. Dương Phong lại từ trong tay bọn họ tiếp nhận bốn cái hổ con, tiếp tục giới thiệu nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, bọn chúng bốn cái chính là đại bạch cùng bạch nha hài tử, hai công hai mẹ. Bạch hổ tể, lông xù, tuyệt đối là để cho người ta nhìn một chút liền đặc biệt ưa thích, Dương Hiển cũng không ngoại lệ. Dương Hiển ý động, hỏi, Phong Nhi, chấm có thể sờ sờ bọn chúng sao? Dương Phong cười nói, đương nhiên có thể. Dương Hiển tiến lên một bước, chuẩn bị sờ sờ bốn cái bạch hổ tể. Nhưng đại bạch cùng bạch nha đột nhiên giống lên một tiếng, Dương Hiệp sạc lập tức dừng tay. Dương Phong hét lớn một tiếng, đại bạch, bạch nha, lùi xuống cho ta. Đại bạch cùng bạch nha gặp Dương Phong nổi giận, không còn dám giống, sợ hãi lui về phía sau hai bước, bốn cái to lớn mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hiệp tay. Chương 129, Dương Khâm lại đánh Dương Bách. Chương 129, Dương Khâm lại đánh Dương Bách. Dương Hiển nhẹ nhàng đuốt ve một cái bạch hổ tể chán, chỉ cảm thấy dễ chịu cực kỳ, nhịn không được cười ha hả, không nghĩ tới, chấm cả đời này, vậy mà cũng có cơ hội sờ lao hổ đầu, hơn nữa còn là bạch hổ. Dương Phong cười nói, hoàng tổ phụ nếu là ưa thích, tôn nhi liền đem cái này bốn cái bạch hổ tể đưa cho hoàng tổ phụ. Dương Hiển đương nhiên tâm động, đang muốn thuận miệng đáp ứng. Nhưng là Dương Hiển đột nhiên lại thấy được đại bạch cùng bạch nha, nhất thời liền thay đổi chủ ý. Dương Hiển vừa cười vừa nói, chấm nếu là muốn cái này bốn cái bạch hổ tể, chẳng phải là để bọn chúng một nhà cốt nhục chia liệt, chấm há có thể nhận tâm à? Phong Nhi, đây là ngươi một trận tạo hóa, ngươi đưa chúng nó mang đến Yến Châu đi, vì ta đại sở quốc thủ vệ phương Bắc môn hộ. Dương Phong đương nhiên cũng không muốn đem bốn cái bạch hổ tể đưa cho Dương Hiển, nghe vậy lại hỉ, tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Tôn Nhi chắc chắn vì ta đại sở quốc đem Yến Châu chế tạo thành như thùng sắt. Dương Hiển nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bốn phía, nhàn nhạt hỏi: năm nay thu đây, Yến quận vương đoạt được khôi thủ, các ngươi có thể có cái gì dị nghị à? Ai mẹ nó dám có dị nghị à? Hàng phục bạch hổ, so giết chết bạch hổ khó nhiều, hơn nữa còn là hai đầu. liền xem như đem Tần Vương Dương Minh cự mãng cùng Dương Bách trưởng thành lợn rừng đều có thể sống lại, cũng so ra kèm cái này hai đầu bạch hổ 1/10. Dương Bách mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng cũng là không lời nào để nói, đành phải đem kim cung ngân mũi tên giao ra. Kim cung ngân mũi tên như ý nghĩa, cung là hoàng kim rèn đúc, ống tên cùng mũi tên, tất cả đều là bạch ngân rèn đúc. Không nói đến kim cung ngân mũi tên tự thân chính là có giá trị không nhỏ, liền nói là ngự tứ đồ vật, cả nước trên giới chỉ có cái này một bộ, tuyệt đối có thể nói là vô giới chi bảo. Dương Hiển lại cười nói, chấm từng nói qua, lần này thu vây chi quan không đơn thuần là kim cung ngân mũi tên, chấm còn có khác ban thưởng. Nói, Dương Hiển tay phải bãi xuống, Triệu Vĩnh Thủy tiến lên, đem một cái hộp hiện lên cho Dương Phong. Dương Hiển giải thích nói, ngươi đã có thu thủy kiếm, vật này tên là gió xuân giáp, có thể chống đỡ đao thương chi lợi, đưa ngươi phòng thân đi. Dương Phong đại hỉ, tôn nhi đa tạ hoàng tổ phụ. Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng cho Dương Phong 8 cái cung nữ mỹ mạo, trong đó càng có trước cuối tuần đế sủng ái nhất Vân Mị Nhi, đã để người rất hâm mộ. Hiện tại, Dương Phong lại được 6 đầu bạch hổ, kim cung ngân mũi tên, cùng gió xuân giáp, nói không khiến người ta ước ao ghen tị là không thể nào. Nhất là Dương Bách, cùng là hoàng tôn, cùng là một châu quận vương, hắn cái gì đều không có đạt được. Đương nhiên, Dương Bách còn không có hồi phủ, không biết Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng 8 cái cung nữ cũng đã đúng chỗ. Đối với Tần Vương Dương Minh, không thể cầm lại kim cung ngân mũi tên, cũng không có tức giận. Hiện tại, Tần Vương Dương Minh đã hiểu, Dương Phong tận lực cao điệu là vì mời chào nhân tài quản lý Yên Châu. Chỉ bất quá, làm việc cao điệu loại chuyện này là kiếm hai lưỡi, cũng có thể là Dương Phong mang đến bất lợi ảnh hưởng. Năm nay thu vây chính thức kết thúc, Dương Hiển mang theo Dương Phong cùng một chỗ trở về Lạc Dương thành. Trên đường, Dương Hiển còn ôm lấy mấy cái bạch hổ tể, hiển nhiên là đối bọn chúng yêu thích cực kỳ. Dương Phong thừa cơ cầu Dương Hiển vì chúng nó lấy tên. Dương Hiển biết được, Dương Phong cho đôi này bạch hổ vợ chồng lấy Đại Bạch cùng Bạch Nha danh tự, không khỏi nhịn không được cười lên. Nghĩ, Dương Hiển cho hai cái tiểu công hổ đặt tên là Đầu Hổ cùng Hổ Não, cho hai cái nhỏ hổ cái đặt tên là Hổ Kim cùng Hổ Ngân. Dương Phong nghe, cũng âm thầm một cười, cảm ơn Dương Hiển. Quả thực, cho lão hổ đặt tên, còn muốn lấy hổ chữ mở đầu, quả thực không dễ dàng. Cũng không biết là cái nào người hiểu chuyện, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, cơ hồ hành động toàn bộ Lạc Dương thành. Trời ạ, thật là đáng sợ, Yến quận vương vậy mà hàng phục hai đầu trưởng thành bạch hổ, còn phải 4 cái bạch hổ tệ. Thế là, khi Dương Phong trở lại Lạc Dương thành thời điểm, cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường a, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn xem xét, bạch hổ là cái dạng gì. Dương Hiển tựa hồ nghĩ tới điểm này, tại khoảng cách Lạc Dương thành còn có 7-8 dặm thời điểm, liền cùng Dương Phong chia tay, từ Lạc Dương cửa bắc hồi cung. Mà Dương Phong tự nhiên là từ Lạc Dương cửa tây hồi cung, bởi vì hắn Yến quận vương phủ khoảng cách cửa tây gần nhất. Nhanh đến Lạc Dương cửa tây thời điểm, cửa tây bên ngoài đã là lít nha lít nhít đầu người. Mà lại, những bách tính này tự giác xếp thành hai đầu đội ngũ thật dài, vừa bận lưu lại một đầu rộng 5-6 trượng thông đạo. Bởi như vậy, mọi người liền đều có thể thấy rõ bạch hổ. Mà lại, nếu như bạch hổ nổi lên đả thương người, bọn hắn cũng có thể quay đầu liền chạy, không đến mức chen làm một đoàn. Các ngươi nhìn, Yến quận vương trở về. Hoa, thật có hai đầu bạch hổ đâu, thật lớn a, cùng tuấn mã cao không sai biệt cho lắm. Bạch hổ mở đường, Yến quận vương thật sự là uy phong a, để cho người hâm mộ a. Đám người không tự giác liền có chút rối loạn lên. Nhất là những cái kia còn chưa xuất các thiếu nữ, nhìn qua Dương Phong thân ảnh, tuyệt đối có không ít hoa si ánh mắt. Tại Đại Sở quốc, cùng Phương Nam Đại Ngô quốc, chưa xuất các thiếu nữ đều là cho phép đi ra ngoài. Chỉ bất quá, chưa xuất các thiếu nữ không được tùy ý cùng nam tử xa lạ kết giao, thậm chí nói chuyện với nhau cái gì. Đại Bạch cùng Bạch Nha tựa hồ cũng biết, những người này đều là sang đây xem bọn chúng, có chút đắc ý, thỉnh thoảng lại giống bên trên một tiếng, càng làm cho hai bên bách tính không chỗ ở vỗ tay bảo hay. Đông Cung, Dương Khâm đã được đến tin tức. Dương Bách cũng đã sớm trở về Lạc Dương thành, thân ở Đông Cung trong thư phòng. Tiêu Thị cũng tại, oán hận nói ra, tên lịch tử này thật sự là vận khí quá tốt rồi, lại có thể hàng phục bạch hổ, quả thực là để hắn như hổ thêm cánh. Dương Khâm khe khẽ thở dài, nếu như nói, sau đó Yến Châu liên hợp Tây Hung Nô giao đấu Đông Hung Nô, chỉ có 5 thành phần thắng. Hiện tại, có cái này hai đầu bạch hổ tương trợ, Dương Phong liền có 8 thành phần thắng rồi. Sau trận chiến này, Đông Hung Nô thực lực bị suy yếu, Yến Châu liền lại không Hung Nô chí mắc. Dương Bách nhãn châu xoay động, nói ra, phụ vương, không bằng Hải Nhi phái người đem tin tức này âm thầm nói cho Đông Hung Nô Thiên U. Kể từ đó, Đông Hung Nô có chuẩn bị, có lẽ Yến Châu cùng Tây Hung Nô liền sẽ đánh bại. Dương Khâm nghe, biến sắc, đứng dậy, từ phía sau thư án đi tới. Dương Bách tiếp tục hưng phấn mà nói ra, một khi Dương Phong chiến bại, Yến Châu sẽ lần nữa đại loạn, Dương Phong muốn làm hoàng thái tôn mộng liền sẽ triệt để phá toái. Lúc này, Dương Khâm đi tới Dương Bách trước mặt, đột nhiên một cái tát đánh tới. Cái này một cái tát, Dương Khâm cơ hồ là dùng hết toàn lực, lập tức liền đem Dương Bách đánh cho ngã nhào trên đất, khóe miệng càng là chảy ra máu. Tiêu Thị giật nảy cả mình, đội vàng tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống bảo vệ Dương Bách. Dương Khâm vốn còn muốn lại đá Dương Bách một cước, nhưng nhìn thấy Tiêu Thị dùng thân thể che lại hắn, đành phải coi như thôi. Nhưng Dương Khâm y nguyên vẫn là nổi giận đùng đùng, chỉ vào Dương Bách, xuất sinh, theo bản cung nhìn, ngươi mới là người tử. Ngươi cùng Dương Phong chi tranh, chính là huynh đệ chi tranh. Mặc kệ các ngươi ai bước lên vị, cái này Đại Sở quốc đều vẫn là chúng ta Dương gia thiên hạ. Ngươi thân là hoàng tôn, thân là Dương gia tử tôn, vậy mà muốn dẫn sói vào nhà, để Yến Châu lại trở lại bị Hung Nô trà đạp cực khổ thời gian, ngươi vẫn xứng làm Dương gia tử tôn sao? Nếu như lời này truyền đến ngươi hoàng tổ phụ trong hai, ngươi đời này liền chuẩn bị tại phủ tông nhân vượt qua đi. Chương 130, Nhi thần có thể khóc một trận sao? Chương 130, Nhi thần có thể khóc một trận sao? Dương Bách một mặt ấy nấy, đội vàng quỳ trên mặt đất, phụ vương bất giận, Nhi thần biết sai rồi. Dương Khâm lúc này mới thoáng tắt lửa giận, khe khẽ thở dài, "Bá Nhi, ngươi nhớ lấy ở. Mặc kệ ngươi cùng Dương Phong chi tranh kết quả như thế nào, cho dù là biết rõ thất bại, cũng tuyệt đối không có khả năng mượn nhờ nước khác chi thủ. Không phải vậy, coi như ngươi tranh đến đại vị, cũng sẽ mất đi dân tâm, mất đi thế gia môn phiệt duy trì." Dương Bách vội vàng nói, "Nhi thần thụ giáo." Dương Khâm lúc này mới nhẹ gật đầu, "Đứng dậy đi." "Nhi thần đa tạ phụ vương." Dương Bách lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy. Tiêu thị viện Dương Bách hỏi, "Thái tử, lịch tử kia một mực đắc thế, đầu ngọn gió không ngừng, càng phát ra nhận phụ hoàng ưa thích, phải làm sao mới ổn đây a?" Dương Khâm hé mắt, lịch tử kia một mực dấu rốt, đưa đến chúng ta đối bọn hắn năng lực phán đoán sai lầm, lúc này mới bị hắn chiếm cứ thượng phong. Nhưng bây giờ, bản cung biết năng lực của hắn, đương nhiên sẽ không lại khinh thị với hắn. Cho nên, tiếp xuống tranh đấu, bản cung chưa chắc sẽ lại thua cho hắn. Ngày mai chính là thư họa giải thi đấu, lịch tử kia thư pháp tuyệt đối là không người có thể kịp, lại không biết hắn họa công như thế nào. Tùng Nhi đan tốt xanh, có lẽ có thể vì Đông cung lật về một ván. Không phải vậy, nếu là bản cung bại một lần lại bại, chỉ sợ phế thái tử một số người sẽ đổ vào lịch tử kia trận doanh. Tiêu thị cười nói, Tùng Nhi màu vẽ, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, không người có thể kịp, lịch tử kia há lại đối thủ. Chẳng lẽ thái tử quên, ngay cả cung đình họa sĩ Âu Nguyên Kỳ cũng đối Tùng Nhi khen không dứt miệng, nói là nhiều nhất 3 năm năm, Tùng Nhi nhất định có thể vượt qua hắn. Dương Khâm nhẹ gật đầu, hy vọng như thế đi, tóm lại, Đông cung là không thể lại bại. Úc, đúng rồi, Bá Nhi, ngươi hoàng tổ mẫu cho Dương Phong cùng ngươi, tất cả ban thưởng 8 tên cung nữ mỹ mạo, ngươi cái kia 8 tên cung nữ đã tại chỗ ở của ngươi. A Dương Bách không khỏi lấy làm kinh hãi, hỏi, phụ vương, hoàng tổ mẫu vì sao đột nhiên ban thưởng cung nữ? Dương Khâm cười nhạt một tiếng, đơn giản là 2 cái nguyên nhân. Thứ nhất, thăm dò Dương Phong cùng ngươi, sẽ hay không nhận sắc đẹp dụ hoặc, trầm mê trong đó. Thứ hai, nếu là bạn cung đoán không sai, trong đó 1-2 người tất nhiên là xuất phát từ giáo phường thi. A Dương Bách lần nữa giật nảy cả mình, mắt trợn tròn, hoàng tổ phụ đây là không tin được nhi thần. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, làm hoàng đế, nào có không đa nghi đây này. Phụ hoàng tại bên cạnh ngươi sắp xếp giáo phường thi người, Dương Phong 8 tên cung nữ bên trong tự nhiên cũng có. Mà lại, bản cung lấy được tin tức, tại thu vây đêm trước, Dương Phong liền sủng hạnh một người trong đó, gọi Vân Mị Nhi. Lần này, đến phiên Tiêu thị bị kinh ngạc, thái tử, cái kia Vân Mị Nhi thế nhưng là trước cuối tuần đế sủng ái nhất Vân Quý Phi. Dương Khâm lại cười nói, không sai, chính là nữ nhân kia, thiên tư quốc sắc không nói, còn có quyến rũ trí tướng. Trước cuối tuần đế bởi vì nàng mà lâm quốc, Dương Phong lại cái thứ nhất sủng hạnh hắn, phụ hoàng cùng mẫu hậu tự nhiên sẽ không thích. Dương Bách lần này minh bạch, lập tức hỏi, phụ vương chi ý, để nhi thần nuôi các nàng 8 người chính là, không thể sủng hạnh bất kỳ một cái nào. Dương Khâm nhẹ gật đầu, không sai, chính là ý này. Ngươi quên rồi, ngươi đối với Tư Đồ Ảnh dụng tình từ sâu, có thể không chê nàng thể béo mà cưới nàng là phi, đủ thấy ngươi cũng không phải là người háo sắc. Mà Dương Phong một mặt cầu ngươi hoàng tổ phụ đồng ý hắn cùng Tư Đồ tiến đại hôn, một mặt lại không kịp chờ đợi sủng hạnh Vân Mị Nhi. Cho nên Dương Phong cùng ngươi so sánh, tự nhiên là rơi xuống tầm thường. Dương Bách nhất thời không còn gì để nói, càng là cơ hồ muốn khóc. Mẹ nó, ai muốn cưới Tư Đồ Ảnh đầu kia mập mạp heo, người đó là cháu con rùa Vương Bát Đản. Là các ngươi bức ta cưới nàng, có được hay không? Ô, bây giờ tốt chứ, cưới đầu kia mập mạp heo, mỗi ngày đến buồn nôn chết không nói, còn không thể lại dính những nữ nhân khác, tuyệt đối là sống không bằng chết hắc ám sinh hoạt ta ân, không được, lao tử không có khả năng qua loại này hòa thượng sinh hoạt, lao tử đến bụng trộm sủng hạnh một cái hoặc là 2 cái. Đúng lúc này, Tiêu thị cũng tới một câu, Bá Nhi, vì hoàng thái tôn vị trí, ngươi liền nhịn mấy năm đi. Nhịn mấy năm? Dương Bách minh bạch Tiêu thị ý tứ, là để hắn nhịn đến Dương Hiển lòng ngự quy thiên đằng sau. Thế nhưng là, Dương Hiển thân thể đồng đồng, không có bất kỳ cái gì bệnh a, có trời mới biết hắn sẽ thêm lâu mới long ngự quy thiên đâu. 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, ta mẹ nó thỏa đáng 20 năm hòa thượng. Tiêu thị tiếp tục nói, Bá Nhi, nếu như ngươi vụng trộm sủng hạnh các nàng bên trong 1-2 cái, vạn nhất là giáo phường ti người, chúng ta trước đó tất cả cố gắng đều ở phí. Dương Khâm cũng nhẹ gật đầu, không sai, Dương Phong trên nhiều khía cạnh đã vượt qua ngươi, nhưng hắn tại sắc đẹp trước mặt không bằng ngươi. Các triều đại đổi thay, nhất là trước cuối tuần đế bởi vì sắc đẹp vong quốc sự tình, ngay tại trước mặt, đây là hoàng thất tối kỵ. Chỉ cần ngươi đem nắm lấy điểm này, lại có bản cung dốc sức tương trợ, hoàng thái tôn vị trí tất nhiên là ngươi. Dương Bách, phụ vương, mẫu hậu, nhi thần có thể khóc một trận sao? Lúc này, Dương Bách thời khắc này tiếng lòng, hắn thật muốn khóc. Hy sinh thật mẹ nó quá lớn. Loại này cấm dục sinh hoạt, còn không bằng dân chúng bình thường đâu. Nhưng Dương Bách không dám nói không, nếu không, Dương Khâm cùng Tiêu thị xác định vững chắc sẽ lập tức từ bỏ hắn, sau đó toàn lực đẩy Dương Tùng thượng vị. Dương Bách trong lòng minh bạch, hắn gái này hảo đệ đệ Dương Tùng, càng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhi thần minh bạch, xin mời phụ vương cùng mẫu hậu yên tâm là được rồi. Tiêu thị vui mừng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, trước tạm nhịn mấy năm, chỉ chờ ngươi hoàng thái tôn vị trí ổn, thiên hạ sắc đẹp còn không phải mặc cho ngươi ngắt lấy thôi. Dương Khâm nhẹ gật đầu, Bá Nhi, ngươi cũng bất vả mấy ngày, về trước phủ nghỉ ngơi một chút đi. Dương Bách chắp tay nói, Nhi thần tuân mệnh. Rời đi Đông Cung, Dương Bách trở về chính mình trong phủ. Nô Đức Hồng lập tức liền hấp tấp tiến lên đón, điện hạ, đại hỷ sự à, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho điện hạ 8 tên cung nữ, từng cái đều là quốc sắc thiên hương dáng vẻ, muốn bao nhiêu thủy linh liền có bấy nhiêu thủy linh. Điện hạ diễm phục đến, mau theo nhỏ đi chọn một tuyển, đêm nay trước hết để cho cái nào thị tẩm. Dương Bách chính tức giận việc này đâu, nghe vậy càng là nổi trận lôi đình, bay lên một cước, đá vào Ngô Đức Hồng bên hông, đem hắn đá bay ra ngoài. Ngô Đức Hồng không kịp đề phòng chuẩn bị, bị đá một vừa vặn, trung điệp ngã tại 2 trượng có hơn, đau đến hắn ai u một tiếng kêu thảm. Dương Bách còn không hết hận, lại bay bước lên trước, tại Ngô Đức Hồng trên thân đá mấy chân, trong miệng mắng, hỗn đản, vậy mà dụ hoặc bản vương trầm mê nữ sắc, bản vương là loại người này sao? Người tên vương bắt đản này thay bản vương truyền lệnh, các nàng tám cái chính là hán quận vương phụ tỷ nữ, một mực không cho phép thị tẩm. Đá Ngô Đức Hồng 7-8 lần, Dương Bách lúc này mới dừng lại, hung hăng nổ một ngụm, quay người rời đi. Ngô Đức Hồng cơ hồ bị đánh choáng váng, các loại Dương Bách thân ảnh biến mất không thấy, lúc này mới che eo, từ dưới đất đứng lên thân đến. Điện hạ đây là bị điên. Ngô Đức Hồng thực sự không rõ, đã từng trắng trợn cướp đoạt qua dân nữ Dương Bách, háo sát như vậy, làm sao lại đột nhiên đổi tính? Chẳng lẽ, Dương Bách tại Hoàng Hà Sơn bên trên, bị hổ lang cắn mất rồi hạ thể? Chương 131, lại là như thế một bộ tràng cảnh chương 131, lại là như thế một bộ tràng cảnh yến quận vương phủ, cuối cùng đã tới. Dọc theo con đường này, vạn người chú mục, vạn người kính ngưỡng cảm giác, thật rất không tệ. Dương Phong rốt cục cảm nhận được, hậu thế những cái kia sao ca nhạc cùng mình tinh điện ảnh, tại đối mặt mê ca nhạc cùng mê điện ảnh điên cuồng sùng bái thời điểm, loại kia cao cao tại đám mây, quan sát chúng sinh cảm thụ. Dương Phong sờ lấy đại bạch cùng bạch nha đầu, vừa cười vừa nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ở vài ngày, các loại thư họa tranh tài kết thúc về sau, bản vương liền mang các ngươi đi Yến Châu, lại mang các ngươi đi Thảo Nguyên. Cách một tiếng, Yến Nhất gọi mở cửa phủ. Sai vật mở cửa, liếc nhìn đại bạch cùng bạch nha, lập tức liền a địa đại kêu một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng hô to, giả. Lão hổ Yến Nhất cười đá hắn một ước, máng, thật sự là phế vật, cái này hai đầu bạch hổ đã bị điện hạ thuật phục, sẽ không làm người ta bị thương, mau dậy đi, đừng ném người mất mặt. Sai vật lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy. Dương Phong không thèm để ý Sai Vật, mang theo đại bạch cùng bạch nha tiến vào vương phủ. Biết được Dương Phong trở về, Vân Mị Nhi đẳng trừ nữ tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, vội vàng cùng một chỗ ra đón. Đương nhiên, nhìn thấy đại bạch cùng bạch nha đằng sau, bát nữ cũng đều bị dọa đến không nhẹ. Chúc mừng điện hạ, thần uy phục hổ. Vân Mị Nhi dù sao cũng là hậu cung tranh thủ tình cảm qua, tại nhìn mặt mà nói chuyện cùng A Du định hót phương diện, tuyệt đối là cao thủ, cái thứ nhất hướng Dương Phong chúc mừng. Cao Đông Nhi các loại thất nữ cũng đội vàng cùng một chỗ đuổi theo, chúc mừng điện hạ, thần uy phục hổ. Dương Phong tâm tình không sai, cười to nói, tốt, đều bình thân đi. Đa tạ điện hạ. Vân Mỹ Nhi chậm chậm đi vào Dương Phong trước mặt, phúc phúc thân, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ đã vì điện hạ đốt tốt nước nóng, xin mời điện hạ tắm rửa thay quần áo đi. Ân, rất tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhìn Vân Mỹ Nhi một chút, Mỹ Nhi, ngươi đến hầu hạ bản vương tắm rửa. Vân Mỹ Nhi lại hỉ, vội vàng nói, đa tạ điện hạ, nô tỳ tuân mệnh. Ở tại dư thất nữ ánh mắt hâm mộ bên dưới, Vân Mỹ Nhi mang theo Dương Phong đi phòng tắm. Tại Yến quận vương phủ, Dương Phong chính là các nàng trời. Có thể sớm ngày đạt được Dương Phong sủng hạnh, các nàng liền có thể sớm ngày thoát khỏi nô tỳ vận mệnh. Không phải vậy, sớm muộn sẽ bị Dương Phong tặng người, hoặc là một mực làm nô tỳ. Rất nhanh, trong phòng tắm, Dương Phong đã toàn thân ngâm tại trong nước ấm. Ba ngày không có tắm rửa, không đổi quần áo, xác thực rất không thoải mái. Vân Mỹ Nhi đứng tại bên thùng tắm bên cạnh, tùy thời chuẩn bị phục thị. Điện hạ, để nô tỳ giúp ngươi kỳ lưng đi các loại Dương Phong ngâm một hồi đằng sau. Vân Mỹ Nhi liền bước nhẹ tiến lên. Ân. Dương Phong thoải mái mà lên tiếng, đứng dậy, đem phía sau lưng lưu cho Vân Mỹ Nhi. Vân Mị Nhi không có lưu cầu nhi khí lực lớn, chỗ nào có thể cho Dương Phong xoa xuống tới cái gì bụi, nhưng cái này một cái tay nhỏ tại sau lưng của hắn lao tới lao lui, để Dương Phong rất dễ chịu. Vân Mị Nhi mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi, cũng không cho Dương Phong xoa xuống tới bao nhiêu bụi. Dương Phong lại ngồi xổm xuống, đem trên người bụi lưu tại đây cái trong thùng tắm, liền đứng dậy ra cái này thùng tắm, đi kế tiếp thanh thủy thùng tắm. Tiến vào thanh thủy thùng tắm đằng sau, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi vẫy vẫy tay, "Mị Nhi, ngươi ra một thân mồ hôi, cũng cùng nhau tắm tẩy đi." Vân Mị Nhi lại hỉ, vội vàng lên tiếng, cũng tiến vào thanh thủy thùng tắm. Mới vừa đi vào, Dương Phong liền một tay lấy Vân Mị Nhi ôm chầm đến, dẫn tới Vân Mị Nhi điệu đà a một tiếng. Dạng này cùng tắm, Vân Mị Nhi phía trước tuần hoàng cung thời điểm, không ít kinh lịch, nhưng lại kém xa cùng Dương Phong cùng một chỗ cảm giác. Trước cuối tuần đế thân thể gầy yếu, khô cằn loại kia, chỗ nào giống Dương Phong dạng này, toàn thân trên dưới trừ cường tráng cơ bắp hay là cường tráng cơ bắp. Vân Mị Nhi cảm thấy, chỉ cần nàng có thể như thế ôm Dương Phong thân thể, tựa hồ chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Thời gian cực nhanh trôi qua, sắp trời rất nhanh liền sắp tối. Vân Mị Nhi không có nửa điểm khí lực, cuối cùng chỉ có thể là bị Dương Phong ôm ra thùng tắm, lau khô thân thể. Đây là hậu viện, không có nam nhân tiến đến, cho nên Dương Phong liền y phục đều không mặc, trực tiếp liền ôm Vân Mị Nhi trở về phòng ngủ. Nhưng ở Dương Phong phòng ngủ trong viện, có người đang chờ hắn đâu? Chính là Cao Đông Nhi. Cao Đông Nhi đã lấy hết dũng khí, chuẩn bị tự tiến cử cái chiếu, sau đó lại cầu Dương Phong có thể làm cho nàng gặp Cao Số Phượng một mặt. Không nghĩ tới, Cao Đông Nhi chờ được Dương Phong, lại là như thế một bộ tràng cảnh. Dương Phong chỉ mặc một đôi giày, toàn thân trên dưới không có vật gì khác nữa. Mà trong ngực hắn Vân Mị Nhi, một đầu mái tóc đen nhánh từ Dương Phong khuỵu tay rủ xuống đến, toàn thân trên dưới cũng là thân không kia sợi. Cao Đông Nhi không phải người từng trải, đã từng càng là cao quý quận chúa thân phận, chỗ nào chịu được tình hình như vậy, nhất thời liền náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, toàn thân như nhũn ra, càng là quên mục đích của mình, bản năng phản ứng chính là mau trốn đi. Nhưng là, Cao Đông Nhi chưa thân phận của mình, vội vàng phúc thân hành lễ, "Nô tỳ Cao Đông Nhi, gặp qua điện hạ." Dương Phong nhẹ gật đầu, miễn lễ, tiến đến phụng dưỡng bản vương thay quần áo đi. "Nô tỳ tuân mệnh." Cao Đông Nhi vội vàng lên tiếng, đi theo Dương Phong tiến vào phòng ngủ. Dương Phong đem Vân Mị Nhi ôm đến trên giường cất kỹ, lại giúp nàng đóng chăn mền. Vân Mị Nhi mệt mỏi nhìn qua Dương Phong, có lỗi với điện hạ, nô tỳ quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một hồi, ban đêm liền để Đông Nhi phụng dưỡng điện hạ đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, làm sao, ngươi không muốn phụng dưỡng bản vương sao? Vân Mị Nhi kinh hãi, vội vàng giải thích nói, điện hạ hiểu lầm, nô tỳ ngày ngày cầu còn không được, há có thể không muốn? Cao Đông Nhi đã tìm xong Dương Phong quần áo, nghe vậy không khỏi trong lòng ngẩm đạm, điện hạ vậy mà không để cho ta thị tẩm, có phải hay không chướng mắt dung mạo của ta? Chỉ chốc lát sau, Cao Đông Nhi giúp Dương Phong mặc chỉnh tề, đi theo Dương Phong ra phòng ngủ. Đi vào trong sân, Dương Phong đột nhiên hỏi Cao Đông Nhi, Đông Nhi, bản vương đêm nay không để cho ngươi thị tẩm, ngươi có thể có lời oán giận? Cao Đông Nhi giật nảy mình, vội vàng trả lời, bẩm điện hạ, nô tỳ không dám. Không dám? Dương Phong cười cười, xem ra vẫn còn có chút. Đông Nhi, ngươi đến bản vương nơi ở, lại muốn chủ động thị tẩm, tất có sở cầu đi. Mặc dù bản vương đêm nay không để cho ngươi thị tẩm, nhưng chưa hẳn sẽ không cự tuyệt ngươi sở cầu, nói đi. Cao Đông Nhi lại hỉ, lập tức liền quỳ xuống, điện hạ cho bẩm, nô tỳ cha chính là trước Tề Lỗ Vương. Trước Đủ Diệt Vong đằng sau, nô tỳ cùng Đường tỷ trước Đủ Số Phượng công chúa đều bị dẫn tới Lạc Dương. Trước đây không lâu, nô tỳ mới biết được, Số Phượng Đường tỷ tại Tầm Ngọc lâu hiến nghệ mà sống. Nô tỳ muốn cầu điện hạ, có thể cho phép nô tỳ cùng Đường tỷ gặp mặt một lần, còn xin điện hạ ân chuẩn. Nói đi, Cao Đông Nhi đem hai tay nằm dạp trên mặt đất, cái trán dán tại trên mu bàn tay, chờ lấy Dương Phong hồi phục. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại là trước Đủ công chúa, thân phận cũng là không thấp. Đã ngươi cùng Cao Số Phượng tỷ muội tình thâm, bản vương há có thể người tàn tật vẻ đẹp. Chậm nhất ba ngày, bản vương hội để cho các ngươi tỷ muội chủ vùng. Cao Đông Nhi đại hỉ, vội vàng hướng Dương Phong không nổi dập đầu, nô tỳ đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Chương 132, tư đồ ảnh nước mắt. Chương 132, tư đồ ảnh nước mắt. Tuy nói Cao Đông Nhi là trước Tề quận chúa xuất thân, nhưng nàng phải chăng tiến vào giáo phường ti, Dương Phong không xác định. Bởi vì giáo phường ti có một cái quy định, chỉ lấy xử nữ. Cho nên, Vân Mị Nhi xác định đúng chắc không phải, nhưng còn lại thất nữ đều có khả năng. Đây chính là Dương Phong vì sao muốn cố ý tự tuyệt Cao Đông Nhi, cố ý giả bộ như cực kỳ mê luyến Vân Mị Nhi nguyên nhân. Dương Phong đi tiền viện, Đại Bạch một nhà đã bị dàn xếp lại. Tiến nhất bọn hắn cho Đại Bạch một nhà đằng một cái tiểu viện, thờ Đại Bạch một nhà 6 chiếc ở lại. Tiêu Nguyên Khánh lại để cho Vương Đại Cảnh đi phiên chợ, mua không ít gà vịt nông cùng heo dê cho chút. Đương nhiên, đều là vật sống. Tiến nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh ăn bài, để Dương Phong rất là hài lòng. Dương Phong đi vào tiểu viện, bồi tiếp Đại Bạch một nhà 6 chiếc chơi một hồi, liền đi chính sảnh ăn cơm tối. Dương Phong bữa tối cũng không phức tạp, bốn đồ ăn một chén canh, cộng thêm một chậu cơm. Có đôi khi là màn đầu, có đôi khi là mì sợi. Cao Đông Nhi cảm kích Dương Phong, một mực theo ở bên cạnh hắn hầu hạ, cực kỳ đúng chỗ. Mà lại, Dương Phong phát hiện, Cao Đông Nhi làm những hạ nhân này việc rất là thuận tay, hiển nhiên tại hoàng cung làm cung nữ thời điểm, cũng là chịu không ít đau khổ. Thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử đại thế không phải liền là dạng này thôi. Ngày xưa hung nô cường thịnh nhất thời, dưới mắt hầu ngay cả thiền vu cũng không phải nhìn xem hắn Dương Phong sắc mặt. Dương Phong bữa tối đơn giản, nhưng ở Lạc Dương thành trong một tòa phủ đệ, một chỗ trong tiểu viện, cũng không phải là dạng này. Tư đồ phủ, tư đồ ảnh tiểu viện. Tư đồ ảnh cũng đang ăn cơm tối, nhưng là tràn đầy cả bàn. Nữ hài tử, nào có không hy vọng chính mình là yêu điệu dáng người. Tư đồ ảnh cũng nghĩ à, chớ nói chi là mỹ mạo của nàng tuyệt không tại tư đồ thiến phía dưới. Kỳ thật, tư đồ ảnh cũng rất thống khổ, nàng cũng không muốn mập như vậy. Có thể chỉ cần tư đồ ảnh không ăn no, liền sẽ đau bụng không chỉ, đau đến chết đi sống lại, căn bản không chịu được nổi. Vì thế, tư đồ nam khắp nơi tìm danh y đi, mặc kệ là đại sở quốc hay là biệt quốc, chỉ cần là danh y cơ hồ đều bị hắn mời đến qua, là tư đồ ảnh chữa bệnh. Kết quả lại là, tất cả thần y đều thúc thủ vô sách. Không có cách nào, vì mạng sống, vì không chịu tội, tư đồ ảnh chỉ có thể là mỗi bữa đều ăn non nê. Mang tới hậu quả trực tiếp, chính là nàng thể trọng đang không ngừng gia tăng, bây giờ đã là 236 cân. Tư đồ ảnh thân cao, cũng chỉ là chừng 7 thước, tương đương với hậu thế 1m6. 1m6, 236 cân, dẫn đến tư đồ thiến hành tẩu khó khăn, con mắt một mực hiếp. Tư đồ ảnh bên người, từ đầu đến cuối đều sẽ có 2 cái hoặc là 4 cái kiện phụ hầu hạ, không phải vậy nàng sinh hoạt thật không có khả năng tự gánh vác. Tại tư đồ ảnh ăn một nửa thời điểm, tư đồ nam tới. Gặp tư đồ ảnh muốn để bên người kiện phụ nâng nàng đứng lên chào, tư đồ nam vội vàng đem nàng ngăn lại, bóng hình, ngươi hành động bất tiện, liền không cần lễ ra mắt. Nhưng là, tư đồ ảnh là chi thư đạt lễ nữ tử, biết lễ không thể bỏ đạo lý, vẫn là kiên trì hướng tư đồ nam gặp lễ. Chào đằng sau, tư đồ ảnh lần nữa ngồi xuống, có chút thô thở, hỏi, tổ phụ đột nhiên tới đây, thế nhưng là thu vây đã kết thúc. Tư đồ nam nhẹ gật đầu, chính là. Tư đồ ảnh rất thông minh, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, tư duy nhanh nhẹn, lại giỏi về suy luận, quả thực là Lạc Dương thành ít có tài nữ một trong. Duy nhất để tư đồ nam tiếc nuối, dĩ nhiên chính là tư đồ ảnh cái này không chữa khỏi đó bệnh. Tư đồ ảnh khẽ khẽ thở dài, xem ra, chậm nhất ngày kia, ta liền phải nam hạ Hàn Châu. Tổ phụ, có thể hay không đem thu vây kết quả cáo chi ta một chút? Tư đồ nam nhẹ gật đầu, Hán quận vương điện hạ săn bắn đến một đầu trưởng thành lợn rừng, Tần vương điện hạ săn bắn đến một đầu cự mãng. Tư đồ ảnh mỉm cười, lợn rừng cùng cự mãng, không kém bao nhiêu, xem ra bệ hạ lần này cần có gãy. Tư đồ nam khẽ khẽ lắc đầu, không có đoạn, bởi vì đến quận vương điện hạ hàng phục 2 đầu bạch hổ. A tư đồ ảnh nghe, nhịn không được giật nảy cả mình, 2 đầu bạch hổ. Cái này bạch hổ lực lớn vô cùng, thân thể cứng cỏi cực kỳ, dù cho là chém sắt như chém bùn chi khí, cũng khó có thể tổn thương được nó. Mà bạch hổ nhược điểm, chỉ có con mắt cùng miệng, liền xem như cổ họng cùng cái bụng, cũng không nhược điểm. Nhưng bạch hổ linh trí rất cao, biết được bảo vệ mình con mắt cùng miệng, là vô cùng khó bắt giết, chứ đừng nói là hàng phục. Thật không biết, cái này đến quận vương điện hạ là sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể hàng phục bạch hổ. Tư đồ nam mỉm cười, nói đến, chỉ sợ ngươi sẽ không tin tưởng, theo Yến quận vương điện hạ nói, là hắn trợ giúp đầu kia hổ cái đỡ đẻ, khiến cho Bạch Hổ đối với hắn sinh ra đội ơn tri tâm, lúc này mới thần phục với hắn. Nhưng mà, có lẽ Yến Quận Vương điện hạ sát thực trợ giúp Bạch Hổ đỡ đẻ, nhưng đây cũng không phải là hàng phục Bạch Hổ chân chính nguyên nhân. Tư Đồ Ảnh nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, tỷ tỷ gả một tốt trợ phu. Tư Đồ Nam nhìn qua Tư Đồ Ảnh, khẽ khẽ thở dài, bóng hình, ngươi sắp năm hạ, tổ phụ dù có đủ tiểu không bỏ, nhưng thánh chỉ đã hạ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Về sau, tổ phụ cùng cha mẹ của ngươi đều không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như ngươi thật thụ ủy khuất gì, nhất định không cần kìm nén, nhất định phải viết thư nói cho tổ phụ tự sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tư Đồ Ảnh trong lòng một trận cảm động, nước mắt nhịn không được thuận mũm mĩm đôn vai hàm chảy xuống. Bởi vì cái này bé bệnh, chớ nói Lạc Dương Thành, chính là Tư Đồ phủ bên trong, cũng có rất nhiều người đều âm thầm xem thường nàng. Chân chính không có chút nào ghét bỏ người của nàng, cũng chỉ có bốn cái, chính là Tư Đồ Nam, cùng Tư Đồ Ảnh phụ mẫu, còn có Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Ảnh tỷ muội tình cảm cực sâu, nhưng tạo hóa trêu ngươi, hai nàng một cái là mù lòa, một cái là mập mạp. Một cái gả cho Dương Phong, lên phía Bắc Kiến Châu. Một cái gả cho Dương Bách, Nam Hạ Hàn Châu. Hết lần này tới lần khác là Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa, lại là thủy hỏa không có khả năng tương dung loại kia. Tư Đồ Nam tiến lên, rũa ra một đôi lao thủ, giúp Tư Đồ Ảnh lau nước mắt. Nhưng là, Tư Đồ Nam càng lau, Tư Đồ Ảnh nước mắt càng nhiều, cuối cùng lại là hai ông cháu cùng một chỗ khóc lên. Đương nhiên, tại Tư Đồ Nam khóc trước đó, hắn đã phất tay để tất cả hạ nhân tất cả đều rời đi. Rất nhiều người đều hâm mộ Tư Đồ gia, hai cái cháu gái, gả hai cái quận vương. Nhưng Tư Đồ Nam tuyệt không cho là đây là chuyện tốt, cố nhiên thánh quyến nồng đậm, nhưng hy sinh chính là hai cái cháu gái hạnh phúc. Một cái là mù lòa, không thể vì chính phi, có thể rất tốt giúp Dương Phong Tuyết tàng dã tâm của hắn. Một cái là mập mạp, không có khả năng sinh dục, có thể làm cho thế nhân hiểu lầm, hắn hán quận vương Dương Bách trọng tình không nặng sát. Tư Đồ Nam chờ đợi đại khái một khắc đồng hồ, liền rời đi Tư Đồ Ảnh tiểu viện. Tại Tư Đồ Nam rời đi về sau, Tư Đồ Ảnh liền lau khô nước mắt, tiếp tục ăn cơm tối. Hôm nay là 19 tháng 8, ánh trăng cũng rất trong trẻo, chiếu sáng Lạc Dương, cũng chiếu sáng Thảo Nguyên, chiếu sáng Đông Hung Nô. Đông Hung Nô tế Tả Thiền Vu vương đỉnh. Vương trướng bên trong, Hồn Xí Nạ sải bước đi tiến đến, hướng tế Tả Thiền Vu chắp tay nói, "Tiểu dân Hồn Xí Nạ, gặp qua Thiền Vu." "Tiểu dân?" Đó là bởi vì Hồn Xí Nạ bị tế Tả Thiền Vu bãi chức quan, bây giờ là nhàn rỗi ở nhà. Tế Tả Thiền Vu nhẹ gật đầu, "Miễn lễ, nhập tòa đi." "Đa tạ Thiền Vu." Hồn Xí Nạ cũng không khách khí, tạ lễ đằng sau, trực tiếp tòa hạ. Chương 133, kế hoan binh chương 133, kế hoan binh trên bàn trà, có rượu có thịt, là vừa bạn chuẩn bị xong. Dựa theo Hung Nô quy củ, đó chính là ăn trước no bụng uống đã, sau đó lại nói chính sự, trừ phi là cấp tốc sự tình bên ngoài. Thiên Vu, tiểu dân kính ngươi một bát ăn vài miếng thịt. Hồn Xí Nạ bưng chén lên, bắt đầu uống rượu. Hung Nô nhân, mặc kệ nam nữ, đều sẽ uống rượu, tiểu lượng cũng còn không sai. Dù sao, nơi này là thảo nguyên, gió lớn, trời giá rét, uống rượu có thể chống cự rét lạnh. Không đến nửa khắc đồng hồ, Hồn Xí Nạ liền ăn uống no đủ. Hướng Tế Tả Thiền Vu chắp tay nói, không biết Thiền Vu đem tiểu dân đột nhiên gọi, có gì phân phó? Tế Tả Thiền Vu đem rượu bắt buông xuống, cười nhạt một cái nói, Hồn Xí Nạ, bản Thiền Vu thôi ngươi Tả Hiền Vương vị trí, ngươi là có hay không một mực tâm hoài đoán hận à? Hồn Xí Nạ khoe miệng một hiện, khẽ mỉm cười nói, Thiền Vu hiểu rõ tiểu dân tính cách, biết tiểu dân tuyệt sẽ không oán hận Thiền Vu, sao là vấn đề này? Tế Tả Thiền Vu vừa cười vừa nói, bản Thiền Vu bất quá là cố ý thăm dò ngươi thôi. Hồn Xí Nạ, bản Thiền Vu đã tập kết 120,000 tinh binh, tất cả đều là kỵ binh, trên cơ bản đã vào vị trí của mình. Nhiều nhất 3 năm ngày, liền có thể xuất phát, hướng Hồ Liên Tiểu Nhi phát ra một kích chí mạng. Căn cứ bản Thiền Vu lấy được tình báo, Hồ Liên Tiểu Nhi sau khi đại bại, bị mấy cái bộ lạc phản bội, dưới trướng binh mã đã không đủ 80,000, càng là sĩ khí đê mê. Cho nên, trận chiến này quân ta tất thắng, Thảo Nguyên chắc chắn nhất thống. Hồn Xí Nạ khe khẽ thở dài, Thiền Vu chẳng lẽ quên, Tây Hung Nô đã cùng Yến Châu kết minh, như Thiền Vu xuất binh Tây Hung Nô, Yến Châu ha có thể ngồi nhìn Thiền Vu nhất thống Thảo Nguyên. Tế Tả Thiền Vu ha ha cười nói, bản Thiền Vu đương nhiên sẽ không quên Yến Châu. Căn cứ tình báo, vị kia Yến quận vương dưới trướng đã có 50,000 kỵ binh, ngay tại ngày đêm thao luyện. Hồn Xí Nạ sững sờ, hỏi, nếu Thiền Vu biết, Tây Hung Nô cùng Yến Châu binh lực tổng số đã cao tới 13 vạn, so quân ta muốn bao nhiêu, vì sao còn muốn một trận chiến? Tế Tả Thiền Vu cười hắc hắc, từ tốn nói, thứ nhất, cái kia Dương Phong đúng là một nhân tài, nếu để cho hắn thời gian, có lẽ Yến Châu 50,000 kỵ binh sẽ trở thành hổ lang chi sư. Cho nên, bản Thiền Vu nhất định phải sớm làm xuất binh, không cho hắn cơ hội. Cái kia Dương Phong mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng ở trên đại thảo nguyên tác chiến, bằng phẳng chống trải, hắn liền sẽ vô kế khả thi, chỉ có thể cùng bản Thiền Vu cứng đối cứng. Thứ hai, Tây Hung Nô kinh lịch mấy lần đánh bại, lại thảm tao mấy cái bộ lạc phản bội, thực lực giảm lớn. Tuy nói, Hồ Liên Tiểu Nhi áp dụng uy bức lợi dụ thủ đoạn, miễn cưỡng ổn định thế cục, chỉ khi nào Tây Hung Nô xuất hiện thủ thất bại cục, tự có một chút bộ lạc sẽ cũng sẽ phản bội Hồ Liên Tiểu Nhi. Cho nên, trận chiến này là ta Đông Hung Nô tốt nhất một cơ hội, có thể nhất thống Thảo Nguyên. Hồn Xí Nạ không thể không thừa nhận, Tế Tả Thiền Vu nói rất có đạo lý. Dương Phong chính là một đầu hổ con, một khi chờ hắn trưởng thành, coi như Hung Nô nhất thống, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồn Xí Nạ chắp tay nói, Thiền Vu lời nói rất là, tiểu dân cũng có chút đồng ý. Lại không biết, Thiền Vu đem tiểu dân gọi, không biết có gì phân phó. Tế Tả Thiền Vu đem hắn gọi tới, chỉ là ăn uống một trận. Trừ phi Hồn Xí Nạ đầu góc nước vào, mới có thể nghĩ như vậy, Tế Tả Thiền Vu khẳng định có nhiệm vụ bàn giao cho hắn. Tế Tả Thiền Vu cười nhạt một tiếng, bản Tiền Vu dự định để cho ngươi lại làm sứ giả, đi sứ Yên Châu. Căn cứ mật thám tin tức, cái kia Dương Phong nhiều nhất còn có 3 ngày, liền sẽ trở về Yên Châu. Ngươi lần này đi sứ Yên Châu mục đích, chính là lấy kết minh làm lý do, tận khả năng ngăn chặn Dương Phong. Chỉ cần có thể đem Dương Phong kéo tại Yên Châu 2-3 ngày, thảo nguyên chiến cuộc liền đã định. Đến lúc đó, Dương Phong nếu dám xuất binh, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Hồn Sĩ Na minh bạch, thế tà Tiền Vu kế này xác thực cao minh, gọi là kế hoa binh. Đầu này kế sách, dùng tốt, Tây Hung Nô thất bại. Dùng không tốt, đối với Đông Hung Nô không có cái gì tổn thất. Cho dù là có thể kéo lại Dương Phong một ngày, Đông Hung Nô phần thắng liền có thể tăng thêm một phần. Thân là Đông Hung Nô một phần tử, Hồn Sĩ Na đối với Tế Tà Tiền Vu nhiệm vụ này, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Mà lại, Hồn Sĩ Na minh bạch, đây là Tế Tà Tiền Vu cho hắn một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể thành công, Tế Tà Tiền Vu liền sẽ khôi phục hắn Tả Hiền Vương chức quan, y nguyên vẫn là dưới một người, trên vạn người địa vị. Hồn Sĩ Na cơ hồ không có chút gì do dự, chắp tay nói, tiểu dân nguyện ý vì Tiền Vu phân ưu, nguyện ý vì nhất thống thảo nguyên tiên tu sự nghiệp to lớn tận sức mọn. Tế Tà Tiền Vu lại hỉ, vừa cười vừa nói, đã như vậy, bản Tiền Vu liền khôi phục ngươi Tả Hiền Vương chức vị. Sau 3 ngày, ngươi liền khởi hành Nam Hạ, tiến về kế huyện. Về phần chuyến này mang lễ vật, bản Tiền Vu cũng vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ngươi không cần quan tâm. Hồn Sĩ Na nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, trong lòng thầm nghĩ, Yến Quận Vương điện hạ, mặc dù ngươi ta xem như bằng hữu, nhưng ngươi Yến Châu dù sao cũng là ta Đông Hung Nô chi địch. Sau trận chiến này, ta lớn Hung Nô nhất thống, tiểu vương lại thuyết phục Tiền Vu không cần hương binh Nam Hạ, hai nhà bình an vô sự, cũng coi là toàn ngươi ta bằng hữu chi nghĩa. Tế Tà Tiền Vu bưng chén lên, lớn tiếng nói, đến, Tả Hiền Vương, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất thống Thảo Nguyên, lại Nam Hạ Yến Châu, chế tạo một cái cường thịnh vô địch lớn Hung Nô. Nhất thống Thảo Nguyên, lại Nam Hạ Yến Châu. Hồn Sĩ Nạ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng thầm than, nhất thống Thảo Nguyên, có lẽ không khó, nhưng là Nam Hạ Yến Châu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. A cái kia Yến Quận Vương Dương Phong, chính là một đời hùng chủ, hữu dũng hữu nhu, quả thực khó có thể đối phó. Nhưng Hồn Sĩ Nạ nhìn xem Tế Tà Tiền Vu một mặt tự tin, liền nhịn được khuyên hắn không cần Nam Hạ xúc động. Ai, nếu là ta ở thời điểm này lại dội Tiền Vu nước lạnh, sẽ chỉ chọc hắn không nhanh, cũng chưa chắc có thể khuyên được hắn. Chẳng, các loại nhất thống thảo nguyên đằng sau, ta lại đem Nam Hạ Yến Châu lợi và hại trần tình với hắn. Dù là đến lúc đó, Tiền Vu không nghe, lại miễn đi ta Tả Hiền Vương chức vụ, ta cũng nhận. Lại nói, Yến Quận Vương túc trí đam mưu, Tiền Vu kế hoán binh mặc dù cực kỳ tinh diệu, vạn nhất lừa gạt không nổi hắn đâu. Nhất thống thảo nguyên kế hoạch nếu là thất bại, Nam Hạ Yến Châu sự tình tự nhiên là không thể nào nói đến, ta tự nhiên cũng liền không cần khuyên Tiền Vu. Nghĩ tới đây, Hồn Sĩ Nạ lập tức bưng chén rượu lên, hét lớn một tiếng, thần đệ cung chúc Tiền Vu nhất thống thảo nguyên, chế tạo một cái cường thịnh vô địch lớn Hung Nô. Tế Tà Tiền Vu là ai? Lập tức liền nghe đi ra, Hồn Sĩ Nạ so với hắn lời nói thiếu đi Nam Hạ Yến Châu sự tình. Nhưng là Tế Tà Tiền Vu cười nhạt một tiếng, cũng không có nói phá, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hắc, Hồn Sĩ Nạ, nhất thống thảo nguyên chỉ là bản Tiền Vu chinh phạt thiên hạ bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là Nam Hạ Yến Châu, chiếm đoạt đại sở quốc. Một khi một bước này kế hoạch thành công, ta lớn Hung Nô liền sẽ thực lực bạo tăng, xung quanh các quốc gia liền lại không một nước là ta lớn Hung Nô đối thủ. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bản Tiền Vu hùng bá thiên hạ bộ pháp, ngươi Hồn Sĩ Nạ một dạng không có khả năng. Không phải vậy, cũng đừng trách bản Tiền Vu nhẫn tâm, không để ý tình huynh đệ. Chương 134, Hung Nô gian tế lại là hắn. Chương 134, Hung Nô gian tế lại là hắn. Ngày thứ hai, Dương Phong tại Vân Mỹ Nhi phục thị bên dưới, mặc quần áo tử tế, đi chính sảnh ăn điểm tâm. Cao Đông Nhi đã sớm tại chính sảnh chờ, ngoài ra còn có hai cái tỷ nữ, một cái là Thượng Quan Uyển Nhi, một cái là Tần Thi Thi. Đối với Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tần Thi Thi, Dương Phong cũng không có hỏi các nàng thân thế, ngày sau giao cho Vân Mỹ Nhi nghe ngóng là được. Cùng Cao Đông Nhi không giống với, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tần Thi Thi hơi có khẩn trương, bởi vì các nàng còn không hiểu rõ Dương Phong tính cách. Ăn sáng xong, Dương Phong lại đi nhìn thoáng qua Đại Bạch một nhà 6 chiếc. Đại Bạch một nhà 6 chiếc trải qua rất dễ chịu, mỗi ngày đều là tự nhiên tỉnh. Một ngày 3 bữa cơm, đều sẽ có vật sống bị cách đầu tường ném vào đến. Đương nhiên, loại này an nhàn sinh hoạt, cũng chính là mấy ngày nay, các loại Dương Phong bắt về đằng sau, Đại Bạch một nhà coi như sẽ không lại như thế an dần. Bốn cái bạch hổ tể, càng ngày càng cường tráng, đã có thể ở trong sân chạy loạn khắp nơi. Dương Phong đi vào, bốn cái bạch hổ tể đặc biệt cao hứng, cùng một chỗ đều dựa vào Dương Phong bên người, còn muốn nhảy vào Dương Phong trong ngực. Dương Phong ngồi xuống, bốn cái bạch hổ tể sướng đến phát rồi, cùng một chỗ nhảy vào trong ngực của hắn, không chỗ ở liếm mặt của hắn, liếm tay của hắn, rất khoái hoạt. Đại Bạch cùng Bạch Nha nhìn xem con của mình cùng chủ nhân thân thiết như vậy, cũng là thật cao hứng, nhịn không được cũng đi tới, phân biệt nằm tại Dương Phong tả hữu, nhìn xem bốn cái bạch hổ tể cùng Dương Phong thân mật. Lúc này, Tiến Nhất đến đây, khởi bẩm điện hạ, tối hôm qua bắt được cái kia Đông Hung Nô mật thám cung khai. Dương Phong nhẹ gật đầu, đem bốn cái bạch hổ tể buông xuống, vô đầu của bọn nó, để bọn chúng chính mình đi chơi, liền đứng dậy đi theo Yến Nhất rời đi tiểu viện. Hôm qua, Dương Phong mang theo bạch hổ về thành, náo ra động tĩnh quá lớn. Cho nên à, Dương Phong liệu định, Đông Hung Nô mật thám biết được tin tức, nhất định sẽ lập tức ra khỏi thành, đem tin tức này hướng Đông Hung Nô Tế Tả Thiền Vu báo cáo. Dương Phong liền phái ra Yến Nhất bọn người, ba người một tổ, phân canh giữ ở Lạc Dương hướng bắc năm cái lớn nhỏ trên con đường, chuẩn bị tới một cái ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, sát trời nhanh đen thời điểm, thật đúng là bị bọn hắn bắt lấy một cái mật thám. Từ trên thân tìm ra một phong thư. Thế là, Yến Nhất liền đem người này đánh ngất xỉu đi qua, vụ trộm mang về Yến Quận Vương phủ, trong đêm thẩm vấn. Vừa mới bắt đầu, người này còn rất cường tráng, chết sống không chịu nói ra phía sau đồng bọn, một mực chắc chắn liền hắn một cái. Làm bằng sắt hán tử cũng gian nan đủ kiểu cực hình, nhất là một cái không muốn chết người. Lại thêm Dương Phong tại từ sau thế dẫn vào tiền đến, không khiến người ta ngủ tra tấn thủ đoạn, rốt cục khiến cho cái này mật thám tại sắc trời sắp sáng thời điểm chịu không được. Nhưng là, cái này mật thám để một cái yêu cầu, hắn nhất định phải nhìn thấy Dương Phong, chính miệng hướng Dương Phong bằng dao. Đi, đi qua nhìn một chút. Dương Phong minh bạch, cái này mật thám là muốn đòi hắn một cái hứa hẹn, sống sót hứa hẹn. Tiến nhất mang theo Dương Phong, đi tới tiền viện, một tầng hầm bên trong. Tầng hầm phong bế hiệu quả rất tốt, ở chỗ này gọi là trời, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được một điểm động tĩnh. Dương Phong đi vào, gặp một cây thô to thập tự trên giá gỗ cột một cái toàn thân máu thịt bẽ bẽ người. Trên người của người này, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, có thể thấy được tối hôm qua chịu không ít cực hình. Đầu đung phóng, không có chút nào sinh cơ, không biết còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Tiến nhất phất tay, quắc, đem hắn dội tỉnh. Mặt tướng tuân mệnh. Tiến thập bắt lên tiếng, đi đến bạc nước trước mặt, múc một bầu nước, đối với mật thám đầu liền dội cho đi qua. Tiến Châu 18 vệ, trong âm thầm là huynh đệ, nhưng ở công sự bên trên vẫn là phải có trên dưới phân chia. Bị dội cho một bầu nước lạnh, cái này mật thám một cái giật mình, lập tức liền đã tỉnh lại. Mở ra đỏ bừng hai mắt, mật thám thấy được trước mắt Dương Phong, thanh âm khàn khàn hỏi, "Ngươi, ngươi chính là Yến quận vương điện hạ?" Dương Phong từ tốn nói, "Bản vương Dương Phong." Mật thám vội vàng nói, "Yến quận vương điện hạ, tiểu nhân nguyện ý triệu ra đồng đảng, nhưng Yến quận vương điện hạ nhất định phải bỏ qua cho tiểu nhân một mạng, không phải vậy tiểu nhân cận kề cái chết không nói." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Ngươi đây là đang áp chế bản vương sao?" Mật thám vội vàng nói, "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là muốn lưu một đầu tiện mệnh." Dương Phong từ tốn nói, "Thân là người sở, lại cam tâm cho Đông Hung nô làm gian tế, ngươi là người sở sỉ nhục. Hiện tại, ngươi cũng dám áp chế bản vương, càng là tội thêm một bậc. Bản vương nói cho ngươi, ngươi có khai hay không ra đồng bọn của ngươi, đối bản vương mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Ngươi đã rơi vào bản vương trong tay, Bạch Hổ tin tức chí ít có thể giấu giếm được tế tà 10 ngày. Hắc, thời gian 10 ngày đã đủ rồi. Căn cứ bản vương tình báo mới nhất, chậm nhất 3 ngày, tế tà liền sẽ binh phát Tây Hung nô, đại chiến hết sức căng thẳng. Đến lúc đó, bản vương Bạch Hổ đột nhiên đến chiến trường, tế tà thua không nghi ngờ. Tế tà bại, đồ vật Hung nô tại bản vương trong khống chế, bản vương sẽ còn quan tâm Lạc Dương thành gian tế sao? Lại nói, coi như lần này bản vương bắt được hắn, chẳng lẽ tế tà sẽ không lại phái người tới sao? Cái này mật thám nhất thời trợn tròn mắt, hắn tựa hồ cũng cảm thấy Dương Phong lời nói có đạo lý, có vẻ như hắn có khai hay không thở đối với Dương Phong cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a, nhưng hắn quên đi, nếu thật sự là như thế, Dương Phong làm gì lại phí lớn như vậy kình, phái người đối với hắn nghiêm hình bức cung đâu? Dương Phong xoay người sang chỗ khác, đối với Yến Nhất Từ tốn nói, "Yến Nhất, phản bội đại sở quốc, còn cận kề cái chết không khai, nhanh chóng lăng trì xử tử, gian đe." Lăng trì xử tử. Cái này mật thám dọa đến toàn thân run lên, không để ý tới đi thêm muốn, vội vàng hô to, "Tiểu nhân nguyện ý cung khai, chỉ cầu điện hạ cho tiểu nhân một thông khoái." Dương Phong xoay người lại, lạnh lùng quát, "Bản vương đáp ứng ngươi." Mật thám thô thở phì phò, tựa hồ lo lắng Dương Phong sẽ lật lọng mở dạng, vội vàng nói, "Là Sở Văn Lý." "Sở Văn Lý?" Dương Phong hé mắt, lạnh lùng hỏi, "Thế nhưng là cái kia Yến Châu thương nhân Sở Văn Lý?" Mật thám nhẹ gật đầu, "Bẩm điện hạ, chính là người này." Dương Phong thì là hít sâu một hơi. Hắn đã để Tiêu Nguyên Khánh điều tra qua, Sở Vạn Lý người này thân thế trong sạch, cho nên hắn chuẩn bị đem Yến Châu sinh ý giao cho Sở Vạn Lý quản lý. Không nghĩ tới, hôm nay sự ngoại ý muốn này triệt để lật đổ Dương Phong nhận biết, Sở Vạn Lý lại là tế tà bố tại Lạc Dương thành mật thám. Tiêu Nguyên Khánh cũng đi theo Dương Phong bên người đâu, nghe vậy nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Điều tra Sở Vạn Lý là Dương Phong giao cho hắn chuyện làm thứ nhất, không nghĩ tới làm đập. Dương Phong lạnh lùng hỏi, "Lạc Dương thành, trừ Sở Vạn Lý bên ngoài, còn có tế tà người sao?" Mật thám lắc đầu, "Bẩm điện hạ, tiểu nhân phụ mệnh tại sở phủ khi hộ viện, phụ trách vãng lai truyền lại tin tức, chỉ biết Sở Vạn Lý một người, cũng không biết mặt khác." Dương Phong nhàn nhạt hỏi, "Xem ở ngươi cung khai phân thượng, bản vương cho ngươi một cái cơ hội, nói đi, ngươi có cái gì di ngôn?" Mật thám kinh hãi, một mặt cảm động, vội vàng nói, "Tiểu nhân mẫu thân Đinh Thị, tại Đông Hung nô làm nô. Tiểu nhân cầu điện hạ đánh bại Đông Hung nô đằng sau, có thể đem tiểu nhân mẫu thân từ Đông Hung nô cứu ra, tiểu nhân ở dưới cựu tuyển cũng sẽ cảm kích điện hạ đại ân đại đức." Chương 135, cho hắn chữa thương, rượu thịt chiêu đãi. Chương 135, cho hắn chữa thương, rượu thịt chiêu đãi. Thì ra là như vậy. Dương Phong hơi nhíu cao mày, từ tốn nói, "Tiến nhất, lưu hắn một mạng, trước giam giữ ở đây, không thể thả ra." Mật thám giật nảy cả mình, không nghĩ tới đột nhiên liền có thể xuống mệnh. "Nhưng là, nếu như ngươi nói có nửa câu nói ngoa, chính là lăng trì vận mệnh." Mật thám vội vàng nói, "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân nói như vậy, câu câu là thật. Mặt khác, tiểu nhân còn có chuyện bẩm báo." Nói, mật thám nói ra, "Sở Vạn Lý sở dĩ là tế tà thiền vu làm việc, là bởi vì tế tà thiền vu giam Sở Vạn Lý con trai độc nhất, làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Trừ cái đó ra, Sở Vạn Lý thiếp thất bên trong có một cái là Hung nô nữ nhân. Nhưng là, trừ Sở Vạn Lý cùng tiểu nhân bên ngoài, sở phủ lại không người thứ ba biết thân phận của nàng, nàng chính là tế tà thiền vu nhan tuyến. Sở Vạn Lý thư nhất định phải trải qua nàng này chi thủ. Nàng này xác nhận không sai, liền sẽ tại trên thư làm một loại đặc thù ám hiệu. Nếu là tế tà thiền vu nhìn thấy ám hiệu này, liền biết tin tức có thể tin, không phải vậy chính là Sở Vạn Lý phản bội, hắn liền sẽ lập tức giết Sở Vạn Lý nhi tử." Dương Phong cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới, tế tà lao nhi ngược lại là quỷ tinh rất à, dùng loại biện pháp này bảo đảm tin tức không sai. Nói như vậy, coi như bản vương bắt Sở Vạn Lý, cũng là không làm nên chuyện gì. Mật thám vừa cười vừa nói, "Khởi bẩm điện hạ, cái kia Hung nô nữ tử là Sở Vạn Lý tam phu nhân, nàng tại Hung nô có một đứa con gái, năm nay 12 tuổi. Nhưng là, Tam phu nhân lại là Sở Vạn Lý sinh một đứa con trai, vừa mới 2 tuổi. Nói đến đây, mật thám liền không lại nhiều lời. Dương Phong nhìn cái này mật thám một chút, hơi có vẻ kinh dị, thầm nghĩ, người này đầu não linh hoạt, cũng là một nhân tài. Ân. Dương Phong nhẹ gật đầu, việc này nếu thật như lời ngươi nói, ngươi chính là một cái công lớn, bản vương tự sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi mẫu thân từ hùng đầu cứu ra. Mật thám đại hỉ, như điện hạ có thể cứu ra tiểu nhân mẫu thân, tiểu nhân cái mạng này chính là điện hạ, tiểu nhân nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Dương Phong lại hỏi, người tên là gì? Mật thám đội vàng trả lời, bẩm điện hạ, tiểu nhân họ Ngưu, không có danh tự, bởi vì đứng hàng lão tam, bị người gọi là Ngưu Tam. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Yến Nhất nói ra, cho hắn chữa thương, rượu thịt chiêu đãi. Nói đi, Dương Phong liền dẫn Tiêu Nguyên Khánh rời đi tầng hầm. Ra mật thất đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh liền quỳ xuống, mặt tướng điều tra có sai, xin mời điện hạ chỉ tội. Dương Phong cười đem hắn dịu dắt đứng lên, Nguyên Khánh, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Sở Vạn Lý là hung nô mật thám, tự nhiên không có khả năng có cái gì sơ hở có thể bị người tùy tiện tra được, người cha không già cũng là bình thường. Đa tạ điện hạ. Tiêu Nguyên Khánh đứng dậy, hỏi, mặt tướng xin hỏi, Nưu Tam nói như vậy, có thể tin hết? Dương Phong cười nhạt một tiếng, nhưng Nưu Tam chi mâu thật tại Đông Hung Nô, thì Nưu Tam nói như vậy có thể tin hết, trái lại mà không thể tin. Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, hỏi, thế nhưng là, việc này khó mà chứng thực a? Dương Phong không có trả lời, hướng Tiêu Nguyên Khánh phân phó nói, hôm nay bản vương chỉ cần đi hoàng cung tham gia thư họa tranh tài, không dành chú ý việc này. Nguyên Khánh, ngươi lại phái người đem Sở ra tình huống tìm hiểu rõ ràng, nhìn phải chăng cùng Nưu Tam nói như vậy tương xứng. Đợi bản vương tham gia xong thư họa tranh tài, chúng ta lại thương nghị bước kế tiếp kế sách. Tiêu Nguyên Khánh chắp tay nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng lần này sẽ không còn có bất luận cái gì sai lầm. Đuổi đi Tiêu Nguyên Khánh, Dương Phong cũng mang theo mấy cái yến vệ đi hoàng cung. Tham gia thư họa tranh tài, đương nhiên đều là thư họa phương diện cao thủ, tuyệt không thật giả lẫn lộn người. Dù sao, dự thi địa điểm là hoàng cung, Dương Hiển là ban giám khảo một trong. Nếu ngươi trình độ qua loa, tuyệt đối là tội khi quân. Hôm nay nhân viên dự thi, tổng cộng là 79 người, trong đó thư pháp là 32 người, hội họa là 47 người. Thư họa đều tham gia, chỉ có 7 người, Dương Phong là một cái trong số đó. Đánh dấu đằng sau, danh sách lập tức liền bị đưa đến Dương Hiển chỗ. A, Phong Nhi vậy mà cũng báo hội họa tranh tài. Dương Hiển nhìn thấy Dương Phong tại thư pháp tranh tài đánh dấu, không chút nào ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Dương Phong tại hội họa tranh tài ký tên, liền cực kỳ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, Phong Nhi tại hội họa phương diện cũng có tinh nghiên? Dương Hiển không quá xác định, lúc này lại không tốt đem Dương Phong gọi tới hỏi, chỉ có thể trước im lìm ở trong lòng. Bởi vì có thư họa có trùng hợp báo danh nhân viên, chỉ có thể là một hạng tiến hành. Trước tiến hành là thư pháp. Sở Phong Điện, 732 Dương bàn trà, mỗi cái bàn trà trước mặt đứng một cái nhân viên dự thi. Dương Phong hôm qua mang theo Bạch Hổ vào thành, muôn người đều đổ xô ra đường, là lấy mặc kệ những này nhân viên dự thi là nơi khác hay là bản địa, đều nhận ra Dương Phong, nhao nhao hướng hắn chắp tay gửi lời chào. Dương Phong cũng không có chút nào giá đỡ, từng cái hướng bọn hắn chắp tay đáp lễ. Tuy nói thủy điều ca đầu đã sớm truyền khắp Lạc Dương thành, còn tạo thành Lạc Dương giấy quý cục diện. Nhưng là, bởi vì Dương Phong mặc bảo lưu tại Sở Phong Điện, trừ ngày đó tham gia hoàng cung dạ yến người Dương gia, cùng ngày đó hầu hạ cung nữ cùng thái giám, cùng về sau tiến cung cao số phượng bên ngoài, lại không người gặp qua. Đêm đó tham gia dạ yến người, đương nhiên sẽ không tận lực gieo rắc Dương Phong thư pháp đến cỡ nào cao tuyệt, là lấy hôm nay tham gia thư pháp tranh tài người, không có ai biết Dương Phong là thư pháp kỹ năng như thế nào. Có lẽ, yến quận vương điện hạ dự thi, là vì chơi vui đi, không ít người là nghĩ như vậy. Vậy hạ giá lâm. Triệu Vinh Thủy tại Sở Phong Điện cửa ra vào hô một cú họng, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Dương Hiển nhanh chân đi tiến Sở Phong Điện, nhìn chằm chằm vào Dương Phong bóng lưng, khóe miệng mỉm cười, đi vào lòng ỷ chỗ tòa hạ. Bình thân đi. Tạ bệ hạ. Triệu Vinh Thủy lần nữa tiến lên, bệ hạ có chỉ, lần này tư pháp tranh tài, quy tắc đơn giản, mỗi người làm một câu thơ, lấy họa làm để mắt, đem viết ở trên giấy liền có thể, thời hạn nửa canh giờ. Thi tử tốt xấu, cũng không tham dự cho điểm. Quy tắc cứ như vậy nhiều, mọi người có thể bắt đầu viết. Còn muốn làm thơ tử, mà lại, thư pháp tranh tài lấy họa làm đề, có chút ý tứ A Dương Phong kém chút không có vui vẻ. Trong lòng của hắn minh bạch, Dương Hiển đây là cố ý, muốn lần nữa khảo nghiệm hắn thi từ bản lĩnh đâu. Hắc hắc, làm hoàng đế, quả nhiên đều là đang nghi. Chỉ là một bài thủy điều ca đầu còn chưa đủ lấy để Dương Hiển hoàn toàn tin tưởng Dương Phong thi từ bản lĩnh. Họa. Ha ha, cái đề mục này có ý tứ a, ta trong cái bụng này liền có một bài có sẵn. Nhưng là, Dương Phong cũng không có lập tức bắt đầu viết, mà là hô to một tiếng, Triệu công công, làm phiền ngươi cho bản vương cầm một bầu rượu đến. Thư pháp tranh tài, vậy mà để lấy rượu. Triệu Vĩnh Thủy sững sờ, lập tức nhìn về phía Dương Hiển. Dương Hiển mỉm cười, nói ra, đi cho Yến quận vương cầm một bầu yến rượu. Mỗi lần làm thơ đều có rượu, hai lần liên tục sủng hạnh Vân Mỹ Nhi, chẳng lẽ tiểu tử này tiểu sắc chi tâm vẫn một mực đang? Chẳng lẽ tiểu tử này nhất định phải cưới Tư Đồ Thiến, cũng là bởi vì sắc đẹp của nàng? Nếu thật sự là như thế, có Vân Mỹ Nhi hầu hạ, tiểu tử này hẳn là sẽ không lại không phải Tư Đồ Thiến không cưới đi. Chỉ chốc lát sau, thái giám đưa tới một bầu yến rượu cùng một ly rượu. Dương Phong quát, có rượu liền có thể, cái chén có thể miễn. Chương 136. Họa chương 136, họa còn lại 31 cái nhân viên dự thi, tất cả đều ngơ ngác nhìn qua Dương Phong. Uống rượu đằng sau, tài tư mất tiệp, đúng là loại tình huống này. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, uống rượu chưa chắc có linh cảm, ngược lại sẽ khiến cho làm thơ khó khăn, sẽ còn ảnh hưởng thư pháp trình độ. Nếu không, khoa cử khảo thí thời điểm, tất cả mọi người làm một bầu rượu, chẳng phải là đều vượt xa bình thường phát huy thôi. Nhất là, tại Sở Phong điện, ngay trước hoàng đế mặt muốn uống rượu, bọn hắn cũng không dám. Dương Phong cùng ngủ uống một hớp lớn, sau đó chậc chậc khen, rượu ngon a. Cái kia 31 cá nhân cũng ngửi thấy, quá mẹ nó hương thuần, hoàng cung ngự tiểu quả nhiên không tầm thường. Uống liền ba miệng đằng sau, Dương Phong cũng cầm lấy bút lông, chám đủ mực, bắt đầu viết đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong liền viết xong, đem bút lông buông xuống, hét lớn một tiếng, người tới, thu quyển. Thu quyển. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nửa canh giờ đâu, lúc này mới cái nào đến đâu a ta. Ta còn không có bất kỳ ý nghĩ gì đâu, ngươi mẹ nó liền đem thơ viết xong. Tuy nói thi từ nội dung không đưa vào cho điểm, nhưng cho dù lại thấp kém, cũng phải có một bài đi, không có khả năng nộp giấy trắng. Dương Hiển cũng ngây ngẩn cả người, uống ba miệng rượu, liền ra đại tác. Lập tức, liền có một cái tiểu thái giám bước nhanh về phía trước, đem Dương Phong thơ cầm lên, bước nhanh hướng Dương Hiển bên kia đi qua. Triệu Vinh Thủy sớm đi xuống bậc thang, nhận lấy, cung kính hiện lên tại trên long án. Dương Hiển cầm lấy, nhẹ nhàng ngâm đọc lấy, họa, nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe nước im ắng. Xuân đi tiêu còn tại, người đến chim không sợ hãi. Rượu, rượu quá thay. Dương Hiển nhất thời thật hưng phấn, bài thơ này viết thật sự là thật là khéo, quá chuẩn xác. Cái gì gọi là hóa đâu? Họa là chết, vẽ lên núi, nước, hoa, chim, tất cả đều là chết, cho nên mới sẽ núi có sắc, nước im ắng, hoa không điêu, chim không sợ hãi. Bài thơ này mặc dù rất ngắn, chỉ có 20 cái chữ, nhưng nó ý cảnh độ cao, tuyệt không tại bài kia Thủy Điểu Ca Đầu phía dưới. Về phần Dương Phong chữ, vậy cũng không cần nói, không có gì khác biệt, hẳn là hôm nay thứ nhất. Thi tử phương diện, Dương Hiển đối với Dương Phong là lại không cái gì hoài nghi. Đầu đề thi tử à, đều xuất sắc như vậy hoàn thành, tuyệt đối là không có nửa điểm gian lận, toàn bằng bản lĩnh thật sự. Sau đó, Dương Phong rút lui nghỉ ngơi, còn lại 31 cá nhân bắt đầu phát huy. Sau nửa canh giờ, thư pháp tranh tài kết thúc. Những tác phẩm này bị chỉnh lý đến thiên điện, tự có ban giám khảo bọn họ chấm điểm. Dương Hiển cũng tới đến thiên điện. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trừ Dương Hiển bên ngoài, còn có 5 cái ban giám khảo, là triều thần bên trong, thư pháp tốt nhất 5 người, trong đó có thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh. 32 Dương thư pháp đã bị treo ở trên tường. Chỉ bất quá, đều không có viết danh tự. Đây là Dương Hiển ý tứ. Đều không biết danh tự, mới có thể hiện lộ rõ ràng công bằng, sẽ không tồn tại làm việc thiên tư khả năng. Đợi bài xuất thứ tự đằng sau, lại đem tác phẩm cầm tới bên ngoài, để mọi người tất cả nhận tất cả, tuyệt sẽ không có sai lệch. Dương Hiển nhẹ gật đầu, hôm nay không phải triều đình, không cần đa lễ. Các vị ái khanh đều là thư pháp cao thủ, lại cho mỗi một bộ tác phẩm đều đánh một chút phân, sắp xếp cái thứ tự đi ra. Cao Quýnh bọn người cùng một chỗ chắp tay, chúng thần tuân chỉ. Thế là, Dương Hiển mang theo Cao Quýnh 5 người, từng cái nhìn sang. 6 người trong tay đều có một sắp giấy, đối ứng mỗi một cái tác phẩm số thứ tự, phân biệt chấm điểm. Đợi đánh xong phần có sau, tự có bọn thái giám tập hợp kết quả, quyết định thứ tự. Sở Phong điện trong chủ điện, bọn thái giám cũng bận rộn đứng lên, lại tăng thêm 15 cái bàn trà, sau đó nên hội họa so tài. Mà cái kia 47 cái nhân viên dự thi cũng đã toàn bộ đến nơi, chỉ chờ Dương Hiển lần nữa đích thân tới. Đại khái gần nửa canh giờ, thư pháp kết quả trận đấu liền đi ra. Dương Phong đương nhiên là danh xứng với thực thứ nhất. Bài này họa thơ, cùng Dương Phong thư pháp một dạng, để Cao Quýnh bọn người chấn kinh. Kẻ này thi thư song tuyệt, chính là ta đại sở quốc người mới là cũng. Cao Quýnh nhịn không được tán thưởng một tiếng, xin hỏi bệ hạ, không biết người này họ gì tên gì, phương nào nhân sĩ, ra sao thế gia chi tử? Dương Hiển một mặt đắc ý cười nói, đây là Yến Quận Vương chi tác. A Cao Quýnh 5 người đều là giật nảy cả mình. Trong truyền thuyết chó bỏ chữ, xem ra Yến Quận Vương giấu rốt cực sâu, a 5 người đều là triều đình đại thần, tự nhiên là người ra một loại nào đó ý vị, không hỏi thêm nữa. Cao Quýnh hé mắt, thầm nghĩ, có chút ý tứ, a Yến Quận Vương càng xuất sắc, mang cho Hán Quận Vương áp lực lại càng lớn, Đông Cung áp lực cũng càng lớn, xem ra đại sở quốc lại không thiếu được lại đến diễn vừa ra đoạt đích chi tranh, a Dương tranh bị phế, Dương Khâm nhập chủ Đông Cung, mang cho Cao Quýnh ảnh hưởng là rất lớn, tạo thành hắn rất địa thấp. Đừng nói là Dương tranh Cam Thủy Cung, chính là mặt khác triều thần phụ đệ, Cao Quýnh cũng một lần không có quay lại. Trừ công vụ bên ngoài, Cao Quýnh không cùng bất luận kẻ nào có bất kỳ tự mình vắng lai, cái này cũng liền để hắn đến nay có thể y nguyên vẫn là đường triều đệ nhất đại thần. Nhưng là Dương Phong quật khởi mạnh mẽ, cùng Đông Cung tựa hồ là thế bất lưỡng lập, để Cao Quýnh vốn đã lạnh nhạt tâm tính lại rót vào một tia thanh lương gió xuân. Đương nhiên, chỉ là bởi vì Dương Phong một chút kinh diễm biểu hiện, liền để Cao Quýnh xếp hàng, tuyệt không có khả năng tham dự đoạt đích, cũng không thể hành động theo cảm tính, nhất định phải nhìn đúng, không phải vậy chính là bỏ mình tộc diện hạ tràng. Thư pháp tranh tài chuyện, Dương Hiển phái người đi tuyên bố tranh tài kết quả, Cao Quýnh mấy người cũng cáo lui. Sau đó là hội họa tranh tài, mấy người bọn hắn coi như không được ban giám khảo. Hội họa ban giám khảo, trừ Dương Hiển bên ngoài, cũng có 5 người. Một người trong đó là cung đình họa sĩ Đồng Ơ Dô Kỳ, còn lại 4 người cũng đều là triều đình quan viên, tinh thông màu vẽ chi thuật. Chủ điện, Dương Phong cùng Dương Tùng cũng tại bắt chuyện lấy. Đại ca, ngươi đan này xanh chi thuật khi nào học lên, tiểu đệ nhớ kỹ ngươi mỗi khóa tất bỏ a. Tại cổ đại, hoàng tử hoàng tôn giáo dục vẫn tương đối quyền. Thi thư tử tập, cung mã kỵ sạ, cầm kỳ thư họa chờ chút, cơ hồ tất cả đều muốn học, hơn nữa còn có khảo hạch. Nhưng Dương Phong trước đó là trốn học đại vương, không phải tiêu chảy, chính là đau chân, tự nhiên cũng chính là kém cỏi nhất sinh, không có cái thứ hai. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lao tam ngươi là có chỗ không biết, ta là ngại phu tử dạy đến chậm, trình độ kém, cho nên mới sẽ trong nhà tự học. Ngươi ngại phu tử dạy đến chậm, trình độ kém. Dương Tùng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ta mẹ nó tin tưởng ngươi mới là lạ. Nhưng Dương Tùng tâm cơ âm trầm, sẽ không theo Dương Phong phát sinh trực diện xung đột, cười nhạt một tiếng, không còn nói cái gì. Bệ hạ giá lâm. Dương Hiển từ thiên điện đi tới, nhanh chân đi vào lòng ỷ chỗ tòa hạ. Tham kiến bệ hạ. Bình thân một phen chào đằng sau, Dương Hiển hét lớn một tiếng, chuyển tạ vệ đại tướng quân. Tạ vệ đại tướng quân. Thạch Bát quân. Tất cả mọi người là sức sở, có chút ngộng. Hội họa tranh tài đâu, chuyển tạ vệ đại tướng quân làm cái gì? Một cái võ phu cũng muốn tham gia hội họa tranh tài sao? Lại nói, nơi này chỉ có 47 Dương bàn trà, không có Thạch Vạn Quân vị trí a, đám người cùng một chỗ xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Thạch Vạn Quân từ một cái khác thiên điện đi tới. Thạch Vạn Quân võ nghệ cao cường, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, uy vũ bất phàm. Nhưng là đâu, mù một cái mắt phải, què một đầu chân trái. Chương 137, lão tử hài lòng, 100 cái hài lòng, rất hài lòng chương 137, lão tử hài lòng, 100 cái hài lòng, rất hài lòng đại sở quốc quân chế, đặt riêng tạ vệ đại tướng quân, hữu vệ đại tướng quân, tiền vệ đại tướng quân cùng hậu vệ đại tướng quân. Trừ cái đó ra, còn có Long Tương đại tướng quân, Long Vũ đại tướng quân, Hổ Uy đại tướng quân, Gan Hổ đại tướng quân, cùng Cấm vệ đại tướng quân cùng Vũ Lâm vệ đại tướng quân. Trung quanh vệ đại tướng quân, phụ trách bảo vệ Lạc Dương bốn phương tám hướng kinh kỳ chi địa. Như gặp chiến sự, tùy thời tiếp nhận triều đình phân phối, phối hợp tác chiến. Mà Long Tương, Long Vũ, Hổ Uy cùng Gan Hổ bốn cái tướng quân, chính là phụ trách Lạc Dương thành phòng vệ cùng trị an công tác. Vũ Lâm vệ cùng Cấm vệ quân, phân biệt phụ trách hoàng thành cùng hoàng cung phòng thủ làm việc. Thạch Vạn quân là Dương Hiển ái tướng, từng theo Dương Hiển nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách, càng là hai lần tại trong hiểm cảnh đã cứu Dương Hiển tính mệnh. Mắt phải của hắn cùng chân trái chính là tại hai lần đó trong lúc ác chiến tổn thương. Tuy nói Thạch Vạn quân có thụ Dương Hiển tín nhiệm cùng coi trọng, càng là được rất nhiều ban thưởng, nhưng tướng mạo hủy, hình tượng cũng hủy. Cổ đại không có tấm hình, người thời điểm chết đều là dùng chân dung, mà lại đều là sớm vẽ xong. Nói đến không phải việc khó, chính là tìm họa sĩ tiêu ít tiền mà thôi. Nhưng tại Thạch Vạn quân nơi này chính là việc khó. Không biết bao nhiêu cái họa sĩ là Thạch Vạn quân vẽ lên chân dung, nhưng Thạch Vạn quân tất cả đều không hài lòng. Có lẽ là bởi vì thân thể tàn tật, Thạch Vạn quân tính tình thật không tốt, nhưng phàm là để hắn không hài lòng, liền sai người đem họa sĩ loạn côn đánh ra. Đến mức về sau Thạch Vạn quân treo giải thưởng bạc kim, cũng không ai dám cho hắn chân dung. Đại sở quốc có cái truyền thuyết, nếu như người sau khi chết trên linh đường không có chân dung, xuống địa ngục đằng sau chính là không mặt quỷ, là không có cách nào lần nữa đầu thai. Cho nên Thạch Vạn quân gấp a, liền cầu Dương Hiển hỗ trợ. Dương Hiển đương nhiên không có khả năng chối từ, dù sao Thạch Vạn quân mắt phải cùng chân trái đều là bởi vì hắn mới tổn thất. Thế là Dương Hiển cũng treo trọng thưởng, tìm họa sĩ là Thạch Vạn quân chân dung. Dương Hiển cùng Thạch Vạn quân treo giải thưởng chung vào một chỗ, tuyệt đối có 100.000 lượng hoàng kim, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào tâm động. Làm sao? Các họa sĩ vừa nghe nói là cho Thạch Vạn quân chân dung, tất cả đều rụt đầu. Dù sao, đã từng có một cái họa sĩ bị Thạch Vạn quân loạn côn đánh ra đằng sau, thương thế cũng không muốn mạng, nhưng hắn buồn bực xấu hổ thành tận, không có qua nửa năm liền một bệnh ô hô. Lần này, Dương Hiển hạ chỉ tổ chức thư họa giải thi đấu, cố nhiên là vì bảo toàn Dương Phong tính mệnh, cũng là nghĩ cho Thạch Vạn quân vẽ một tấm để hắn hài lòng chân dung. Dù sao, là tại Sở Phong điện bên trong vẽ tranh, liền xem như Thạch Vạn quân không hài lòng, cũng không dám đánh người. Có lẽ, những họa sĩ này bọn họ, liền dám cả gan thử một lần. Có lẽ liền có thể thành công đâu. Thạch Vạn quân tiến lên, một phen chào đằng sau, Dương Hiển cao giọng nói ra, lần này hội họa tranh tài đề mục, chính là cho Thạch Vạn quân tướng quân vẽ tranh. Trừ tranh tài xếp hạng ban thưởng bên ngoài, nếu người nào vẽ tranh có thể làm cho Thạch tướng quân hài lòng, liền có thể đạt được chấm cùng Thạch tướng quân 100.000 lượng hoàng kim treo giải thưởng. Hội họa tranh tài xếp hạng ban thưởng, không biết là cái gì, nhưng là 100.000 lượng hoàng kim treo giải thưởng, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào tâm động. Dương Hiển lại tăng thêm một câu, các ngươi yên tâm, coi như vẽ đến không thể để cho Thạch tướng quân hài lòng, cũng sẽ không bị loạn côn đánh ra. Thạch Vạn quân xoay người lại, đối mặt với 47 cá nhân. Thạch Vạn quân lúc đầu tướng mạo chính là trung đẳng, thuộc về thô kệch loại kia, lại thêm mù mắt phải, khiến cho hình tượng có chút dữ tợn, để cho người ta thấy mà sợ. Bị Thạch Vạn quân một mắt nhìn lướt qua đằng sau, trừ Dương Phong cùng Dương Bách còn bình tĩnh, những người còn lại đều là bắp chân run lên. Dương Hiển còn nói thêm, thời gian hay là nửa canh giờ, các ngươi có thể bắt đầu. 47 ánh mắt cùng một chỗ chăm chú vào Thạch Vạn quân trên khuôn mặt cùng trên thân. Mắt mù, quẹ chân, quả thực không tốt lắm vẽ a, nếu như là dựa theo thực tế vẽ ra đến, vẽ đến giống như Thạch Vạn quân cũng sẽ không hài lòng. Đã từng có người tự cho là thông minh, đem Thạch Vạn quân mắt phải vẽ xong, chân cũng không quẻ, thành người bình thường. Kết quả, Thạch Vạn quân càng thêm nổi giận, tự mình cầm côn đem người này đuổi ra khỏi phủ. Nông đậm khó xử cảm xúc, tại Sở Phong điện bên trong nhộn nhạo, không ai nâng bút vẽ tranh. Dương Phong nhìn Thạch Vạn quân một hồi, cảm thấy khẽ động, liền cầm lấy bút lông, bắt đầu vẽ lên đến. Dương Phong án thư tại hàng thứ nhất, hắn như thế khẽ động bút, còn lại 46 cá nhân đều thấy được. Mẹ nó, nhanh như vậy liền bắt đầu viết. Ân, đoán chừng Yến quận vương là ỷ vào thân phận mình, cho dù là vẽ đến kém, cũng không lo lắng bị Thạch tướng quân đoán hận đi. Dương Tùng hé mắt, hướng Dương Phong giấy tuyên nhìn thoáng qua. Dương Phong vừa mới bắt đầu vẽ hình dáng, còn cái gì cũng nhìn không ra đâu. Bởi như vậy, những này người dự thi hầu như đều gấp, không nghĩ ngợi nhiều được, liền bắt đầu vẽ lên đến. Sợ cái gì, dù sao sẽ không chịu cây vậy. Thạch Vạn quân mặc dù chưa hẳn hài lòng, nhưng ban giám khảo ánh mắt cùng hắn tuyệt sẽ không một dạng. Thế là, càng ngày càng nhiều người bắt đầu gặp con vẽ tranh, bao quát Dương Tùng ở bên trong. Ba khắc đồng hồ không đến, Dương Phong liền ngừng bút, thổi thổi giấy, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, rất cảm giác hài lòng. Thạch Vạn quân một mực đối mặt với cái này 47 người, là lấy Dương Phong dừng lại bút, hắn liền phát hiện tiểu tử này vẽ xong. Đối với Dương Phong, Thạch Vạn Quân trước đó là rất khinh thường, không thể ăn khổ, không có khả năng chịu tội, cơ hội nhiều lần xin phép nghỉ, đến mức ngay cả công phu mèo vào đều không có học được. Nếu không có Dương Phong là hoàn tôn, Thạch Vạn Quân thật muốn đem hắn một cước đá ra đi, miễn cho ngày sau rơi hắn Thạch Vạn Quân uy danh. Nhưng Dương Phong mang theo dưới trướng 20 người, chọn lấy hắn quận vương phủ tin tức đằng sau, Thạch Vạn Quân liền cải biến cái nhìn, càng là tin tưởng, Tiến Châu tin chiến thắng tuyệt không có nửa điểm hư giả. Thậm chí, Thạch Vạn Quân đều muốn thử một lần, Dương Phong võ nghệ đến tột cùng cao tới trình độ nào, có thể tại dưới tay hắn trèo chống bao nhiêu chiêu. Có thể hội họa kỹ năng, Thạch Vạn Quân không hiểu, là lấy hắn cũng không biết Dương Phong vẽ đến như thế nào. Nhưng Thạch Vạn Quân dù sao cũng là cái quê mùa, muốn biết đáp án liền lập tức hướng Dương Phong đi qua, trực tiếp nhìn xem không phải thôi. Dương Hiển càng là chú ý Dương Phong nhiều một ít. Từ Dương Phong ngừng bút, Dương Hiển cũng đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, cảm thấy âm thầm hồ nghi, nhanh như vậy liền vẽ xong sao? Nhìn tiểu tử này biểu lộ, tựa hồ rất là hài lòng dáng vẻ. Thạch Vạn Quân chân dung cũng không có tốt như vậy vẽ, ngươi hài lòng nhưng hắn lại không nhất định hài lòng. Dương Hiển lúc đầu chuẩn bị mở miệng, để cho người ta đem Dương Phong lời nói trình lên. Nhưng Thạch Vạn Quân đi qua, Dương Hiển đành phải tạm dừng quyết định này, trước hết để cho Thạch Vạn Quân qua xem qua lại nói. Dù sao, coi như Dương Phong vẽ đến lại thế nào không chịu nổi, Thạch Vạn Quân lại thế nào không hài lòng, người sau cũng là tuyệt không dám đối với Dương Phong đánh. Thạch Vạn Quân đưa lưng về phía Dương Hiển, là lấy Dương Hiển không nhìn thấy Thạch Vạn Quân biểu lộ, chỉ thấy hắn hổ khu chấn động, liền không nhúc đích. Tiếp lấy, Thạch Vạn Quân thanh âm thu kịch liền vang lên, rừng tối cỏ kinh phong, tướng quân đêm rất cùng. Bình minh tìm lông trắng, không có ở Thạch Lăng bên trong. Ha ha ha, thơ tốt, vẽ đến tốt hơn, lão tử hài lòng, 100 cái hài lòng, rất hài lòng, ha ha ha, khó khăn nhất phục vụ Thạch Vạn Quân vậy mà hài lòng. Hơn nữa còn là 100 cái hài lòng. Rất hài lòng. Tất cả mọi người kinh sợ, còn lại 46 người, gần như đồng thời ngừng bút. Chương 138, Dương Hiển bên trong Dương Phong chụp vào chương 138, Dương Hiển bên trong Dương Phong chụp vào tình huống như thế nào? Ngươi nha, khổ chủ đều 100 cái hài lòng, rất hài lòng, là để cho chúng ta vẽ, hay là không để cho chúng ta vui sướng vẽ tranh? Chỉ bất quá, Thạch Vạn Quân đối diện đối với bọn hắn, liền xem như khoảng cách gần nhất Dương Tùng cũng vô pháp nhìn thấy, Dương Phong vẽ là thế nào? Tiến quận vương, ngươi được làm đấy, cái kia 100,000 lượng hoàng kim treo giải thưởng, về ngươi. Thạch Vạn Quân đại hỉ cực kỳ, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô Dương Phong bả vai. Nhẹ nhàng vô vô. Cắt, đó là giả tượng. Thạch Vạn Quân cái vô này, dùng 3 thành khí lực. Thạch Vạn Quân lực lớn vô cùng, mặc dù là 3 thành khí lực, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Nhưng là, Dương Phong không nhúc nhích tí nào, một mặt mỉm cười, đa tạ sư phụ khích lệ. Sư phụ. Thạch Vạn Quân sững sờ, lại đập Dương Phong một chút, đã là lục thành khí lực, hỏi, điện hạ nói quá lời, lao thần có thể đảm nhận không dậy nổi sư phụ hai chữ. Dương Phong vẫn là không nhúc nhích tí nào, một mặt dáng tươi cười chân thành, nếu là sư phụ cảm thấy đệ tử võ nghệ đã được sư phụ 2 điểm chân truyền, còn xin sư phụ nhận lấy đệ tử làm đồ đệ. Lần này, Thạch Vạn Quân kinh ngạc. Hắn sử xuất lục thành khí lực, Dương Phong y nguyên bình tĩnh như vậy thông dòng, tiểu tử này có thể à, trước kia quả nhiên là tăng truyết. Thạch Vạn Quân tuy nói tính cách thô kệch, nhưng cũng không phải không có đầu óc mã phu, không phải vậy đã sớm khả năng lăn lộn ngoài đời không nổi. Thế là, Thạch Vạn Quân lại thêm 2 thành khí lực, lại đập Dương Phong một chút, nói ra, võ nghệ có phải hay không được lao thần chân truyền, chỉ cần ngày sau tỉ thí một chút mới biết. Dương Phong mỉm cười, đệ tử tùy thời tiếp nhận sư phụ khảo giác. Thạch Vạn Quân không còn đập, thu tay lại. Dương Phong có thể tùy tiện đón lấy hắn 8 thành khí lực, đủ thấy kỳ lực khí to lớn, cùng hắn đã là tương xứng. Nhất thời, Thạch Vạn Quân có chút mong ngợi, muốn nhìn một chút Dương Phong võ nghệ đến cùng như thế nào. Dương Phong cũng có ý nghĩ của mình. Thạch Vạn Quân là phái trung lập, lại tay cầm trọng binh. Nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới, Dương Phong đoạt vị phần thắng tự nhiên là gia tăng mấy phần. Lúc này, Dương Hiển cũng không nhịn được tới, người tới, đem Yến Quận Vương vẽ trình lên. Lập tức, liền đến một tên thái giám, đem vẽ giao cho Triệu Vĩnh Thủy, lại hiện lên đến long án bên trên. Dương Hiển cầm lấy, nhìn kỹ một chút, nhìn không được cũng là vô an tán dương, rượu, rượu quá hay, thơ rượu vẽ càng rượu cũng. Bài thơ này, cơ hồ là Thạch Vạn Quân đo thân mà làm. Thạch Vạn Quân bởi vì mắt mù chân quẻ, tính tình cũng biến thành cổ quái. Người khác đều là 3 ngày đi săn, hắn không phải ban đêm đi săn. Hắn là muốn cho thế nhân biết, hắn Thạch Vạn Quân mặc dù chỉ có 1 con mắt, lại là mảy may cũng không ảnh hưởng. Có một lần, Thạch Vạn Quân lĩnh quân ở bên ngoài, ban đêm dẫn người đi một bụi cỏ nguyên đi săn. Không nghĩ tới đột nhiên gió nổi lên, gió thổi rất lớn. Cỏ dại lắc lư phía dưới, lộ ra một khối đá trắng, Thạch Vạn Quân tưởng rằng con mồi, liền lập tức dựng cùng cài tên, bán tới. Bởi vì gió thổi càng lúc càng lớn, Thạch Vạn Quân liền hạ lệnh thu binh về doanh, ngày thứ 2 lại đến tìm bị bắn giết con mồi không mượn. Ai nghĩ đến, ngày thứ 2, binh sĩ phát hiện, một tiễn này vậy mà xuất tại một khối đá trắng bên trong, đủ thấy một tiễn này khí lực to lớn. Chuyện này là Thạch Vạn Quân lấy làm tự hào sự tình. Chỉ bất quá, vẫn luôn là bị nhân khẩu miệng tương truyền, hôm nay mới xem như thành thơ. Để Thạch Vạn Quân cùng Dương Hiển hài lòng, đương nhiên hoàn toàn không phải bài thơ này, mà là cái này bức họa này. Trong bức tranh, Thạch Vạn Quân người khoác khôi giáp, tay trái nắm cung, tay phải nắm đuốt lông tên, kéo căng dây cung. Thạch Vạn Quân mắt phải nhắm, ngay tại nhắm chuẩn khối kia đá trắng, chân phải dẫm ở bên cạnh trên một tảng đá lớn. Cái tư thế này, hoàn toàn lẩn tránh Thạch Vạn Quân mắt phải mù, chân trái quẹo thiếu hụt, hiện ra một bức hoàn mỹ tướng quân săn bắn chẳng cảnh. Không có khuyết đại, không có bẻ cong, chỉ có lần tránh, khó trách Thạch Vạn Quân cùng Dương Hiển đều hài lòng cực kỳ. Càng làm cho Dương Hiển hài lòng chính là, Dương Phong vẽ quả giống, quả thực là Thạch Vạn Quân bản nhân được đưa vào trong họa. Phần này họa công, chỉ sợ ngay cả cung đình họa sĩ Âu Nguyên Kỳ cũng phải kém 3 phần. Dương Hiển mỉm cười nhìn về phía Dương Phong, thầm nghĩ, tiểu tử này, thật sự là khắp nơi cho chấm kinh hỉ a, ha ha ha. Nhìn thấy Dương Hiển biểu lộ, Dương Tùng bọn người đã biết, không cần lại tiếp tục vẽ lên, Dương Phong nhất định là thứ nhất. Dương Tùng híp mắt lại, nhìn về phía Dương Phong, ta Yến quận vương đại ca, quả nhiên lợi hại, tàng thuyết bản lĩnh thật đúng là không ít, trước kia thật là làm cho ta nhìn lầm. Bất quá không quan hệ, ngươi càng xuất sắc, nhị ca liền càng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người đánh đến càng hung ác, hoàng tổ phụ thì càng không thích, ta cũng liền càng có cơ hội. Dương Tùng lập tức chắp tay nói, chúc mừng đại ca, tài hoa cái thế, lấy được lần này thư họa tranh tài song hạng thứ nhất. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cũng hướng Dương Tùng chắp tay, tam đệ quả khen, bất quá là may mắn mà thôi. Dương Phong không có đem Dương Bách để vào mắt qua, nhưng hắn chưa bao giờ khinh thị qua Dương Tùng, dù sao tiểu tử này rất âm hiểm. Nếu không có thứ nhất, Dương Tùng cũng lười tiếp tục vẽ xong, trực tiếp từ bỏ. Ngay cả Dương Tùng đều từ bỏ, còn lại những cái kia nhân viên dự thi đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục vẽ xong, tiếp tục mất mặt. Bởi như vậy, hội họa tranh tài thứ tự liền sớm xuất hiện, chỉ có một cái hạng nhất, chính là Dương Phong. Dương Phong bức họa này, Thạch Vạn Quân đương nhiên là muốn dẫn đi, mà lại là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho gãy hỏng hoặc là làm phá. Mà lại, trước khi đi, Thạch Vạn Quân phát ra mời, xin mời Dương Phong đêm nay đi hắn trong phủ uống rượu, Dương Phong cũng đáp ứng. Dương Phong ngày kia liền muốn rời khỏi Lạc Dương, trở về Yên Châu. Trời tối ngày mai, nhất định là Dương Hiển là Dương Phong tiệc tiễn biệt, Thạch Vạn Quân chỉ có thể đêm nay ước Dương Phong. Thạch Vạn Quân lại nhắc nhở Dương Phong, để hắn buổi chiều sớm một chút đi, một là uống trà, hai là luận bàn một chút võ nghệ. Kiến thức Dương Phong khí lực, lại có Dương Phong chiến tích, dù là Thạch Vạn Quân cũng không dám dùng chỉ điểm hai chữ, không phải vậy liền sẽ có mất mặt khả năng. Thạch Vạn Quân đi, Dương Tùng mấy người cũng rời đi, Dương Hiển đơn độc đem Dương Phong lưu lại, cho hắn cùng Độc Câu Nghi Phượng chân dung. Triệu Vinh Thủy đi mời Độc Câu Nghi Phượng, Dương Phong bắt đầu cho Dương Hiển chân dung. Dương Hiển cố ý hỏi, Phong Nhi, ngươi hoàng tổ mẫu ban thưởng mấy cái cung nữ, ngươi còn hài lòng? Dương Phong một bên vẽ tranh, một bên hồi đáp, về hoàng tổ phụ, Tôn Nhi rất là hài lòng. Chỉ là, Tôn Nhi ngày kia liền muốn khoái mã trở về Yên Châu, chuẩn bị tiếp xuống một trận đại chiến, chỉ sợ là mang không được nhiều người như vậy. Tôn Nhi chỉ ý, chỉ đem Vân Mị Nhi một người, cùng Tôn Nhi cùng một vật cưới, trở về Yên Châu, còn lại 7 người đủ số trả lại cho hoàng tổ mẫu, không biết hoàng tổ phụ ý như thế nào. Chỉ đem đi Vân Mị Nhi. Dương Hiển không cần nghĩ, đương nhiên không nguyện ý, Vân Mị Nhi không phải giáo phường ti người a, bởi như vậy, Độc Câu Nghi Phượng dự định chẳng phải là hồn phí, còn không công đưa một cái nữ nhân quyến rũ cho Dương Phong, đây không phải hại Dương Phong thôi. Rơi vào đường cùng, Dương Hiển đành phải nói ra, ngươi hoàng tổ mẫu ban thưởng cho đồ vật của ngươi, há có thu hồi lý lẽ. Đợi cho ngày kia, ngươi có thể đi đầu trở về Yên Châu, chấm sẽ sai người đem cái này bắt nữ an toàn đưa đến kế huyện. Dương Phong chính là ý tứ này, liền lập tức nói ra, như vậy, Tôn Nhi liền cảm ơn hoàng tổ phụ. Nhìn xem Dương Phong hơi có đắc ý biểu lộ, Dương Hiển bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn chúng Dương Phong chụp vào. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là không muốn cái kia 7 cái cung nữ, hắn dùng chính là dục cầm cố túng kế sách, muốn cho Dương Hiển phái người hộ tống. Chương 139, Dương Phong lại cầu thành hôn thánh chỉ. Chương 139, Dương Phong lại cầu thành hôn thánh chỉ. Độc Câu Nghi Phượng đi tới thời điểm, Dương Phong vừa vặn là Dương Hiển vẽ xong chân dung. Tôn Nhi tham kiến hoàng tổ mẫu. Bình thân đi. Độc Câu Nghi Phượng hiển nhiên tâm tình khúc tệ, cười hết mắt, mà lại là tự tay đem Dương Phong dịu dắt đứng lên. Độc Câu Nghi Phượng cười nói, bạn cũng nghe nói, Phong Nhi ngươi chẳng những cầm nghệ cao minh, liền ngay cả họa công cũng tại đồng Âu Châu kỳ phía trên, bản cung thật sự là không thắng vui vẻ à? Hoa, bức chân dung này đơn giản chính là bệ hạ người trong bức họa a, quá giống như lúc. Nhìn thấy Dương Phong cho Dương Hiển vẽ chân dung, dù là Độc Câu Nghi Phượng có chuẩn bị tư tưởng, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Dương Hiển cũng không nhịn được, tự mình từ long ỷ xuống tới, đi đến chân dung chỗ. 100 cái hài lòng, rất hài lòng. Dương Hiển cùng Thạch Vạn Quân cơ hồ là một cái tâm tính, cực kỳ cao hứng. Hoàng hậu, ngươi mau ngồi đàng hoàng, để Phong Nhi cho ngươi chân dung. Độc Câu Nghi Phượng lập tức nhẹ gật đầu, đi qua ngồi xuống. Lại 2 phút đồng hồ tả hữu, Dương Phong đem Độc Câu Nghi Phượng chân dung cũng làm xong, vẫn là cùng chân nhân không có gì sai biệt. Chân dung, không đơn thuần là vẽ giống như à, nhất là họa sĩ giống, phải đem người vẽ đến sinh động như thật, cùng người sống không sai biệt lắm, mới xem như chân chính thành công. Mà Dương Phong chân dung, chính là như cùng người đẹp như tranh bên trong, dĩ nhiên chính là sinh động như thật. Độc Câu Nghi Phượng cầm chân dung của chính mình, quả thực là yêu thích không buông tay. Đương nhiên, chẳng những vẽ giống như, Dương Phong còn cố ý đem nàng vẽ trẻ, Độc Câu Nghi Phượng không thích mới là lạ. Phong Nhi, ngươi nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Nữ nhân chính là cảm tính động vật, cho dù là thân ở cao vị Độc Câu Nghi Phượng cũng là như thế, một cao hứng liền muốn ban thưởng Dương Phong cái gì. Đương nhiên, là bởi vì nàng cùng Dương Phong tổ tôn tình thầm, không có đối với Dương Phong có bất kỳ tâm phòng bị. Dương Hiển nghe, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay tại Dương Hiển chuẩn bị mở miệng, không cho Dương Phong cơ hội thời điểm, Dương Phong giành mở miệng trước, khởi bẩm hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi chỉ cầu một đạo thánh chỉ, để Tôn Nhi cùng Tư Đồ Thiến sớm ngày thành hôn. Quả là thế, Dương Hiển khẽ khẽ thở dài, lắc đầu, rốt cục vẫn là bị Dương Phong bắt được cơ hội. Độc Câu Nghi Phượng cũng từ mừng rỡ bên trong tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Dương Hiển một chút, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dương Phong thấy thế, lập tức liền quỳ trên mặt đất, Tôn Nhi biết, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu là vì Tôn Nhi tốt. Nhưng là, Tôn Nhi nếu là ngay cả một cái cùng Tôn Nhi tại Yến Châu chịu khổ, toàn tâm toàn ý đối với Tôn Nhi tốt nữ nhân đều muốn cô phụ, Tôn Nhi ngày sau còn có thể không cô phụ ai đây? Dương Hiển nhìn qua Dương Phong, nhàn nhạt hỏi, Phong Nhi, ngươi đối với Tư Đồ Thiến quả nhiên là tình chân ý thiết. Dương Phong nhẹ gật đầu, về hoàng tổ phụ, Tôn Nhi đối với Tư Đồ Thiến đúng là tình chân ý thiết. Dương Hiển cười lạnh một tiếng, "Phong Nhi, ngươi tại chấm trước mặt, cũng không nói lời nói thật sao?" Dương Phong ngẩng đầu lên, chắp tay nói, "Hoàng tổ phụ nếu không tin, Tôn Nhi nguyện nhìn trời phát thệ." Dương Hiển nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Vân Mị Nhi là chuyện gì xảy ra?" Dương Phong cao giọng đáp, "Hoàng tổ mẫu đưa các nàng ban thưởng cho Tôn Nhi, các nàng chính là Tôn Nhi người, cái kia Vân Mị Nhi bất quá là Tôn Nhi đồ chơi mà thôi, tùy thời có thể bỏ đi." Dương Hiển con mắt trực chuyển, hắn cũng có chút không biết rõ, Dương Phong lời nói đến cùng là thật là giả. Dương Phong lại tới một câu, "Nếu là hoàng tổ phụ không tin, đợi Tôn Nhi cùng Tư Đồ Thiến đại hôn đằng sau, Tôn Nhi nhưng lập tức đem Vân Mị Nhi vắng vẻ, không còn sủng hạnh nàng một lần, chỉ dùng nàng làm tỷ nữ." Dương Hiển dù là duyệt vô số người, giờ phút này cũng có chút xem không hiểu Dương Phong. Gặp Dương Hiển cùng Dương Phong quan hệ có chút khẩn trương, Độc Câu Nghi Vượng lập tức hòa giải, "Phong Nhi, ngươi hoàng tổ phụ sở dĩ đè xuống ngươi cùng Tư Đồ Thiến hôn sự, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho ngươi." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Hoàng tổ mẫu nói đúng, Tôn Nhi tự nhiên là biết hoàng tổ phụ khổ tâm." Dương Hiển khẽ khẽ thở dài, "Đã ngươi biết, lại còn muốn vì một nữ nhân từ bỏ hoàng thái tôn vị trí sao?" Dương Phong khẽ khẽ lắc đầu, "Hoàng tổ phụ như tại, Tôn Nhi có lẽ còn có thể đạt được hoàng thái tôn vị trí. Coi như hoàng tổ phụ yêu thương Tôn Nhi, sắp phong Tôn Nhi là hoàng thái tôn, kết quả chưa hẳn như Tôn Nhi mong muốn, có lẽ việc này chưa chắc là phúc, có lẽ là họa cũng." Dương Hiển nghe hiểu được Dương Phong ý tứ. Như hắn thật phong Dương Phong là hoàng thái tôn, thế tất sẽ khiến Đông Cung tập đoàn bất mãn, nhưng bọn hắn xác thực vô lực ngăn cản. Mà một khi Dương Hiển long ngự quy thiên, Dương Khâm kế thừa hoàng vị, Dương Phong chưa hẳn có thể trở thành thái tử. Cho dù Dương Phong thật được phong làm thái tử, chưa hẳn sẽ không trở thành cái thứ hai Dương Tranh. Nếu thật là phát sinh chuyện này, Dương Hiển vợ chồng còn có thể từ dưới đất chui ra ngoài, là Dương Phong lấy lại công đạo sao? Dương Hiển có chút nhức cả trứng. Nếu như không có Dương Tranh bị phế, có lẽ Dương Phong cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Đương nhiên, nếu như Dương Tranh hay là thái tử, hoàng thái tôn làm sao đều không tới phiên Dương Khâm trên đầu con trai. Mà có Dương Tranh bị phế phía trước, ngày sau Dương Khâm liền có lý do phế bỏ Dương Phong. Dương Hiển minh bạch Dương Phong ý nghĩ, hoàng thái tôn đối với hắn mà nói, chính là một cái gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Cho nên, cùng ăn vào vô vị, chẳng tráng sĩ chặt tay, trước toàn lực đem Yến Châu kinh doanh đi lên, mới là vương đạo ai trong lúc này, có lẽ còn sẽ có một chút biến số. Hoặc là, Dương Hiển tuổi thọ sẽ rất lâu, mà Dương Khâm tuổi thọ không đủ dài. Hoặc là, Dương Hiển chẳng mấy chốc sẽ băng hà. Lại hoặc là, lại có Đông Cung đổi chủ khả năng. Chờ chút, tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết, tăng cường thực lực của mình mới là vương đạo. Dương Hiển thình lình phát hiện, thế cục càng phát ra không nhận khống chế của hắn. Dương Khâm không thích Dương Phong, vẫn muốn đẩy Dương Bách là hoàng thái tôn. Mà Dương Hiển thưởng thức Dương Phong, trong lúc vô hình cũng khiến cho Dương Khâm thái tử vị trí càng thêm vững chắc. Bởi vì Dương Khâm nếu như không phải thái tử, Dương Phong liền sẽ cùng hoàng trưởng tôn Dương Lý một dạng, mất đi tranh vị vô liếng. Dương Khâm thái tử vị trí càng ổn, thế lực càng mạnh, đối với Dương Phong càng là bất lợi. Đây là một cái vòng lặp lạ, mà Dương Phong liền ở vào vòng lẩn quẩn này trong vòng xoáy. Kỳ thật, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng cũng không chịu nổi. Một cái là thân nhi tử, một cái cháu trai ruột, bọn hắn hướng về ai, nên giúp ai? Việc này cho chấm lại suy nghĩ một chút. Dương Hiển nâng đỡ cái chán, khe khẽ thở dài, "Phong Nhi, ngươi là ngày kia trước kia rời đi Lạc Dương đi." Dương Phong gật đầu nói, "Về hoàng tổ phụ, đúng là như thế." Đông Hung nô tế Tà Thiền Vu tập kết 120,000 tinh nhuệ kỵ binh, chuẩn bị đối với Tây Hung nô khởi xướng trận chiến cuối cùng, Tôn Nhi nhất định phải nhanh chạy về Yến Châu. 120,000 tinh nhuệ kỵ binh. Độc Câu Nghi Phượng giật nảy mình, lập tức hỏi, "Phong Nhi, ngươi Yến Châu binh mã có đủ hay không? Nếu như không để cho ngươi hoàng tổ phụ phái 100,000 binh mã tương trợ ngươi đi." Dương Phong mỉm cười, đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm. Thảo nguyên tác chiến, bốn chỗ bằng thẳng, bộ binh đối đầu kỵ binh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhân số lại nhiều cũng là vô dụng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Dương Hiển mỉm cười, chuyện đánh giặc, hoàng hậu ngươi cũng không cần quan tâm, Phong Nhi trong lòng hiểu rõ. Ngươi có thể phân phó, đêm nay tại Sở Phong điện là Bá Nhi tiệc tiễn biệt, ngày mai là Phong Nhi tiệc tiễn biệt. Dương Phong sững sờ, hoàng tổ phụ, Tôn Nhi đã tiếp nhận thạch. Dương Hiển cười nói, không sao, chấm đêm nay vốn là không có đánh ngươi bài. Chương 140, Tiêu thị bối rối. Chương 140, Tiêu thị bối rối. Đông Cung. Thái tử Dương Khâm, thái tử phi Tiêu thị đang lặng lặng nghe Dương Tùng báo cáo. Dương Bách không tại, bởi vì sáng mai liền muốn xuất phát Nam Hạ Hàng Châu. Dương Bách giờ phút này ngay tại trong phủ bận rộn. Dương Phong họa công ngay cả đồng ơ đô kỳ đều cảm thấy không bằng. Dương Tối cỏ kinh phong, tướng quân đêm dẫn cung, bình minh tìm lông trắng, không có ở thạch lăng bên trong. Bệ hạ cùng thạch vạn quân đối với Dương Phong lời nói 100 cái hài lòng, rất hài lòng. Tiêu thị oán hận nói, không nghĩ tới tên lịch tử này giấu rốt đồ vật thật đúng là không ít, nó dã tâm có thể thấy được luồn đốn. Dương Khâm nhìn Dương Tùng một chút, cười nhạt một tiếng, thư họa, cầm nghệ, cùng trị quốc vô dụng, bất quá là nhàn tình nhã trí mà thôi, ái phi không cần lo lắng. Tiêu thị cười lạnh một tiếng, nhưng là, thạch vạn quân hướng lịch tử kia mời đâu? Dương Khâm khẽ nhíu mày, từ tốn nói, thạch vạn quân chính là một tên võ phu, chấp trưởng tả vệ mà thôi, bản cung thật đúng là không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Lại nói, thạch vạn quân mời Dương Phong dự tiệc, chẳng lẽ lại bởi vì một bức tranh mà ngã hướng Yến quận vương phủ sao? Ái phi, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi có chút lo lắng quá độ. Dừng một chút, Dương Khâm hỏi Dương Tùng, Tùng Nhi, đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Dương Tùng vừa cười vừa nói, về phụ vương, nhi thần coi là Dương Phong năng lực càng mạnh, đối với phụ vương mà nói, ngược lại càng là chuyện tốt. Dương Phong năng lực càng mạnh, đối với ta ngược lại càng là chuyện tốt. Dương Khâm dù sao cũng là thông minh cực kỳ, hơi sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, Tùng Nhi lời nói rất là, bản cung ngược lại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tiêu thị nhất thời không nghĩ rõ ràng, hỏi: "Tùng Nhi, đừng đánh bí hiểm, nhanh chóng nói cho mẫu hậu." Dương Tùng vừa cười vừa nói: "Mẫu hậu thử nghĩ một chút, Dương Phong năng lực càng mạnh, hoàng tổ phụ liền đối với hắn càng là hài lòng. Kể từ đó, phụ vương Đông cung vị trí chẳng lẽ không phải là càng phát ra ổn định? Chỉ cần phụ vương Đông cung vị trí vững như bàn thạch, ngày sau thiên hạ này còn không phải phụ vương định mà thôi." Tiêu thị nhất thời minh bạch, không khỏi mặt mày hớn hở: "Tùng Nhi, hay là ngươi thông minh, phụ vương của ngươi cùng bản cung đều không có nghĩ đến tầng này." Dương Tùng có chút không người nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhi thần cũng là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Dương Khâm hé mắt, vừa cười vừa nói: "Tùng Nhi, ngươi cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi đi." Dương Tùng gật đầu nói: "Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần cáo lui." Đợi Dương Tùng rời đi về sau, Tiêu thị vừa cười vừa nói: "Thái tử, không nghĩ tới Tùng Nhi phân tích vấn đề năng lực, không tại thái tử phía dưới, thật là đồng cung niềm vui à." Dương Khâm cười lạnh một tiếng, dài yếu mà ấu mạnh: "Sao là niềm vui, lấy bản cung nhìn, chính là lấy họa chi đạo cũng." A Tiêu thị giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền hiểu Dương Khâm ý tứ, một mặt kinh ngạc: "Thái tử chi ý, Tùng Nhi hắn cũng có dạ tâm." Dương Khâm khe khẽ thở dài: "Hoàng quyền đang ở trước mắt, tựa hồ có thể đụng tay đến, ai sẽ có thể bình tĩnh như nước. Thái phi, ngươi còn nhớ đến, Dương Phong phụng chỉ lên phía Bắc Yến Châu trên đường, gặp được hành thích sự tình." Tiêu thị nhẹ gật đầu: "Thân thiếp nhớ kỹ, chuôi kia lao là dân gian tư tạo, nhưng trong đó một tên thích khách trên thân, lại có Tùng Nhi vương phủ lệnh bài. Lúc đó, phụ hoàng giao trách nhiệm hình bộ cùng đại lý tự hợp tra việc này. Tùng Nhi nói, việc này cũng không phải là hắn cách làm, chính là có người giá họa với hắn." Lời nói này, khiến cho hình bộ cùng đại lý tự đối với Bá Nhi sinh ra hoài nghi. Chỉ bất quá, một phen tra rõ đằng sau, Bá Nhi cùng Tùng Nhi đều tẩy thoát hiểm nghi. Về sau, bởi vì nghịch tử kia không có hỏi tới việc này, cũng liền không giải quyết được gì. Tiêu thị một mặt kinh ngạc: "Thái tử, ý của ngươi, lần kia ám sát thật là Tùng Nhi cách làm?" Dương Khâm cười lạnh một tiếng: "Bản cung trước đó thật đúng là không có hoài nghi là hắn, cho là hoặc là Bá Nhi cách làm, hoặc là nghịch tử kia cố ý, hoặc là phế thái tử thủ hạ. Nhưng là, vừa rồi phát hiện Tùng Nhi đầu não vậy mà như thế rõ ràng, suy luận năng lực phân tích mạnh như thế, bản cung lúc này mới bắt đầu hoài nghi là hắn. Không nghĩ tới à, bản cung có ba cái nhi tử, hai đứa con trai giấu rốt, để bản cung đều nhìn sai rồi à." Tiêu thị vẫn còn có chút không biết rõ: "Thái tử, Tùng Nhi cũng biết, ngươi ta tại lực đẩy Bá Nhi. Hắn đột nhiên từ bỏ dấu rốt, sơ lộ phong mang, sẽ chỉ làm ngươi ta, cùng Bá Nhi đối với hắn có nhiều phòng bị, cũng vô ích chỗ à." Dương Khâm cười nhạt một tiếng: "Thái phi, ngươi còn không có nhảy ra cục này, còn tại mê đây." Dương Phong phong mang tất lộ, khiến cho Bá Nhi liên tục bại lui, mọi thứ đều không như hắn. Bởi như vậy, chẳng những phụ hoàng sẽ không xem trọng Bá Nhi, bản cung có lẽ cũng sẽ đối với hắn có chỗ bất mãn. Tùng Nhi ở thời điểm này hiện ra năng lực của mình, không thể nghi ngờ là nói cho bản cung, hắn so Bá Nhi càng thích hợp hoàng thái tôn vị trí. Tiêu thị hỏi: "Thái tử, có thể Tùng Nhi là lão tam a?" Dương Khâm cười lạnh một tiếng: "Nếu là trưởng tử bị phế, lão nhị tiếp hay là lão tam tiếp, có khác nhau sao? Còn nữa, nếu là lão nhị tiếp, năng lực không đủ, nhưng lão tam vượt xa quá lão nhị, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì?" Dương Tranh bị phế đằng sau, ngươi cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu cho là bản cung là lão nhị, liền không có chút nào chần chờ nhận định bản cung sao? Luận võ nghệ, bản cung không bằng lão tam. Luận văn hái, bản cung không bằng lão tứ. Nhưng là, bản cung thắng ở, âm thầm học tập không ít trị quốc bản lĩnh, lại thêm rời xa sắc đẹp, cần tại chính sự, lúc này mới thu hoạch được phụ hoàng cùng mẫu hậu ưa thích. Tiêu thị nhất thời một trận nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc kệ là Dương Bách hay là Dương Tùng, đều là từ trên người nàng đến rơi xuống thì ta, cùng Dương Phong không giống với. Dương Phong cùng Dương Bách đấu, Tiêu thị tự nhiên là không chút do dự toàn lực trợ giúp Dương Bách. Nhưng nếu là Dương Bách cùng Dương Tùng đấu, Tiêu thị thật không biết nên giúp cái nào. Tiêu thị càng nghĩ càng đáng sợ, dù sao các triều đại đổi thay hoàng quyền tranh bá, đều là tàn khốc cực kỳ, đủ để chí mạng. Liền nói cái kia phế thái tử Dương Tranh, một khi Dương Khâm thừa bị, lấy Dương Khâm tính cách, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn tiếp tục sống tiếp. Như vấn đề này phát sinh ở Dương Bách cùng Dương Tùng trên thân, Tiêu thị đoán chừng có thể đau lòng muốn nức. Tiêu thị run giọng hỏi: "Thái tử, nếu không thần thiếp cùng Tùng Nhi tâm sự, để hắn thôi tranh vị chi tâm." Kỳ thật, Tiêu thị cũng là thông minh cực kỳ nữ nhân, nhưng giờ phút này quả thực quá mức quan tâm sẽ bị loạn, tâm tư liền cùng đồ đần không sai biệt lắm. Dương Khâm nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi, Tùng Nhi nói hắn muốn tranh vị sao?" Cái này Tiêu thị lại là một trận nghẹn lời, vừa rồi Dương Tùng xác thực không nói, cũng không có khả năng nói. Đến lúc đó, Dương Tùng vì xuống đến, khóc một tiếng: "Mẫu hậu, nhi thần chưa bao giờ có tâm này à, Tiêu thị nên như thế nào nói tiếp?" Tiêu thị vội vàng nói: "Thái tử, phải làm sao mới ở đây, tuyệt đối không thể để bọn hắn huynh đệ tương tàn a." "Cái gì thân huynh đệ? Tại hoàng quyền trước mặt, chính là cửu nhân, lẫn nhau đều rất không có khả năng đối phương bị ngũ mã phanh thây." Dương Tranh cùng Dương Khâm quan hệ đã rất tốt mà nói điểm này. Dương Khâm khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng Bá Nhi đến Hàng Châu có thể làm ra một phen công chẳng đến, không phải vậy liền khó tuyệt Tùng Nhi chi niệm. Chương 141, Dương Phong tặng ra Cắt Thanh Phượng cô nương. Chương 141, Dương Phong tặng ra Cắt Thanh Phượng cô nương. Dương Phong vừa trở lại trong phủ, liền nghe sai vật báo cáo, nói là Khói Xanh Lâu Tỉnh Nhi cô nương chờ đợi đã lâu. Khói Xanh Lâu, ra Cắt Thanh Phượng. Sai vật vừa bẩm báo xong, Tỉnh Nhi liền từ phòng bên cạnh đi ra, hướng Dương Phong chào: "Nô tỷ Tỉnh Nhi, gặp qua Yến quận vương điện hạ." Cùng Sở Hồng Tuệ tỷ nữ Liên Nhi một dạng, Tỉnh Nhi cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân thôi. Chỉ bất quá, mặc kệ là Liên Nhi hay là Tỉnh Nhi, tuổi tác đều quá nhỏ, bất quá 13-14 tuổi. Dương Phong nhẹ gật đầu: "Bình thân đi." nô tỳ đa tạ yến quận vương điện hạ. Tình nhi đứng lên, từ trong ngực móc ra một phong thư, khởi bẩm điện hạ, thủy điều ca đầu một tử, để cho ta nhà cô nương đối với điện hạ tài hoa khâm phục không thôi, muốn lấy sư lệ đối đãi. Cô nương nhà ta gần đây làm một bài thơ, muốn thỉnh điện hạ chỉ điểm một hai, còn xin điện hạ xem ở cô nương nhà ta là một phen chân thành thỉnh giáo chi tâm, có thể đáp ứng. Lý do này, thật đúng là gọi Dương Phong khó mà cự tuyệt, liền mỉm cười tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn một chút. Thường Nga. Dương Phong nhìn một lần ra cắt thanh phong thơ, nhẹ gật đầu, chứ các đại gia không hổ là Lạc Dương thành ít có tài nữ, thơ này quả nhiên được xưng tụng hàng cao cấp. Tình nhi gặp Dương Phong cũng không có bao nhiêu giá đỡ, tựa hồ dễ dàng thân cận, liền lớn mật rất nhiều, vừa cười vừa nói, nô tỳ cả gan, còn xin điện hạ có thể trở về một câu thơ. Dương Phong đôi lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, vì sao? Tình nhi dọa đến vội vàng quỳ xuống đến, cô nương nhà ta lo lắng bị cấm túc, không dám tự mình qua phủ hướng điện hạ thỉnh giáo, chỉ có thể phái nô tỳ đến đây. Nô tỳ muốn, nếu là có thể cầu được điện hạ về thơ, một là có thể chứng minh nô tỳ xác thực tới qua Yến quận vương phủ, thứ hai cũng có thể để điện hạ có vui lòng chỉ giáo thanh danh. Dương Phong tò mò hỏi, chứ các đại gia cấm túc chi lo sao là? Tình nhi liền đem trước Lương Hồng Ngọc cùng Sở Hồng Tuệ tới qua Yến quận vương phủ sau, náo ra phong bà đối với Dương Phong nói một lần. Dương Phong nghe, cười lạnh một tiếng, thật sự là một đám nhàm chán lại tên ngu xuẩn. Bọn hắn càng là ước ao cái thị, bản vương thì càng để bọn hắn đỏ mắt bản vương tài hoa. Tình nhi, ngươi lại đứng dậy, theo bản vương đi thư phòng, bản vương cho chư các đại gia về một câu thơ. Tình nhi đại hỉ cực kỳ, lập tức hướng Dương Phong dập đầu, nô tỳ đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Sau đó, Tình nhi đứng dậy, đi theo Dương Phong sau lưng, hướng thư phòng đi đến. Nhìn qua Dương Phong cao lớn bóng lưng, Tình nhi trong lòng thầm nghĩ, chờ ta trở lại khói xanh lâu, cô nương nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiến quận vương điện hạ thật tốt, không có vẻ tiêu ngạo gì, không giống mặt khác những cái kia hoàng tôn, từng cái đều là mũi bệnh lên trời. Chỉ tiếc, cô nương xuất thân thanh lâu, nếu không, lấy cô nương tài mạo song tuyệt, có lẽ liền có thể tiến vào Yến quận vương phủ, làm cái vương phi. Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng 8 cái cung nữ, đều bị vương đại cảnh cho an bài làm việc. Thời điểm dùng cơm, là thượng quan huyện nhi cùng Tần Thi Thi phụ dưỡng. Trong thư phòng, là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phụ dưỡng. Luyện võ tràng, là Cố Bắc Nguyệt cùng Lâm Lâm Nhi. Trong phòng ngủ, chính là Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi. Vương đại cảnh sở dĩ an bài như vậy, một là hỏi thăm chư nữ ám hiểu, hai là nhìn thấy Dương Phong tựa hồ tạm thời chỉ mê luyến Vân Mị Nhi, cùng Cao Đông Nhi chủ động. Dương Phong mang theo Tình Nhi đi vào thư phòng, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn đội vàng tiến lên chào. "Đứng dậy đi, văn phòng tứ bảo hầu hạ." Dương Phong nhìn hai nữ một chút, cũng không vấn danh chữ, trực tiếp phân phó. "Nô tỳ tuân mệnh." Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn lên tiếng, đội vàng lục đứng lên. Hai nữ còn là lần đầu tiên phụ dưỡng, cẩn thận từng ly từng tí, không dám xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tình Nhi thì là nhìn kỹ Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn, cảm thấy có chút giật mình, không nghĩ tới, Yến quận vương phủ tỷ nữ, lại là như vậy quốc sắc thiên hương dáng vẻ, coi như cùng cô nương so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn liền chuẩn bị tốt, Dương Phong cất bước đi vào án thư trước đó. Dương Phong nâng bút, đối với Tình Nhi vừa cười vừa nói, nếu là về thơ, bản vương giá viết một bài cùng Thường Nga có liên quan thơ đi, thi danh thôi, cũng cứ gọi Thường Nga. Nói đi, Dương Phong liền bắt đầu tại trên giấy tuyên viết. Tình Nhi đứng tại Dương Phong phải hậu chắc, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phân biệt đứng tại án thư hai bên trái phải. Ba nữ không dám lên tiếng, đều là ở trong lòng mặc niệm, đá vân mẫu bình phong ánh đến sâu, trường hà dần dần rơi hiệu tinh trầm. Thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Sau đó, Dương Phong lại viết lên, Dương Phong tặng ra các thanh phượng cổ đường, cuối cùng là thời gian. Để bút xuống, Dương Phong vừa cười vừa nói, Tình Nhi, ngươi đem bài thơ này cất vào trong phong thư, trở về giao cho chư các đại gia đi. Tình Nhi đắm chìm tại Dương Phong bài thơ này ý cảnh bên trong, bị Dương Phong như thế một hồ, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng lên tiếng, tiến lên đem bài thơ này coi chừng thu lại. Dương Phong cười nói, ngày kia, bản vương liền nên khởi hành bắc về Yến Châu, về sau cùng chư các đại gia giao lưu thi từ liền không tiện lắm, bài thơ này quyền đương lưu cho chư các đại gia một cái kỷ niệm đi. A Tình Nhi không khỏi giật nảy cả mình, điện hạ sớm như vậy liền trở về a. Dương Phong nhẹ gật đầu, Yến Châu sắp có một trận chiến sự, quan hệ đến đại sở quốc yên ổn tường hòa, bản vương há có thể tại Lạc Dương lưu lại hồi lâu. Nhưng mà, chư các đại gia nếu là cảm thấy bản vương thi từ chi năng còn qua loa, có thể phái người phi kỵ vắng lai, thư giao lưu cũng không không thể. Tình Nhi bỗng nhiên to gan một chút, hỏi dò, nếu điện hạ sắp rời đi Lạc Dương, nô tỳ lớn mật, lại thay ta nhà cô nương cầu một bài ly biệt thơ, còn xin điện hạ có thể đáp ứng. Dương Phong nhịn không được, đưa tay tại Tình Nhi mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, cũng là một cái trung thị, có chút ý tứ. Tốt à, bản vương xem ở ngươi tiểu nha đầu này chút tình mọn bên trên, liền đưa một bài phân biệt thơ cho chư các đại gia đi. Tình Nhi lần thứ nhất bị nam nhân đụng chạm, hay là quấn mũi, nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, tim đập rộn lên cực kỳ. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn nhìn xem Dương Phong, trong lòng đều muốn, Yến quận vương thật tốt, một chút tiêu ngạo đều không có, như thế bình dị gần gũi. Về sau, đi theo Yến quận vương sinh hoạt, xác định vững chắc thắng qua hoàng cung gấp trăm lần. Dương Phong cầm lấy bút lông, lần nữa viết nhanh, đưa bạn bè, Thanh Sơn Hoành Bắc Quách, Bạch Thủy Quấn Đông Thành. Nơi đây là một đường, cô đồng bạn giảm trinh. Phù Vân người xa quê ý, lạc nhật cố nhân tình. Phất tay từ tư đi, dền vang ngựa chạy tán loạn minh. Sau đó, hay là viết lên Dương Phong tặng ra các thanh phượng cô nương cuối cùng là thời gian. Tình Nhi vui vẻ không hết, vội vàng đem bài thơ này cũng thu lại, cất vào trong phong thư, hướng Dương Phong đủ kiểu nói lời cảm tạ, sau đó liền hoan thiên hỉ địa rời đi. Đuổi đi Tình Nhi, Dương Phong liền về chỗ ở của mình, chuẩn bị đổi một bộ quần áo, đi sở phủ bái phòng một chút. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn đem Dương Phong đưa ra thư phòng, cũng cùng nhau thở dài một hơi. Nhìn qua Dương Phong đi xa bóng lưng, Đỗ Thu Nương tự lẩm bẩm, điện hạ thật sự là tài tư mẫn tiệp a. Tân Ngọc Hoàn cũng tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, mà lại, điện hạ không giống những cái kia cao ngạo chủ tử, tựa hồ rất tốt phụng dưỡng. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn đều là thư hương cửa nhà xuất thân, cho nên mới sẽ bị Vương Đại Cảnh an bài tại thư phòng phụ dưỡng. Từ thủy điều ca đầu cùng vừa rồi hai bài thơ, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn minh bạch, Dương Phong tài hoa cao bao nhiêu, là các nàng xa không thể thành. Lúc đó, Độc Câu Nghi Phượng đưa các nàng bàn cho Dương Phong, các nàng còn cực kỳ không nguyện ý, mà bây giờ, các nàng chính là 100 cái hài lòng. Chương 142, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chương 142, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Phong trở lại chỗ ở, Vân Mị Nhi đang cùng Cao Đông Nhi ở trong sân nói chuyện phiếm, giết thời gian. Cao Đông Nhi thân phận so thất nữ cũng cao hơn, cho nên Dương Phong liền để nàng đảm nhiệm 8 tỷ đứng đầu. Bởi như vậy, cũng coi là cho Vân Mị Nhi điểm cái tỉnh, làm một cái cân bằng. Dù sao, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi thuật giường chiếu vẫn là rất hài lòng, không muốn để cho nàng nghỉ lại sủng mạc yêu. Nô tỳ gặp qua điện hạ hai nữ gặp Dương Phong đột nhiên trở về, vội vàng cùng một chỗ hướng Dương Phong chào. Bình thân đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hỏi: "Hai người các người, trò chuyện cái gì đâu, nóng như vậy hổ?" Vân Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, bẩm điện hạ, nô tỳ cùng Đông Nhi đang nói chuyện lẫn nhau thân thế đâu. Dương Phong cười nói, thân thế chỉ là đi qua, tương lai mới có thể ước mơ. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe bản vương lời nói, các ngươi cuộc sống sau này tuyệt đối là đều có thể. Mị Nhi, Đông Nhi, phục thị bản vương đổi một thân y phục hàng ngày, bản vương muốn ra cửa khách tới thăm. Vân Mị Nhi cùng Cao Đông Nhi đã sớm đối với Dương Phong y phục như lòng bàn tay, rất nhanh liền cho Dương Phong tìm ra một thân thay đổi. Đông Nhi, các ngươi tám cái có thể đơn giản thu thập một chút. Hoàng tổ phụ ngày mai liền phái binh mã đưa các ngươi tám cái lên phía Bắc Yến Châu, bản vương ngày mốt lên đường. A Cao Đông Nhi nghe, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, điện hạ, cái kia nô tỳ Đường tỷ? Dương Phong mỉm cười, yên tâm, sáng mai bản vương hội để cho ngươi nhìn thấy ngươi Đường tỷ. Cao Đông Nhi không dám ở hỏi, nhẹ gật đầu, nô tỳ đã tạ điện hạ. Vân Mị Nhi thì là một mặt cầu khẩn, điện hạ, nô tỳ muốn theo điện hạ cùng lên đường, còn xin điện hạ đáp ứng. Dương Phong minh bạch Vân Mị Nhi lo lắng, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, mặc dù ngươi bị hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu để mắt tới, nhưng chỉ cần ngươi không nghỉ lại sùn mạc yêu, bọn hắn tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Không phải vậy, coi như bản vương muốn bảo đảm ngươi, cũng là bảo đảm ngươi không được. Quả nhiên, Dương Phong biến tướng đe dọa để Vân Mị Nhi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, vội vàng tỏ thái độ, điện hạ yên tâm, nô tỳ thể tuyệt sẽ không nghỉ lại sùng mạc yêu. Nhưng là điện hạ bắt về, trên đường há có thể không người phụng dưỡng, nô tỳ nguyện ý theo đi phụng dưỡng điện hạ. Dương Phong hỏi, bản vương lên phía Bắc một đường quái mã, sóc này phong trần, ngươi há có thể theo kịp? Vân Mị Nhi mỉm cười, nô tỳ thở nhỏ ưa thích cưỡi ngựa, về sau phía trước tuần hoàng cung, vì chiếm được trước cuối tuần đế ưa thích, nô tỳ càng là cần luyện kỹ thuật, tự tin còn không kém. Dương Phong biết Vân Mị Nhi hay là lo lắng Độc Câu Nghi Phượng sẽ giết nàng, liền gật đầu, tốt ta, ngươi liền đi theo bản vương cùng một chỗ lên phía Bắc đi. Vân Mị Nhi đại hỉ, đa tạ điện hạ. Trước tuần vong quốc thời điểm, Vân Mị Nhi sinh tử một đường qua, suýt nữa mất mạng, để nàng sợ không thôi. Cho nên, Vân Mị Nhi sợ chết trình độ tuyệt đối phải rất tại thường nhân. Nàng hiểu hơn, có thể bảo đảm nàng tính mệnh người, chỉ có Dương Phong. Chỉ có nghe Dương Phong lời nói, cùng Dương Phong nhanh chóng thành lập cảm tình sâu đậm, Dương Phong mới có thể dụng tâm bảo đảm nàng. Dương Phong đi vào tiền viện, mang lên Yến Nhất cùng Tiêu Nguyên Khánh, trực tiếp đi ra ngoài, tiến về sở phủ. Sở Vạn Lý biết được Dương Phong đi bảo, nào dám lãnh đạm, vội vội vàng vàng ra lên tiếp. Một phen chào đằng sau, Sở Vạn Lý đem Dương Phong mời vào thư phòng. Dương Phong cười hỏi, lão Sở à, nhìn chỗ ở của ngươi dọn dẹp không sai biệt lắm, chuẩn bị lúc nào xuất phát đâu? Sở Vạn Lý vội vàng ôm quyền nói, bẩm điện hạ, tiểu nhân chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền khởi hành lên phía Bắc. Dương Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chiều hôm qua ngươi đã phái Ngưu Tam trước một bước lên phía Bắc Yến Châu, chuẩn bị một chút, ngày mai là nên độc thân. Ngưu Tam? Sở Vạn Lý sắc mặt đại biến, trong đầu không có cái thứ hai phản ứng, bịch một tiếng trên mặt đất, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nói đi, như thế nào cái bị buộc bất đắc dĩ pháp? Bản vương cảnh cáo ngươi, đây là bản vương đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không chân quý, còn dám có nửa câu hoang ngôn, bản vương lập tức rời đi, sau đó ngươi liền đợi đến Vũ Lâm vệ tới cửa đi. Vũ Lâm vệ, phân quản là hoàng thành. Mà trong hoàng thành ở, hoặc là quan lại quyền quý, hoặc là Sở Vạn Lý dạng này phú hộ. Sở Vạn Lý mồ hôi rơi như mưa, vội vàng nói, điện hạ bất giận, điện hạ bất giận, tiểu nhân nhất định thực ngôn tương cáo, tuyệt không dám lại có nửa điểm giấu giếm. Dương Phong khẽ nhấp một cái trà, nói đi, bản vương rửa tay lắng nghe đâu. Là Sở Vạn Lý thô thở mấy hơi thở, có chút sắp xếp lại suy nghĩ, nói ra, tiểu nhân trước kia thường cùng hung nô vãng lai sinh ý, là lấy cùng tế tả thiền vu quen biết. Lúc kia tế tả còn không phải thiền vu, hắn là giả thiền vu đệ, cũng là hung nô tả hiền vương. Tuy nói hung nô nam hạ khấu biên, nhưng bởi vì tiểu nhân cùng tế tả nhận biết, cũng không có nhận qua ảnh hưởng. Nhưng là kể từ đó, nhưng cũng cho tiểu nhân mang đến hai cái bất lợi ảnh hưởng. Thứ nhất, tiểu nhân danh tiếng không tốt, bị Yến Châu bách tính coi là dị loại. Thứ hai, Yến Châu bất ổn, tiểu nhân sinh ý tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Thế là tiểu nhân liền nâng nhà rời đến Lạc Dương ở lại. Ai nghĩ đến, ngay tại 3 năm trước đây, có mấy cái hung nô thương nhân đến Lạc Dương làm ăn, nói là phụng tế tà thiền vu chi mệnh, cho tiểu nhân mang hộ một chút thổ đặc sản. Tiểu nhân tự nhiên là thiết tiến khoản đãi, uống đến say mềm. Đợi tiểu nhân tỉnh lại, mới biết được mấy cái kia hung nô thương nhân đã rời đi, chỉ để lại một phong thư. Trong tín thư nói, bọn hắn đem tiểu nhân con trai độc nhất mang đi Hung Nô, buộc tiểu nhân làm tế tả tại Lạc Dương mật ám. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn để lại Nưu Tam, nói là Nưu Tam nhưng vì vãng lai người mang tin tức. Dương Phong nghe, không có lên tiếng, tiếp tục uống trà. Sở Vạn Lý nhìn một chút Dương Phong, nói tiếp, mặt khác, tế tả còn tại tiểu nhân bên người sắp xếp một cái nhãn tuyến, chính là tiểu nhân Tam phu nhân. Mặc dù nàng xem ra cùng sở nhân không thể nghi ngờ, khẩu âm cũng không có vấn đề gì cả, quả thực là cái Hung Nô nhân. Tiểu nhân là tế tả cung cấp thư, chỉ cần qua một chút Tam phu nhân tay. Tam phu nhân xác nhận không có vấn đề, liền sẽ ở phía trên lưu lại đặc thù ám hiệu, tế tả mới có thể tin tưởng tiểu nhân tình báo là thật. Sở Vạn Lý khe khẽ thở dài, còn nói thêm, về sau, Tam phu nhân cho tiểu nhân sinh một đứa con trai đằng sau, nàng mới nói cho tiểu nhân, nữ nhi của nàng cũng tại tế tả chi thủ, không thể không là tế tả làm việc. Dương Phong mở miệng, nhàn nhạt hỏi, nếu là bản vương để cho ngươi cho tế tả đi một phong tình báo giả, còn phải để tế tả tin là thật, ngươi có thể có biện pháp. Sở Vạn Lý ngẩn ngơ, một hồi lâu mới lắc đầu, như muốn để tế tả tin là thật, chỉ có xúi dục Tam phu nhân, cũng chính là cứu ra nữ nhi của nàng. Nhưng nếu là đem Tam phu nhân nữ nhi cứu ra, tất nhiên liền kinh động đến tế tả, lại đi tình báo nó tất nhiên không tin. Tiểu nhân ngu dốt, quả thực nghĩ không ra biện pháp đến, xin mời điện hạ thứ tội. Dương Phong nghe, cũng không tiếp lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, túi đầu uống trà. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một nữ nhân thanh âm lo lắng, lao ra việc lớn không tốt, tiểu thiếu gia không thấy. Tiểu thiếu gia, chính là Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân sinh nhi tử, năm nay vừa mới 2 tuổi. A, Sở Vạn Lý giật nảy cả mình, khoác một chút liền đứng dậy.